Chương 110, Long Phượng chôn xương chi địa. Chương 110, Long Phượng chôn xương chi địa. Tại Hoa Cầu dẫn đầu dưới, Lục Huyền Lâu cùng Tư Không Tiểu Lâu một đường hướng tây, đi vào một chỗ hẻm núi. Một tòa thanh sơn phảng phất bị lợi kiếm bổ ra một dạng, hai bên vách núi quang hoa như gương, ở giữa có một đạo rộng mấy chục trượng con đường, có thể thấy được mênh mông sương trắng, thông hướng tĩnh mịch chi địa. Thanh sơn trước đó có một khối vương bức cự thạch, Lục Huyền Lâu vất tay áo lau lạc trần thổ, sáu cái rồng bay phượng múa chữ lớn đập vào mi mắt, ta chạm Long Phượng nơi này. Ánh mắt rơi vào đỏ thẫm chữ lớn bên trên, liền có một cố dọa người sát ý tuôn ra mà đến. Lục Huyền Lâu hai mắt nhói nhói không thôi, cúi bít nhắm mắt, nhịn không được lảo đảo lùi lại. Đến tột cùng là người nào, lại có như thế thủ bút? Lục Huyền Lâu nhìn mà sợ hãi thán phục, một bên cảm khái mình nhỏ yếu, một bên kinh hô ngoài núi có thanh sơn. Long, hải tộc chi chủ, phượng, bách điểu chi vương. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, Long Phượng cũng là sừng sững tại đỉnh cao nhất sinh linh mạnh mẽ, có thể chạm Long Phượng người, tất có bất diệt truyền thuyết. Nơi đây là Âm Dương thần hư, có thể có loại thủ đoạn này đương nhiên là Âm Dương cổ thần. Hoa Cẩu Tử nói ra, Âm Dương cổ thần chính là giữa thiên địa cường đại nhất mấy vị cổ thần thứ nhất, từng ở trong hỗn độn thôi diễn ngày đêm sớm tối, hao phí một nửa thần tính, công tại tạo hóa. Thời đại hồng hoang, thần ma đột nhiên bộc phát đại chiến, vô số cổ thần cùng trời ma bởi vậy vẫn lạc, Âm Dương cổ thần mặc dù may mắn còn sống, nhưng nó thần tính mười không còn một. Hoa Cẩu Tử tiếp tục nói, đại nạn sắp tới, Âm Dương cổ thần không cam lòng ngồi chờ chết, không để ý tự thân thương thế cưỡng ép xuất thủ, chém giết chân long cùng chân phong, muốn sáng lập một phiên kinh thiên tạo hóa, vì hắn kéo dài tính mạng. Thần ma sau đại chiến, yêu tộc quật khởi, chân long chân phượng đều là xương bá Cửu Châu nhân vật cường hành, há lại có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hoa Cẩu Tử thổn thức nói ra, Âm Dương cổ thần mặc dù chém giết chân long chân phượng, nhưng tự thân thương thế cấp bách, chung quy là không có chờ đến tạo hóa xuất thế thời điểm. Hoa Cẩu Tử hợp đạo Âm Dương mà sinh, biết được nơi đây không ít bí mật, giờ phút này em hai nói, càng nói càng là kích động. Không có Âm Dương cổ thần gia trì, nơi đây tạo hóa tất nhiên giảm bớt đi nhiều, nhưng có thể vì cổ thần kéo dài tính mạng, nơi đây tạo hóa cũng tuyệt không bình thường. Nếu ta đoán không sai, nơi đây tạo hóa hẳn là gần như chỉ ở Âm Dương đạo quả phía dưới, là thần khư thứ hai vận may lớn. Hoa Cẩu Tử kích động nói ra, đều thất thần làm gì, mau mau theo ta cướp đoạt tạo hóa. Dục tốc bất đạt. Lục Huyền Lâu dù sao có được tiên tri võ khố, giờ phút này kinh hiện tạo hóa, Lục Huyền Lâu mặc dù kích động, gây nên không đội ở nhất thời. Âm Dương đạo quả, đó là vật gì? Lục Huyền Lâu ngưng âm thanh hỏi. Cổ thần sau khi ngã xuống, tuyệt đại đa số đều sẽ còn đạo tại thiên địa. Hoa Cẩu Tử nói ra, bộ phận cổ thần lại tại trước khi vẫn lạc, lấy ra một bộ phận tự thân đại đạo, ngưng tụ một viên đạo quả. Đắc đạo quả người, nhưng phải một phương đại đạo, tại hậu thế người mà nói, giữa thiên địa có lẽ không có so đây càng lớn tạo hóa. Nếu có, đó nhất định là không thể tưởng tượng tạo hóa. Lục Huyền Lâu rất tán thành gật đầu, dù sao hắn cũng tưởng tượng không ra, thiên tri võ khố chỗ sâu đến tột cùng có dạng gì tồn tại. Nói đi, ngươi còn có cái gì giấu giếm chúng ta? Lục Huyền Lâu nghiền ngẫm lên tiếng, Hoa Cẩu Tử tựa hồ biết rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ta xuất thế về sau, mặc dù thức tỉnh rất nhiều cùng thần khư tương quan ký ức, lại cực kỳ mơ hồ, cũng càng lộn xộn. Hoa Cẩu Tử nói ra, cho nên thật muốn nói đến, ta cũng không biết ta còn biết những bí mật gì. Như thế rất tốt. Hoa Cẩu bộ dáng thành khẩn, cũng không nói dối bộ dáng, Lục Huyền Lâu cũng liền không hỏi thêm nữa, đương hạ mang theo Tư Không Tiểu Lâu, dọc theo thạch đạo đi về phía trước tiến. Hướng về phía trước bất quá vài trăm mét, Lục Huyền Lâu đột nhiên dừng bước, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Thế nào? Thạch đạo tĩnh mịch thanh lãnh, càng có bên mông xương trắng, luôn luôn để cho người ta dùng mình. Lục Huyền Lâu dừng bước lại, mặt có vẻ mặt nghiêm trọng, ti chống dưới lâu không khỏi khẩn trương lên. Tựa hồ có chút người động tác so với chúng ta càng nhanh. Lục Huyền Lâu chậm rãi ngồi xổm người xuống, có thể thấy được hai hàng dấu chân kéo dài hướng về phía trước, dấu chân không lớn, chủ nhân của nó hẳn là một vị nữ tử. Lục Huyền Lâu lúc này tốc độ cao nhất tiến lên, không nhiều lúc liền xuyên qua thạch đạo, đi vào một chỗ bồn địa trong. Bồn địa cực kỳ bằng phẳng, Lục Huyền Lâu đứng cao nhìn xa, hết thảy cảnh vật thu hết vào mắt. Bồn địa trung ương có hai cỗ to lớn hải cốt, chính là Long Phượng bộ dáng. Bạch cốt dựng đứng, giống như từng cây cột đá, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa rừng đá. Long Phượng chôn xương chi địa. Hoa Cẩu Tử kích động không thôi, Long Phượng dù chết, dư uy vẫn còn, lại để Hoa Cẩu Tử có loại run sợ cảm giác, đây tuyệt đối là Long cốt Phượng Hải. Yên tĩnh chút. Lục Huyền Lâu ngưng lông mày nhìn xa, bạch cốt rừng đá bên trong có một cái màu xanh chim loan cùng một vị khuynh thành tuyệt sắc, hai bóng người đang tại kịch liệt giao thủ, khí tức cường hành vô cùng, lệnh Lục Huyền Lâu kiêng dè không thôi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phung phí của trời a. Một người một chim kịch liệt giao phong, lực lượng kinh khủng phá hủy vô số bạch cốt, Hoa Cẩu Tử tràn đầy thương tiếc, Long cốt Phượng Hải thụ tuế nguyệt tan mòn, không còn năm đó cứng rắn, nhưng uy thế có chỗ lưu lại, cũng là phi phàm bảo vật a. Là nàng. Vị này khuynh thành tuyệt sắc không phải người khác, thật sự là Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê. Cái kia màu xanh chim loan cực kỳ cứng hãn, lại có đỉnh cao nhất cự đầu thực lực, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê bởi vì thần khư quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy lượng tiếp cự đầu thực lực, nhưng mà Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê dù sao cũng là niết bàn võ phu, hai người chiến đến một chỗ, dây dưa không ngớt, Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê không thấy mảy may sổ sát, thậm chí ẩn ẩn áp chế màu xanh chim loan. Cơ hội tốt ta. Hoa Cẩu Tử nói ra, hai người kia rằng co không xong, khó mà phân thân, giờ phút này đúng là chúng ta ăn cắp tạo hóa thời điểm. Võ phu sự tình, cái kia có thể gọi trộm sao? Gọi là tranh đoạt. Huống hồ tạo hóa vốn là vật vô chủ, sao lại ăn cắp mà nói? Lục Huyền Lâu nói ra, Hoa Cẩu, đến ngươi thi thố tài năng thời điểm. Hoa Cẩu Tử mặc dù không còn gì khác, nhưng hình thể cực nhỏ, nhất không để người chú ý, là ăn cắp tạo hóa tuyệt hảo nhân tuyển. Không được a. Hoa Cẩu Tử lắc đầu nói ra, ta tuy là thần thú, không sợ Long Phượng uy áp, nhưng mà ta dù sao tuổi nhỏ, không thể không nhìn Long Phượng uy áp, hành động có nhiều cản tay, sợ rằng sẽ hỏng việc. Lục Huyền Lâu nhìn xem Tư Không Tiểu Lâu, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người mình. Ta đây đi, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hoa Cẩu Tử cười lạnh nói ra, trong chúng ta lấy thực lực ngươi mạnh nhất, trộm cắp tạo hóa nắm chắc lớn nhất, ngươi không đi ai đi? Kỳ thật ta cũng có thể. Tại hai vị cường giả dưới mí mắt ăn cắp tạo hóa, ngẫm lại liền cảm giác kích thích, thế là Tư Không Tiểu Lâu tự đề cử mình, kinh ra Lục Huyền Lâu một thân mồ hôi lạnh. Chủ nhân tỉnh táo a, đừng phải dối. Lục Huyền Lâu cùng Hoa Cẩu Tử trăm miệng một lời, cự tuyệt Tư Không Tiểu Lâu thỉnh cầu, giờ phút này địch cường ta yếu, cũng không thể tùy theo Tư Không Tiểu Lâu tính tình hồ nháo. Ngươi bảo vệ tốt nàng, ta đi một chút liền đến. Lục Huyền Lâu dặn dò Hoa Cẩu Tử nói ra, như sự tình có biến, không cần quản ta, đi đầu mang nàng ly khai, càng xa càng tốt. Ngàn bạn cẩn thận a. Hoa Cẩu Tử khó được quan tâm Lục Huyền Lâu một lần, không đợi Lục Huyền Lâu cảm động, Hoa Cẩu Tử lại không nói tiếng người. Trộm không đến tạo hóa, ngươi cũng không cần trở về. Chương 111, song song liên thủ. Chương 111, song song liên thủ. Bạch cốt trong rừng đá, có một tòa hồ nước có thanh hồng lưỡng sắc nước ao. Thanh sắc nước ao hàn khí bức người, bên cạnh ao có nặng nghề băng sương, màu đỏ nước ao nóng rực không gì sánh được, trên không có nồng đậm hơi nước. Thanh hồng lưỡng sắc ao phân biệt rõ ràng, thành thái cực lưỡng nghi chi đổ, nóng lạnh không bản mà hợp âm dương chi đạo. Trong hồ nước có một gốc hai thân hoa sen, hai cây nhành hoa hiện lên trong suốt chi sắc, cắm rễ xanh đỏ trong nước hồ, nóng lạnh lưỡng khí từ nhành hoa liên tục không ngừng tràn vào nụ hoa bên trong, nụ hoa nửa khép nửa mở, hình như có nở rộ chi thế thái. Gốc này hai thân hoa sen chính là nơi đây tạo hóa. Gió nhẹ khẽ bước, hoa sen dáng dấp hiểu điệu, từng kia từng sợi khí tức tùy theo ba động, thân ở trong bùn đất. Lục Huyền Lâu khi thì thể xác tinh thần khô nóng, khi thì thấu xương băng hẳn. Lục Huyền Lâu nín thở ngưng âm thanh, chưa từng hiện lộ nửa phần khí tức, ở trong bùn đất núp ních, khoảng cách hồ nước bất quá vài trăm mét, tạo hóa đang ở trước mắt. Kiên trì chính là thắng lợi. Tới gần hồ nước, bùn đất mềm mại, Lục Huyền Lâu lại nửa bước khó đi, hắn phảng phất đặt mình vào hỏa diệm sơn bên trong, hô hấp cũng cực kỳ khó khăn, lại tốt giống như đặt mình vào băng thiên tuyết địa, thân thể run lẩy bẩy, tay chân chết lặng cứng ngắc, khó mà động đậy. Lục Huyền Lâu mỗi hướng về phía trước một tấc đều cực kỳ khó khăn, có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Một canh giờ thoáng qua mà qua, Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê vẫn như cũ cùng thanh sắc loan điệu khó phân thắng bại, chỉ có Lục Huyền Lâu không hề có động tĩnh gì. Làm sao còn không có động tĩnh? Tư Không Tiểu Lâu tâm thần bất định hỏi, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm đi. Không có việc gì động tĩnh, vậy liền biểu thị vô sự phát sinh, cho nên hắn tuyệt đối là an toàn. Hoa Cẩu Tử lời thề son sắt nói ra. Năm đó Âm Dương Cổ Thần đội vàng vẫn lạc, không kịp bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, bởi vậy Âm Dương Thần Khư không giống với mặt khác thần khư nguy hiểm trùng điệp, chỉ có tạo hóa cùng cơ duyên. Chỉ cần thanh sắc loan điệu cùng Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê không đối Lục Huyền Lâu xuất thủ, Hoa Cẩu liền xác định Lục Huyền Lâu sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà thế sự luôn luôn ngoài dự liệu. Phủ phục đến bên hồ nước, Lục Huyền Lâu lại không nhẫn mại chi tâm, từ trong đất bùn nhảy ra, giống như một chi mũi tên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới gốc kia hai thân hoa sen. Biến cố đột nhiên xuất hiện để thanh sắc loan điệu cùng Văn Khê trở tay không kịp, vậy mà quên xuất thủ, ngăn cản Lục Huyền Lâu cướp đoạt tạo hóa. Hai thân hoa sen gần trong gang tấc, Lục Huyền Lâu khó nén lòng tham lam, đưa tay chụp vào nhánh hoa, chuẩn bị đem hai thân hoa sen nổ tận gốc. Thời khắc này Lục Huyền Lâu tựa hồ quên một cái đạo lý, gang tấc cũng là thiên ngai. Một cái hồng lân giao long từ màu đỏ trong nước hồ thò đầu ra sọ, sừng tràn ngập u linh hàn quang, va chạm mà đến. Lục Huyền Lâu thân thể thẳng vào không trung, sau đó hung hăng rơi xuống. Trước có Lục Huyền Lâu ăn cắp tạo hóa, sau có Hồng Lân Giao Long như thế, Văn Khê lòng còn sợ hãi, bước lui thanh sắc loan điểu, cẩn thận cảnh giới. Thanh sắc loan điểu, Hồng Lân Giao Long giống như địch không phải bạn, còn có Văn Khê nhìn chằm chằm, ba người thành thế chân bạc chi thế, đại chiến cũng im bặt mà dừng. Hoa Cẩu, ngươi không phải nói không có nguy hiểm không? Hồng Lân Giao Long một kích, Lục Huyền Lâu ngã xuống đất không dậy nổi, lại lặng yên không một tiếng động. Tư Không Tiểu Lâu vừa kinh vừa sợ, hai mắt doanh ba ám động, đã có giọng nghẹn nào? Ta cũng không nghĩ tới vấn đề này a. Hoa Cẩu nguyên lai tưởng rằng thanh sắc loan điểu là cựu châu yêu tộc, có thể theo Hồng Lân Giao Long xuất hiện, nó sao lại không biết cái này thanh sắc loan điểu cùng Hồng Lân Giao Long chính là chân long chân phượng tàn hồn. Đáng giận, lấy âm dương cổ thần thủ đoạn, cho dù là chân long chân phượng cũng không có khả năng lưu lại tàn hồn mới đúng a. Hoa Cẩu trăm mối vẫn không có cách giải, lại gặp Tư Không Tiểu Lâu nước mắt rưng rưng, đành phải đi đầu trấn an Tư Không Tiểu Lâu. Chủ nhân, ngươi lại an tâm. Hoa Cẩu lão thần tự tại, Lục Huyền Lâu người phi thường cũng, Hồng Lân Giao Long mặc dù hung mãnh, một kích nhưng cũng không muốn mệnh của hắn. Hồng Lân Giao Long lại là không thể muốn Lục Huyền Lâu tính mệnh, nhưng Lục Huyền Lâu cũng là thật không dễ chịu. Hồng Lân Giao Long một đôi sừng tại Lục Huyền Lâu trước ngực lưu lại hai cái lỗ nhỏ, đổ máu róc rách, Hồng Lân Giao Long thừa cơ mà đến, lấy thân thể va chạm, Lục Huyền Lâu tựa hồ tan ra thành từng mảnh, đau nhức toàn thân. Lục Huyền Lâu tài đại khí thô, không cần nghĩ ngợi liền ăn vào một gốc dược vương, điều tức một lát, đau nhức cảm giác tiêu tán, trước ngực huyết động đóng vảy hầu chốc ra, làn da vẫn như cũ bóng loáng. Một phát cá chép nhảy, Lục Huyền Lâu từ mặt đất đứng dậy, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thanh sắc loan điểu cười lạnh liên tục, chỉ là động thiên võ phu, đã dám ngấp nghé nơi đây tạo hóa, không biết mùi vị. Tiểu tử này thụ bản hoàng một kích, lại có thể bình yên vô sự, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Phượng Vương, chớ có chủ quan. Thanh sắc loan điểu cùng Hồng Lân Giao Long là chân long chân phượng tàn hồn, lấy Long Hoàng Phượng Vương làm tên cũng hợp tình hợp lý. Thanh sắc loan điểu khinh thường nói ra, chỉ là động thiên võ phu, liền để cho ngươi kiêng kỵ như vậy, Long Hoàng, ngươi càng ngày càng không còn dùng được. Năm đó ngươi lật tay che trong bàn tay, liền có thể chấn áp luân hồi võ phu, bây giờ lại cùng lưỡng kiếp tự đấu bất phân thắng bại. Hồng Lân Giao Long lắc đầu thổ thức, nói ra, ngươi đã không phải thật sự phượng, ta cũng không là chân long. Ngươi ta bất quá một đạo tàn hồn, chịu đủ thuế nguyệt tan mòn, giống như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Thì tính sao? Thanh sắc Loan Điệu quật cường nói ra, nơi đây tạo hóa, nhưng vì cổ thần kéo dài tính mạng, chờ ta đoạt được tạo hóa, nhất định có thể dục hỏa chủ sinh. Hồng Lân Giao Long thở dài nói ra, Âu Dương cổ thần là người thế nào, hắn kéo dài tính mạng tạo hóa sao lại cho ngươi ta thừa dịp cơ hội? Âu Dương cổ thần chém chết nhục thể của ngươi, cũng đánh nát sự kiêu ngạo của ngươi. Thanh sắc Loan Điệu kiên định nói một chút, ngươi muốn chết liền chết, ta lại không muốn chết. Tốt tốt tốt. Hồng Lân Giao Long cười nói, đã như vậy, vậy ta ngươi trước liên thủ, đem hai người này khu trục, nơi đây tạo hóa cũng về ngươi. Thanh sắc Loan Điệu cùng Hồng Lân Giao Long liên thủ, tình thế nhanh quay ngược trở lại trước đó. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê không khỏi nhíu mày. Người ta liên thủ, sau đó chia đều tạo hóa. Trong thần hư, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê bị áp chế cảnh giới, chỉ có lượng kiếp cự đầu thực lực, mà Thanh sắc Loan Điệu cùng Hồng Lân Giao Long lại không nhìn hợp thành thì, có đỉnh phong đại yêu thực lực. Lấy một địch hai, phần thắng xa vời, Nguyệt Thần Điện chủ không thể không hướng Lục Huyền Lâu rũa ra cảnh ô lưu. Lục Huyền Lâu có đạo binh binh giải chi pháp, so sánh nhất bản võ phu một kích, nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Huyền Lâu mới là cái này trong thần khư sát phạt người mạnh nhất. Tốt. Lục Huyền Lâu suy tư một lát, liền đáp ứng. Thanh sắc Loan Điệu cùng Hồng Lân Giao Long do chân phượng chân long tàn hồn thai nghén mà sinh, không thể lẽ thường suy đoán. Lục Huyền Lâu biết rõ, nếu như đạo binh binh giải không thể đem Thanh sắc Loan Điệu cùng Hồng Lân Giao Long diệt, như vậy lấy thực lực của hắn, quyết định không cách nào toàn thân trở ra. Bởi vậy cùng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê liên thủ, cũng vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất. Ngươi lại ngăn chặn Hồng Lân Giao Long một lát, cho ta đi đầu chấn áp Thanh sắc Loan Điệu. Nguyệt Thần Điện chủ ngưng trọng lên tiếng, hiển nhiên cũng không có trông cậy vào Lục Huyền Lâu, cũng không cảm thấy đạo binh binh giải liền có thể diệt Thanh sắc Loan Điệu cùng Hồng Lân Giao Long. Ân, ngươi xác định? Theo Lục Huyền Lâu quan xem xét, Hồng Lân Giao Long thực lực tại Thanh sắc Loan Điệu phía trên, Nguyệt Thần Điện chủ để hắn ngăn chặn Hồng Lân Giao Long, Lục Huyền Lâu tự nhiên không vui. Đạo lý nói trắng ra, Lục Huyền Lâu trung quy là động tiên võ phu, đối thủ càng mạnh, đạo binh binh giải lực uy hiếp lại càng nhỏ, Lục Huyền Lâu đối mặt phong hiểm lại càng lớn. Ta cùng Thanh sắc Loan Điệu dây dưa hồi lâu, đã biết nền tảng của nó, có hoàn toàn chắc chắn đem nó chấn áp. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê nói ra, địch mạnh ta yếu, có thể thực hiện ngựa đua sự tình, đây là lựa chọn tốt nhất. Xem ra ta phải liều mạng a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Lục Huyền Lâu cắn răng đáp ứng. Chương 112, quân tử chi tranh chương 112, quân tử chi tranh Phượng Minh Thanh Động, Nguyệt Thần Lâm Thế, Thanh Sắc Loan Điệu cùng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê xuất thủ đều là đem hết toàn lực, thanh thế cực kỳ to lớn. Hai người thân chỗ lưu quang, những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, chớp mắt mà thôi, hai người đã giao thủ không dưới trăm lần, quả thực lợi hại, Lục Huyền Lâu để tay lên ngực tự vấn lòng, hoặc không phải hai người hợp lại chi điểm. Thời gian chậm chạp trôi qua, tình hình chiến đấu càng kịch liệt, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê mặc dù vững vàng áp chế Thanh Sắc Loan Điệu, nhưng Thanh Sắc Loan Điệu tự kiểm chế phượng uy, liên tiếp xuất thủ, Nguyệt Thần Điện chủ quần áo hơi có tổn hại, giống như ngọc da thịt hiện lộ không bỏ sót. Tốt đẹp xuân quang, Lục Huyền Lâu cũng không dám tham luyến, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Hồng Lân Giao Long trên thân, không chịu di động nửa phần. Bất quá Hồng Lân Giao Long tựa hồ vô ý đối Lục Huyền Lâu xuất thủ, ánh mắt du đãng Thanh Sắc Loan Điệu cùng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê ở giữa, tính quan một trận đại chiến. Gia hỏa này, trong hồ lô bán đến tột cùng là thuốc gì a? Thanh Sắc Loan Điệu hiển thị rõ xu hướng suy tàn, Hồng Lân Giao Long lại có tọa sơn quan hổ đấu chi tâm, cũng không xuất thủ chi ý. Lục Huyền Lâu mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng nhạc kiến kỳ thành, chỉ cần Hồng Lân Giao Long không xuất thủ, vậy hắn kiểm chế nhiệm vụ liền biên mãn thành công, còn lại liền giao cho Nguyệt Thần Điện chủ chính là. Nhưng mà mọi chuyện luôn luôn không tận ý người, quan chiến hồi lâu, Hồng Lân Giao Long rốt cục đem ánh mắt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân. Một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt, trùng kích Lục Huyền Lâu thân thể, để hắn lung lay sắp đổ, cái này không chỉ có là cường giả uy áp, càng có chân long chi uy. Tại song trọng uy áp phía dưới, Lục Huyền Lâu không những không sợ, trong lòng như có một bầu nhiệt huyết sôi trào, Lục Huyền Lâu thân thể thẳng tắp, ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Hồng Lân Cự Long, quanh thân dâng lên một cỗ chiến ý. Hồng Lân Giao Long cười hỏi, ngươi tựa hồ không sợ ta? Lục Huyền Lâu cười khổ nói, sợ cũng không dùng a. Hồng Lân Giao Long hỏi lại, ngươi ta trên lệnh cảnh giới cực lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Lục Huyền Lâu nhếch miệng cười nói, có thể thử một chút. Ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi quả nhiên không phải người bình thường a. Hồng Lân Giao Long vỗ tay mà cười, có can đảm nhìn thẳng manh thú người, sẽ trở thành so manh thú càng thêm hung manh tồn tại, bởi vì kẻ yếu đã thành cặn bã. Luyện một chút, luyện một chút. Hồng Lân Giao Long tựa hồ không có lấy Lục Huyền Lâu tính mệnh ý tứ, liều mình ngồi quân tử. Địch cường ta yếu, đại thế không tại Lục Huyền Lâu, hắn không có cự tuyệt chỗ trống, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Lục Huyền Lâu hành bảy mánh hồ đao, làm ra phòng ngự tư thái, như có đại địch sắp tới. Rất không cần phải khẩn trương, ta không phải lấy mạnh hiếp yếu người, ngươi là động thiên võ phu, ta lợi dụng động thiên cảnh ép ngươi. Hồng Lân Giao Long trước người là chân long, giờ phút này tuy là một đạo tàn hồn, vương giả chi phong lại không giảm năm đó. Cầu còn không được, trên đời lại có loại chuyện tốt này, Lục Huyền Lâu thật cao hứng. Các loại vảy rồng giao long áp chế cảnh giới về sau, Lục Huyền Lâu càng là yên tâm. Long Hoàng, ngươi đang làm gì? Thanh sắc Loan Điệu giận tí mặt, Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê cực kỳ cường hành, nó kế tục không còn chút sức lực nào, ẩn ẩn có bại trận chi thế. Hồng Lân Giao Long thế mà ở thời điểm này đi quân tử chi tranh, đơn giản đáng hận. Bị nhốt nơi đây vào năm, rất là tịch mịch, hôm nay khó được nhìn thấy người sống, vô luận như thế nào đều nên hảo hảo lên tiếng kêu gọi. Hồng Lân Giao Long cười nói, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Hồng Lân Giao Long quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Lâu, trong mắt lại có kỳ đại chi ý. Tới đi, để cho ta trải nghiệm cái kia đã lâu kích tình cùng khoái hoạt, chớ có khiến ta thất vọng. Như ngươi mong muốn. Mặc kệ Hồng Lân Giao Long xuất phát từ loại nguyên nhân nào, áp chế tự thân cảnh giới, cùng hắn công bằng một trận chiến, đối với Lục Huyền Lâu tới nói, cũng có thể tiếp nhận kết quả. Hồng Lân Giao Long không lấy cảnh giới để người, Lục Huyền Lâu cũng không lấy đạo binh vì lợi, thu thập mãnh hổ đao, tay không tất sát, trực diện Hồng Lân Cự Long. Cùng cảnh chi tranh, Lục Huyền Lâu không sợ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không khinh thường bất luận kẻ nào, nhất là Hồng Lân Giao Long dạng này tuyệt diệu đối thủ. Cùng Hồng Lân Giao Long giằng co, Lục Huyền Lâu tiên cơ mà đi. Có chút khúc thân, chân sau đột nhiên phát lực, Lục Huyền Lâu động như thỏ chạy, thoáng qua liền đến Hồng Lân Giao Long trước người, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, Lục Huyền Lâu ngang nhiên ra quyền, lại có tiếng xé gió. Tới tốt lắm. Hồng Lân Giao Long không hề sợ hãi, giơ bước mà ra, dị thường hung mãnh. Một quyền một chảo, không hẹn mà gặp, không có nửa phần sức tưởng tượng, đây là lực lượng so đấu. Lục Huyền Lâu không lùi nửa bước, Hồng Lân Giao Long không rời nửa tấc, hai người đúng là lực lượng ngang nhau, kết quả này tự nhiên không người hài lòng. Lục Huyền Lâu động thân hướng về phía trước, như thiểm điện duỗi ra hai tay, bắt lấy Hồng Lân Giao Long một đôi sừng thú, giơ lên Hồng Lân Giao Long thân thể khổng lồ, quay người liền là ném qua bay, đem hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Hồng Lân Giao Long cũng chưa từng ngồi chờ chết, vung đôi quét ngang Lục Huyền Lâu, đem Lục Huyền Lâu quất bay mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người thoáng qua lại chiến đến một chỗ. Hai người sát người vật lộn, thay đổi lăn lộn, không có kỹ xảo có thể nói, chỉ có lực lượng chi tranh. Hồng Lân Giao Long lân phiến chốc ra, Lục Huyền Lâu tiên huyết chảy ngang, lại là cân sức ngang tài. Hai người động tĩnh không nhỏ, lại để Thanh Sắc Loan Điểu cùng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê song song dừng tay, nhìn hai người huyết chiến đến cùng. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Hồng Lân Giao Long mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng nó có được đỉnh cao nhất đại yêu nội tình cùng chân long uy áp, lực lượng cường hành cũng hợp tình hợp lý, có thể Lục Huyền Lâu vậy mà cùng Hồng Lân Giao Long không phân sàn sàn nhau, cho dù là tiểu thần vương tông đạo, động thiên cảnh lúc cũng chưa từng có được loại này sức mạnh mạnh mẽ, quả nhiên là nghe rợn cả người. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê lòng có sợ hai tháng phục, không khỏi xem trọng Lục Huyền Lâu một chút. Đáng hận. Thanh Sắc Loan Điểu phẫn hận lên tiếng, nó biết Hồng Lân Giao Long không đáng tin cậy, lại không nghĩ Hồng Lân Giao Long vậy mà như thế không còn dùng được, vậy mà không cầm nổi một tên mao đầu tiểu tử. Việc đã đến nước này, Thanh Sắc Loan Điểu cũng biết không thể trông cậy vào Hồng Lân Giao Long. Thanh Sắc Loan Điểu biết rõ chỉ có đánh bại cái này đẹp không tưởng nổi nữ nhân, thủ hộ nơi đây tạo hóa, nó mới có niết bàn cơ hội sống lại. Thanh Sắc Loan Điểu thu hồi ánh mắt, khí thế càng sâu, quay người liền cùng Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê kịch liệt giao thủ, sát chiêu nhiều lần ra, Nguyệt Thần Điện chủ cũng không quen Thanh Sắc Loan Điểu, thi triển thủ đoạn, vẫn như cũ vững vàng áp chế Thanh Sắc Loan Điểu. Thanh Sắc Loan Điểu đánh lâu không xong, càng lộ vẻ bực bội, năm lần bảy lượt lộ ra sơ hở, bị Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê liên tiếp đánh trúng, càng có binh bại như núi đổ chi thế. Thắng lợi đang ở trước mắt. Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê thi thố tài năng, Thanh Sắc Loan Điểu khó mà chống đỡ, Lục Huyền Lâu phấn chấn không thôi, xuất thủ càng ngang ngược, lại có áp chế Hồng Lân Giao Long bộ dáng, làm cho người giật nảy cả mình. Hồng Lân Giao Long đi quân tử chi tranh, Lục Huyền Lâu cùng Nguyệt Thần Điện chủ Ôn Khê liên thủ mặc dù chiếm hữu thượng phong, nhưng muốn triệt để phân ra thắng bại, cũng cần thời gian. Bốn địa bên trong, Lục Huyền Lâu cùng Hồng Lân Giao Long đại chiến, Văn Khê cùng Thanh Sắc Loan Điểu tranh phòng, hai người hai thú phân thân thiếu phương pháp, không người quan tâm chăm sóc trong hồ nước gốc kia lượng thân liên hoa. Hoa cầu tử, chúng ta đi ăn cắp tạo hóa a. Tư Không Tiểu Lâu bắt đầu không an phận. Ai, ngài có thể ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung a. Hoa cầu vội vàng quyết can, có Lục Huyền Lâu vết xe đổ, giờ phút này trộm cắp tạo hóa, thật là không khôn ngoan tiến hành, ai biết cái kia trong hồ nước có hay không hung thú khác. Nó Hoa cầu có thể cho Lục Huyền Lâu mạo hiểm, lại không thể Tư Không Tiểu Lâu mạo hiểm a. Chương 113, nhất cảnh vô địch chương 113, nhất cảnh vô địch, nói là quân tử chi tranh. Ngươi đang làm cái gì vậy? Kỳ Phong đi thủ, đây vốn là một việc đáng mừng, cho nên Lục Huyền Lâu chiến đấu rất thỏa mãn, nhưng càng đánh càng cảm thấy không ổn. Hồng Lân Giao Long tuy cùng cảnh giới với Lục Huyền Lâu, nhưng cũng không khỏi đánh chịu, với đại yêu căn cơ phục hồi thương thế, dù cho Lục Huyền Lâu công kích mãnh liệt thế nào cũng không làm gì được Hồng Lân Giao Long. Đôi bên như nhau thôi. Hồng Lân Giao Long dùng đại yêu căn cơ phục hồi thương thế, Lục Huyền Lâu cũng liên tục nuốt linh dược, thương thế lập tức hồi phục. Hai người giao đấu đã lâu, Hồng Lân Giao Long không dụng một mảy đỏ, còn Lục Huyền Lâu tuy toàn thân đẫm máu nhưng không chút vết thương nào. Ta cũng không thể tổn thương ngươi, ngươi cũng không thắng nổi ta, chi bằng chúng ta đình chiến, để bọn họ quyết định thắng bại, thế nào? Dù không bị thương, nhưng khổ sở do bị đánh không thể tránh khỏi, mà việc chịu đựng đó không quan trọng, nếu tiếp tục chiến đấu, trăm cây linh dược cũng sẽ bị tiêu hao hết, Lục Huyền Lâu thật sự không muốn. Xem người khác đấu tay đôi sao sướng bằng tự mình ra tay. Đình chiến là không thể, hoặc là ngươi đánh bại ta, hoặc là ta đánh chết ngươi. Hồng Lân Giao Long cười nói, ngươi không tầm thường, chiến lực thực sự khiến người khác kinh hãi, quả là lần đầu tiên ta gặp một đối thủ như ngươi trong đời. Dù cho thời kỳ hồng hoang đầy giấy thần ma, trong cùng cảnh giới cũng không có ai có thể so bì. Lục Huyền Lâu nói, đà tạ khen ngợi. Nhất cảnh vô địch, ngươi quả thực rất kinh diễm. Hồng Lân Giao Long cười nói, để biểu thị sự tôn trọng, ta sẽ dùng thân phận yêu vương để giao đấu với ngươi. Lục Huyền Lâu nhíu mày, đại yêu căn cơ cộng thêm long uy của Hồng Lân Giao Long, dù chỉ là cảnh giới yêu vương, e rằng cũng không thua kém gì tam thai cử đầu. Đà tạ sự tôn trọng. Lục Huyền Lâu nghiến răng nghiến lợi, nếu không có gì bất ngờ, kế tiếp e rằng sẽ là bị đánh một chiều rồi. Giao Long ngâm. Lần này, Hồng Lân Giao Long ra tay trước, một tiếng long ngâm vang vọng, núi rừng chấn động, âm ba mạnh mẽ như sóng lớn quét sạch bốn phía. Y phục bay phấp phới, Lục Huyền Lâu cảm giác đôi hai mình như muốn điếc, hắn bỗng nhiên tụ khí, dồn hết xuống đan điền, phát ra từ phế phủ, tạo thành tiếng hổ gầm. Hổ gầm, long ngâm vang dội, hai người lại lao vào nhau, Hồng Lân Giao Long vung đuôi, như thu phong tảo lạc diệp, trực tiếp công kích Lục Huyền Lâu. Thiết sơn háo. Lục Huyền Lâu giơ tay che đầu, thân thể cường tráng, tựa như ngàn cân, đôi chân vững chãi, như cổ thụ bằng rễ, hấp thụ sức mạnh từ đại địa, bất khả dung chuyển. âm thanh trầm đục vang lên, khí lãng tỏa ra bốn phía, như gợn sóng lan rộng khắp nơi. Vảy đỏ từ hồng lân dao long rơi xuống, như những lưỡi dao sắc bén, xuyên thủng khí trường của Lục Huyền Lâu, xé rách thân thể hắn, máu tươi bắn ra, rồi rơi trở lại thân thể hồng lân dao long, tạo nên những tia địa quang. Hồng lân dao long đau đớn vô cùng, không khỏi phát ra một tiếng giống dài, thân thể không tự chủ được mà lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Dù hồng lân dao long có ngàn quân lực, Lục Huyền Lâu vẫn không động như sơn, dù vảy đỏ sắc bén như lao, hắn vẫn bất động. Cánh tay phải của Lục Huyền Lâu máu thịt lẫn lộn, lộ ra bạch cốt sáng ngời, bạch cốt như ngọc, lưu chuyển kim quang nhạt nhòa, căn cốt hoàn mỹ lộ ra không khác gì. Ngay sau đó có thể nghe thấy âm thanh của cốt cách vang dội, từ cánh tay phải lan ra toàn thân, như nhạc sĩ khơi dậy khúc nhạc hùng tráng. Căn cốt hoàn mỹ, cửu khí đầu tiên, tiểu tử ngươi, quả là yêu nghiệt. Thiên phú khủng khiếp của Lục Huyền Lâu khiến Hồng Lân Giao Long kinh hãi, phải thốt lên yêu nghiệt. Nếu là thời kỳ hồng hoang, Lục Huyền Lâu đã có tư cách đối đầu cùng cổ thần, thời đại này hắn có lẽ sẽ là một đời chi tôn. Đến đây, để ta xem giới hạn của ngươi ở đâu. Hồng Lân Giao Long thấy đối thủ xứng tầm, khí thế tăng vọt, hiện lộ ra thực lực của tam thai cảnh, công kích Lục Huyền Lâu. Hai cảnh giới chênh lệch, Hồng Lân Giao Long lại không phải là đại yêu tầm thường, dù Lục Huyền Lâu có thiên phú kinh nhân, cũng không phải đối thủ, trong chớp mắt hắn đã bị đánh bại. Chơi không nổi thì đừng chơi. Hồng Lân Giao Long công kích dồn dập như mưa bão, Lục Huyền Lâu cố gắng chống đỡ, miệng cũng khó mà nói được, chỉ có thể trong lòng giận dữ mà mang thầm, để giải tỏa cơn bực tức. Nhưng dường như Hồng Lân Giao Long không có sát ý, do đó Lục Huyền Lâu cũng không có ý định hy sinh đạo binh để đào tẩu. Dù bị Hồng Lân Giao Long đánh không kịp trở tay, phải chật vật trốn tránh, trong lòng Lục Huyền Lâu cũng đầy phẫn nộ. Thu dọn một con chim sẻ mà cũng khó khăn, tiểu cô nương, ngươi làm nổi không? Cung chủ Nguyệt Thần Điện, Văn Khê ổn định áp chế thanh sắc loan điểu, nhưng mãi không thấy ra chiêu thức sát thủ, Lục Huyền Lâu càng thêm tức giận, lời nói cũng không còn giữ lễ. Văn Khê thân là niết bàn võ phu, cung chủ Nguyệt Thần Điện, chưa từng có ai dám nói chuyện với nàng như vậy. Quá quát. Văn Khê khẽ nhíu mày, một chiêu bức lui thanh sắc loan điểu, vung tay tạo ra một đạo phong nhận, xẹt qua đầu Lục Huyền Lâu, cắt đứt một lọn tóc dài. Nếu ngươi còn dám ăn nói bậy bạ, ta sẽ chém đầu ngươi. Đừng tưởng ta sợ ngươi, cùng lắm thì đôi bên cùng tổn thất, không ai được tạo hóa cả. Lục Huyền Lâu mạnh miệng đáp lại, nhưng tình thế lúc này, nhìn thái độ của Hồng Lân Giao Long, nếu hắn muốn rút lui, Hồng Lân Giao Long chắc chắn sẽ không cản trở. Lục Huyền Lâu lập tức rút lui, quả nhiên Hồng Lân Giao Long không có ý định truy kích, khiến Văn Khê phải nhíu mày. Nếu Hồng Lân Giao Long và Thanh Sắc Loan Điểu liên thủ, thắng bại khó lường. Ngươi hãy kéo dài thời gian thêm một chút. Văn Khê nghiêm giọng nói, tiếp theo nàng sẽ sử dụng át chủ bài để chạm sát Thanh Sắc Loan Điểu. Được. Thanh Sắc Loan Điểu gặp nguy, Hồng Lân Giao Long tuyệt đối sẽ không ngồi yên, nhất định sẽ toàn lực xuất thủ. Lục Huyền Lâu tuy biết rõ sự nguy hiểm, nhưng vẫn đồng ý. Lục Huyền Lâu cũng không giữ lại thực lực, tay phải nắm mãnh hổ đao, tay trái cầm huyết vi kiếm, hai kiện đạo binh xuất hiện, thề rằng sẽ kéo dài thời gian với Hồng Lân Giao Long. Chán lắm, không đánh nữa. Hồng Lân Giao Long nói, ta không ra tay, ngươi cũng đừng ra tay, cứ để bọn chúng quyết định xem tạo hóa sẽ thuộc về ai. Ngươi rốt cuộc thuộc về phe nào? Lục Huyền Lâu vô cùng khó hiểu, hắn không rõ Hồng Lân Giao Long thực sự có ý đồ gì. Ta à, phe nào cũng thuộc, mà phe nào cũng không thuộc. Hồng Lân Giao Long không nói thêm lời nào, nằm rạp xuống đất, lặng lẽ quan sát Thanh Sắc Loan Điểu và Văn Khê thi triển thủ đoạn. Hồng Lân Giao Long không có ý định xuất thủ, Lục Huyền Lâu tự nhiên cũng không dám ra tay trước, nhưng hắn cũng không hề mất cảnh giác, hai kiện đạo binh lơ lửng trước người, nhắm vào Hồng Lân Giao Long, chỉ cần đối phương có dị động, hắn sẽ lập tức hy sinh đạo binh. Tiểu nhân chi tâm, đo quân tử chi phúc. Hồng Lân Giao Long thấy vậy nói, yên tâm đi, ta đã nói không ra tay thì sẽ không ra tay. Lời thề còn có thể bị phá vỡ, huống chi đây chỉ là lời nói thoáng qua của ngươi, ta làm sao tin được. Lục Huyền Lâu nói, cẩn thận không bao giờ thừa, phòng ngừa vẫn hơn. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ. Hồng Lân Giao Long cười nói, ngươi nói cứ như thật sự có thể cầm chân được ta vậy. Không có bản lĩnh thì đừng nhận việc khó. Lục Huyền Lâu đáp, thời gian ngắn ngủi, không phải quá nhiều, ta đã dám nhận việc thì cũng có chút chắc chắn. Nghe có vẻ như ngươi còn có thủ đoạn khác nhỉ. Hồng Lân Giao Long cười nói, tuy ta tò mò, nhưng lúc này ta không muốn chơi đùa với ngươi, nếu không chắc chắn ta sẽ đánh ngươi đến mức giang dụng đầy đất. Chương 114, kiếm danh vọng thư chương 114, kiếm danh vọng thư bên trên bầu trời, Thanh Sắc Loan Điểu cùng Văn Khê giằng co, riêng phần mình tụ lực, như Hồng Lân Giao Long nói chuyện tình nói, trận chiến này kết thúc về sau, tạo hóa tự có thuộc về. Làm Lục Huyền Lâu cùng Hồng Lân Giao Long đại thành hiệp nghị thời điểm, Văn Khê cùng Thanh Sắc Loan Điểu đều có ăn ý, đó chính là một kích phân thắng thua. Phượng Minh Cửu Thiên. Thanh Sắc Loan Điểu dương cánh bay lượn, ở trên bầu trời bay múa xoay quanh, một tiếng to rõ Phượng Minh thành vang lên, đột nhiên vỗ cánh, thân hậu lại có một đạo Phượng Hoàng hư ảnh, hư ảnh bắt ngang ngàn trượng, kinh khủng Phượng uy từ Cửu Thiên rủ xuống nhân gian. Thanh Sắc Loan Điểu cũng không giống như Hồng Lân Giao Long xuất thủ có lưu đường sống, giờ phút này uy thế hiển thị rõ, Lục Huyền Lâu như phụ sơn nhạc, hai đuổi run rẩy, nhưng cũng không nguyện quỳ xuống tại đất, chủ ngược lại mà lập, chống lại cái này kinh khủng Phượng uy. Hồng Lân Giao Long không khỏi cười nói, chiều bái chất vượng, cái này cũng không mất mặt, có thể quỳ liền quỳ a. Lục Huyền Lâu kiệt ngao nói ra, phải quỳ ngươi quỳ, lão tử không quỳ. Vẫn rất quật cường. Hồng Lân Giao Long lắc đầu mà cười, sau đó tiết lộ một cỗ mờ nhạt long uy, Lục Huyền Lâu trong nháy mắt nhẹ nhàng. Trong lúc nói chuyện, Phượng Hoàng hư ảnh biến mất, thay vào đó là bảy cái lông vũ, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, phát ra lực lượng kinh khủng ba động, không gian ẩn ẩn vỡ vụn. Tiền thân nàng là Thất Thải Phượng Hoàng, sau khi chết nhục thân tiêu tán, chỉ có bảy cái lông đuôi lưu thế, mặc dù chưa từng tôi luyện, nhưng cũng là tuyệt thế sát khí. Hồng Lân Giao Long cùng Lục Huyền Lâu nói chuyện, thế nhưng là thanh âm không nhỏ, tựa hồ là đang nhắc nhở Văn Khê, có ăn cây táo rào cây sung hiểm nghi. Biết được Phượng Hoàng lông đuôi kinh khủng, Văn Khê quả nhiên ngưng trọng rất nhiều, khẽ nhả một ngụm trọc khí, nhắm mắt lại mở mắt, Văn Khê trong hai mắt vậy mà đều có một vầng minh nguyệt. Bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, đưa tay không thấy được năm ngón, không đợi Lục Huyền Lâu ngạc nhiên, một vầng minh nguyệt từ trong núi dâng lên, thoáng qua liền biết giữa bầu trời, xua tan mây đen, quang huy vậy xuống nhân gian. Văn Khê đôi mắt xanh lạnh, tay áo huyền chuyển nhẹ múa, phía sau một vầng minh nguyệt chiếu rọi lấy khuynh thành tuyệt sắc, Lục Huyền Lâu lại cũng nhìn ngây người. Nguyệt thần. Hồng Lân Giao Long nỉ non tự nói. Ân. Lục Huyền Lâu đắc ý nói ra, lão tử năm đó vì nàng biết quá phú, tài hoa thứ nhất. Vì nàng biết phú, vậy ngươi tiểu tử xem như làm kiện đại sự, đủ ngươi nói khoác cả đời. Hồng Lân Giao Long nói ra. Lục Huyền Lâu cười nói, nhân gian khó được mỹ nhân, chỉ là mỹ nhân không thể cố phụ. Thường nói họa từ miệng mà ra, Hồng Lân Giao Long ý vị thâm trường nói ra, tiểu tử, ngươi cái miệng này dễ dàng gây tai họa à, thêm chút tâm à. Lục Huyền Lâu lơ đến nói, người không nông còn ngưỡng thiếu niên mà. Hồng Lân Giao Long nói ra, không quên nổi, cũng liền không khuyên giải ngươi, ngày sau thụ tội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi chính là. Tại cái kia một vầng minh nguyệt xuất hiện về sau, thanh sắc loan điểu đống nhiên yên tĩnh, chằm chằm vào Văn Khê hồi lâu, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hồng Lân Giao Long trên thân. Long Hoàng, còn không xuất thủ. Bị Văn Khê vững vàng áp chế, thanh sắc loan điểu cũng chưa từng cầu viên, giờ phút này mở miệng, hiển nhiên là phát hiện nguy hiểm. Lục Huyền Lâu lập tức khẩn trương lên, mới vừa cùng Hồng Lân Giao Long trò chuyện với nhau thật vui, suýt nữa quên đây là địch nhân, đương hạ đao kiếm đều lấy ra, dừng ở Hồng Lân Giao Long trước sau, chỉ cần Hồng Lân Giao Long có dị động, Lục Huyền Lâu tất hạ sát thủ. Hồng Lân Giao Long nói ra, lấy các ngươi thắng bại, quyết định tạo hóa thuộc về, đây là đã nói xong sự tình, ta không thể đổi ý. Hỗn đản. Thanh sắc loan điểu không cam lòng mắng. Phượng Vương, ta hư trưởng ngươi vạn năm tuế nguyệt, có chút đem so với ngươi thông thấu. Hồng Lân Giao Long cười khổ nói, ngươi ta đã là người chết, tội gì chấp mê, nên đem thả xuống liền để xuống a. Ta bản chất vượng, lại luân lạc tới kéo dài hơi tàn tình trạng, ngươi để cho ta như thế nào cam tâm? Thanh sắc loan điểu quyết tuyệt nói ra, ngươi không chịu giúp ta cũng không có quan hệ, ta tự sẽ đưa nàng trấn áp. Thanh sắc loan điểu tiếng nói vừa ra, đâm đầu thẳng vào trong hồ nước, thanh sắc thủy chỉ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, thanh sắc loan điểu khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Ao này tên là Âm Dương Long Phượng Trì, chính là Âm Dương cổ thần lấy Long Phượng thân thể sáng lập mà thành, thanh sắc thủy chỉ chính là chân phượng chi huyết biến thành, tuy bị lưỡng hành liên hoa hấp thu và nằm, nhưng cũng đầy đủ để nàng bước vào yêu thánh cảnh giới. Hồng Lân Giao Long đối Văn Khê nói ra, ngươi lại cẩn thận. Lục Huyền Lâu nghe trợn mắt hốt mồm, Hồng Lân Giao Long trong nháy mắt liền đem thanh sắc loan điểu bán rẻ sạch sẽ, tên này thật sự là không làm người a. Một lát mà thôi, thanh sắc thủy chỉ đã thấy đáy, thanh sắc loan điểu từ Âm Dương Long Phượng Trì bên trong đi ra, như Hồng Lân Giao Long nói tới, đưa thân dự thánh, thậm chí có thanh loan hóa phượng chi thế. Biết hết thảy, lại có thể thế nào? Thanh sắc loan điểu khinh thường nói ra, giờ phút này ta là yêu thánh, ai có thể giết ta? Âm Dương thần khư bên trong, tất cả cường giả đều sẽ áp chế cảnh giới, nhiều nhất phát huy lượng tiếp cự đầu thực lực, thời khắc này thanh sắc loan điểu có thể nói là vô địch tồn tại. Yêu thánh, đạo binh binh giải cũng vô pháp thương nó mảy may, át chủ bài mất đi hiệu lực, Lục Huyền Lâu muốn chạy tâm đều có, không biết tự lượng sức mình. Văn Khê lạnh lùng lên tiếng, không hề đem thanh sắc loan điểu để ở trong mắt, dành cho Lục Huyền Lâu lớn lao dũng khí. Văn Khê đưa tay hướng vồ vào không khí, vậy mà đem trong sáng nguyệt quang nắm trong tay, ngưng tụ một thanh hàn khí bức người trường kiếm, tú lệ mà tinh mỹ. Kiếm danh vọng thư. Một kiếm nơi tay, tử khí đông lai 3000 dặm, vô tận nguyệt hoa tràn vào Văn Khê thân thể, cảnh giới của nàng cũng theo đó kéo lên. Tam kiếp cử đầu, đỉnh cao nhất cử đầu, thời gian mấy mắt, Văn Khê đã nhập niết bàn cảnh, nàng nhậm không chịu bỏ qua, một hơi một niết bàn, năm cái hô hấp về sau, Văn Khê đã là ngũ trọng niết bàn võ phu. Cái này cũng có thể. Lục Huyền Lâu khó có thể tin. Thần thư tự có quy tắc, biết áp chế võ phu cảnh giới, nhưng loại này áp chế cũng không phải là tuyệt đối. Hồng Lân Giao Long nói ra, nếu là nguyện ý trả giá đắt, kháng trụ thần khư quy tắc, tự nhiên có thể tăng lên cảnh giới, nếu là đại giới cũng đủ lớn, thậm chí có thể có được đỉnh phong chiến lược. Chỉ đơn giản như vậy? Lục Huyền Lâu kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là có tiền để ngươi đến có bản lĩnh hung hãn động thần khư quy tắc bản sự mới được. Hồng Lân Giao Long nói ra, thần khư chính là cổ thần vẫn lạc chi địa, cổ thần đều có bất diệt truyền thuyết, bởi vậy dung chuyển thần khư quy tắc, có đăng thiên chi nan. Lục Huyền Lâu hỏi, này nương môn khủng bố như vậy sao? Hồng Lân Giao Long nói ra, nàng này cao quý không tả nổi. Văn Khê xa xa vung ra một kiếm, không hướng thanh sắc loan điệu mà đi, lại hướng Lục Huyền Lâu cùng Hồng Lân Giao Long mà đến. Một đạo tuyết bạch quang nhận sáng lên, như ngân đao ra khỏi vỏ, như thác dâng trào. Kiếm khí như vô số thật nhỏ cương châm hội tụ mà thành thác nước, phong quyển tàn vân hướng hai người đánh tới. Kiếm khí những nơi đi qua, thổ địa phảng phất bị mấy trăm con trâu cày cày qua. Kiếm khí thành gió lớn, mang theo quyển đá vụn cùng bụi bặm, lăn đất như kinh lôi. Tuyết bạch kiếm ý như cao sơn tuyết băng, lại như đại giang đông lưu. Một kiếm này tới quá mau cũng quá nhanh, nguyệt quang vậy mà cũng hơi có vẻ bối lượng. Lục Huyền Lâu gặp qua tống kiếm thành kiếm, cũng đã gặp tư không tung hoành kiếm, có thể cái này hai đại kiếm đạo hào kiệt kiếm cộng lại cũng không bằng Văn Khê kiếm kinh diễm. Người trăm năm một thế, xuân tới lại đi, tuyết rơi lại tan, đủ để cho người quên rất nhiều chuyện, huống chi 200 năm cô cốc. 200 năm trước Văn Khê kinh diễm toàn bộ đồng hoàng, dựa vào cũng không phải nàng cái kia dung nhan tuyệt thế, mà là chiêu này xuất thần nhập hóa kiếm pháp. Kiếm quang thoáng qua mà tới, nhưng lại im bặt ngăn chặn. Một cái long chảo vững vàng kẹp lấy kiếm quang, cũng kiếm khí, kiếm ý cùng nhau kẹp lấy, tựa như đem một mảnh thác nước kẹp ở chảo trong, cái này Hồng Lân Giao Long cũng không đơn giản a. Văn Khê lạnh giọng nói ra, dám lại nhiều lời, bản tọa trước chém ngươi. Dễ nói, dễ nói. Hồng Lân Giao Long thu hồi long chảo, kiếm quang chậm rãi tiêu tán, Lục Huyền Lâu cũng trở về thần, miệng tiện nói, này nương môn lại là cái kiếm tu, ngươi lại làm càn, coi như thật mất mạng. Hồng Lân Giao Long lắc đầu liên tục, thật sự là không biết không sợ a. Chương 115, Phượng có thất vũ, kiếm khí sinh triều tịch. Chương 115, Phượng có thất vũ, kiếm khí sinh triều tịch. Bên trên bầu trời, thanh sắc loan điểu cùng bàn khê xa xa giằng co, riêng phần mình ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị tất phải giết chiêu. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, bốn phía vạn vật im tiếng. Lục Huyền Lâu Tâm cũng nhắc đến cổ họng nhi. Giờ phút này thanh sắc loan điểu là yêu thánh, văn khê vì niết bàn võ phu, cảnh giới lực lượng ngang nhau, khí thế không kém bao nhiêu. Lục Huyền Lâu nhìn không ra nguyên cớ, cũng chưa không rõ ai mạnh ai yếu. Lục Huyền Lâu hỏi Hồng Lân Giao Long nói ra, hai người này ai mạnh hơn một chút? Hồng Lân Giao Long nhìn xem thanh sắc loan điểu, lại nhìn xem văn khê, cuối cùng trầm ngâm nói ra, khó mà nói à. Thanh sắc loan điểu một tiếng vỡ mình, dẫn đầu hiển lộ át chủ bài, một đôi ngọn lửa màu xanh tạo thành cánh chim từ đạp phía sau hoắc tán triển khai, mỗi một phiến hoa văn trang sức ra lông vũ đều rõ ràng rõ ràng. Đỏ cam vàng lục lam trắng tím, ai cầm giải lụa màu trên không múa. Bảy cái chân phượng lông đuôi lơ lửng thanh sắc loan điệu thân hậu, nàng nâng lên một đạo thải hồng, nửa liền bầu trời cũng thành thất thải chi sắc. Ôn Khê nâng lên, khinh thị phía trước, hắc bạch tinh khiết con mắt dựng dựng lại đạm mạc, giống như một chỉ sâu không thấy đáy ao nước, thấy gió cũng không nổi sóng, chỉ có trong mắt minh nguyệt càng trong sáng. Khí tức của nàng lần nữa kéo lên, nhẹ nhàng chậm chạp giơ trường kiếm lên, tuyết bạch kiếm ý giống như một thất lực hùng, lượn lờ nàng quanh thân xoắn ốc bay múa. Thoáng qua ở giữa, luyện không thành thủy triều, xông về phía trước động, lại có kinh đảo hải lãng thanh âm. Thủy triều lăn lộn hướng về phía trước trên dưới 100 trượng, thanh thế gấp trăm lần to lớn, như lấy thiên địa làm biển cả, cái kia tuyết bạch kiếm ý liền là triều tịch. Giang hồ khí tức đụng vào nhau, giao hội một chỗ, cùng loạn khí lưu như phong quyển tàn vân tứ tán đánh tới, trung quanh cây cối hoa cỏ, long cốt phượng hải đều như xé giấy bị tùy tiện xóa đi, vết dạn như mạng nhện phi tốc hướng bốn phía quyết tán lan tràn. Vẹn vẹn khí thế ba chạm, liền đã như thế dọa người, hai người toàn lực xuất thủ, lại nên gì người cảnh tượng. Phượng Vương, nàng mặc dù đã tăng lên cảnh giới, nhưng âm dương thần khư quy tắc còn tại, kiên trì một lát, ngươi cũng không chiến mà thắng. Hồng Lân Giao Long lại lần nữa lên tiếng dặn dò thanh sắc loan điểu, lại có chút Minh Văn Khê cuốn cảnh chỗ, tựa hồ là đang nhắc nhở Văn Khê tốc chiến tốc thắng. Người im miệng. Hồng Lân Giao Long biết đến sự tình, thanh sắc loan điểu tự nhiên cũng biết, sao lại không minh bạch Hồng Lân Giao Long tâm tư? Thanh sắc loan điểu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Văn Khê không thể khinh thường, nàng thậm chí hữu tâm cùng Hồng Lân Giao Long nhất quyết sinh tử. Màu đỏ phượng vũ phá không mà ra, mang theo quyển một đạo thải hồng chi lực, tại kiếm khí triều tịch trong mở từng đạo đường. Thanh sắc loan điểu thân theo vũ động, nô ra song chảo, lấy cực nhanh tốc độ chụp vào Văn Khê, lực lượng hội tụ ở song chảo, muốn bóp nát Văn Khê thân thể. Văn Khê thân đi cũng không lúc đích, phiêu tán như tiên tử, tùy ý vung ra lưỡng kiếm, lại có vô hạn phong mang, hướng về thanh sắc phượng chảo. Thanh sắc loan điểu cũng không có đón đỡ cái này lưỡng kiếm, tránh né mũi nhọn về sau, thanh sắc loan điểu trọng thiên mà lên, lại đáp xuống, cam, hoàng hai đạo phượng vũ giống như hai thanh lợi kiếm, chạm phá kiếm ý triều tịch, thẳng đến Văn Khê đầu lâu, trái tim hai đại chỗ yếu hại. Văn Khê bình tĩnh như trước, giơ kiếm tại trước ngực, đột nhiên huy kiếm, lãnh liệt kiếm quang hướng về phía trước, kiếm khí triều tịch phun trào, đảo mắt liền đem hai cái chân phượng lông đuôi bao phủ. Hai cái phượng vũ quang mang tiêu tán, kiếm khí cũng theo đó tiêu diệt, thanh sắc loan điệu xuất hiện tại Văn Khê trước người, vung trảo như vung thường, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng hướng Văn Khê. Văn Khê tựa hồ sớm có đoán trước, kiếm khí xông lên phía trên kích, giống như một đạo kinh thiên thủy triều, trở ngại thanh sắc loan điệu một lát, Văn Khê đã xuất hiện tại thanh sắc loan điệu bên người, nhảy chuyển thân kiếm, trở tay một kiếm trực tiếp đánh tới hướng thanh sắc loan điệu. Thân hậu kiếm khí đánh tới, thanh sắc loan điệu không có lựa chọn tránh đi một kiếm này, lại muốn mạnh mẽ dùng thân ngạnh kháng một kiếm. Lục sắc lông đuôi lặng yên không một tiếng động, phá vỡ Văn Khê quanh thân kiếm khí, Văn Khê không thể không giơ kiếm ngăn lại cái này chỉ sợ sắc cơ. Văn Khê trong lúc nhất thời khó mà rút lui lực, thanh sắc loan điểu nắm lấy cơ hội, vung chảo như ra quyền, thẳng tắp đánh về phía Văn Khê tim. Văn Khê tay trái hóa trưởng mà ra, cả hai chạm nhau, xương cốt ở giữa đều bộc phát ra cực mạnh kinh khí, trung quanh kiếm khí không chịu nổi gánh nặng, lốp bốt nổ vang. Văn Khê lấy đơn trưởng đối xong quyền, vậy mà không thấy hạ phòng, thanh sắc loan điệu thân thể bị ép hầu rút lui, nhưng Văn Khê kiếm khí như bóng với hình, đã phong tỏa đường đi của nàng, thậm chí phong tỏa hành động của nàng. Văn Khê một tay cầm kiếm cùng Phượng Hoàng lông đuôi giữ lẫn nhau, một tay tịnh chỉ như kiếm, tại trước người điểm rơi, rơi bạch, kiếm khí ngưng tụ thành một thanh to lớn trường kiếm, lấy không thể địch nổi chi thế thẳng hướng thanh sắc loan điểu. Thanh sắc loan điểu một tiếng vỡ mình, thanh sắc lông đuôi phá không mà ra, phát sau mà đến trước, cùng kiếm khí trường kiếm tây kim so với cọng râu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trường kiếm vỡ vụn, thanh sắc lông đuôi khuấy động mà ra, tan hết quang mang, y mắng lật điện. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần, Lục Huyền Lâu thấy không rõ ràng, lại gọi thẳng đã nghiền. Đây mới thật sự là cường giả. Hai người này động động ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền ép, vực này lực lượng, tại sao không cứ gọi Lục Huyền Lâu hâm mộ đâu? Tiểu tử ngươi kiến thức nông cạn, nơi nào thấy qua cường giả chân chính? Thanh sắc loan điểu không phải chân phượng, tuy có phượng hoàng lông đuôi, nhưng cũng không cách nào phát huy phượng vũ chân chính lực lượng. Hồng Lân Giao Long nói ra, thời đại hồng hoang, phượng vương thất vũ đều xuất hiện, từng chém xuống một tôn cổ thần, rách nát bất diệt truyền thuyết, trong lúc phất tay, có thể giết thập cảnh cường giả, bây giờ như vậy nhỏ lớn nhỏ náo cũng không tính. Nữ tử kia mặc dù khôi phục đỉnh phong cảnh giới, lại cần dùng hơn phân nửa tu vi ngạnh kháng âm dương thần khư phát tác, nếu là thân ở Cửu Châu thiên hạ, nàng này luân hồi cảnh không có bại, sao lại cùng thanh sắc loan điệu bất phân thắng bại? Nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ là Văn Khê điện chủ càng sâu một bậc a. Lục Huyền Lâu nói ra. Xác thực như thế. Hồng Lân Giao Long nói ra, thanh sắc loan điệu một đạo tà hồn, vốn không so cái này nhân tộc nữ tử, giờ phút này nhập kiếm hải mà chiến, tất nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, muốn không rơi vào thế hạ phong cũng khó. Lục Huyền Lâu không hiểu hỏi, cái kia nàng vì sao muốn nhập kiếm hải một trận chiến đâu? Vừa rồi hai người lấy khí thế thăm dò đối phương hư thực, thất thải hào quang chiếm thế ba phần, kiếm khí triều tịch tế thiên bảy thành, tự nhiên có phân chia mạnh yếu. Hồng Lân Giao Long nói ra, chỉ có lấy Phượng Hoàng Long đuôi kiểm chế kiếm khí triều tịch, thanh sắc loan điểu có lẽ có một đường thắng vọng. Thì ra là thế. Ngươi hay là an tâm quan chiến, nếu là có thể có thu hoạch, ích lợi không nhỏ. Hồng Lân Giao Long nói ra, nếu như bọn hắn hai người cảnh giới tại cao chút, lấy cảnh giới của ngươi, chỉ sợ cũng nhìn không ra cái gì. Trong bầu trời đêm, hai bóng người giống như là hai đạo tương đối phụ không hỏa diễm, tại quỷ dị lơ lửng về sau, hóa thành hai đạo lưu quang, đụng vào nhau, dạ không tại lúc này đống nhiên sáng tỏ. Hai người giao thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, Lục Huyền Lâu con mắt đã nhanh muốn theo không kịp hai người động tác. Một lát mà thôi, thanh sắc loan điệu đã dùng xong sáu cái lông đuôi, cái kia một đạo thải hồng cũng thành tử sắc, kiếm khí triều tịch cũng không còn ban sơ thanh thế, có gió êm sóng lặng bộ dáng, trên bầu trời cái kia một vầng minh nguyệt tựa hồ cũng mở đi rất nhiều. Hai người ở không trung đứng nghiêm, nóng nhìn đối phương, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm trọc khí, lấy một lát yên tĩnh thai nén mãnh liệt hơn cũng là cuối cùng đến bao tố. Thắng bại, sinh tử đều muốn đi ra. Hồng Lân Giao Long thăm thẳm lên tiếng, hình như có một cỗ phiền muộn chi khí. Chương 116, đây là kéo cả chính mình vào. Chương 116, đây là kéo cả chính mình vào. Nếu một chiêu này ta không thể giết ngươi, chính là ta đang chết. Thanh sắc loan điệu trầm giọng nói, ta coi chuyện này như một giấc mộng, tạo hóa thuộc về ngươi. Vậy bản tọa sẽ chẳng ngươi. Văn Khê vung kiếm, chỉ về phía thanh sắc loan điệu, không thấy kiếm khí hay kiếm ý, chỉ là một cách thể hiện quyết tâm. Thanh sắc loan điệu không phủ nhận, ánh sáng lóe lên, hóa thành hình người, đội phượng quan, mặc phượng bào, uy nghiêm như một nữ đế, đây chính là dáng vẻ khi xưa của nàng. Ta không phải kẻ thiện cận, có thể mơ hồ đoán ra lai lịch của ngươi. Nhưng, tiểu nha đầu, đừng coi ta thấp kém. Thanh sắc loan điệu cất tiếng, giọng nói vang vọng, ta là chân vượng, vua của bách điểu. Lời vừa dứt, một ảo ảnh phượng hoàng tái hiện, xung quanh cũng hiện lên vô số ảo ảnh phi cầm, chính là cảnh tượng bách điểu triều phượng. Cái kia cuối cùng đến một cây tử sắc lông vũ hóa thành tử sắc phượng hoàng, vòng quanh thanh sắc loan điệu bay múa, thanh sắc loan điệu duỗi ra ngón tay trắng như bạch ngọc, một giọt kim sắc tiên huyết rơi vào tử sắc phượng hoàng cái trán, tử sắc phượng hoàng một tiếng vỡ minh, vô tận phượng uy lấy cựu thiên rủ xuống, phô thiên đảo hải mà đến, nguyệt hoa chi cách vỡ vụn, cái kia một vầng minh nguyệt tựa hồ cũng đang rung động. Cái kia một giọt kim sắc tiên huyết là chân phượng chi huyết, cái này một cây tử sắc lông vũ là chân phượng chi vũ, giờ phút này dung hợp lại cùng nhau, có thể hiện lộ chân phượng một phần 10 uy nghiêm. Tử sắc phượng hoàng vốn là thân điểu, có thể đốt thiêu tử hỏa cánh chim giống như ma quỷ cánh. Này nhiệt độ dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên, đem tuyết bạch kiếm khí thiếu đốt, đem sáng trong nguyệt hoa thiếu đốt, tử hỏa lan tràn, tựa hồ muốn phương viên trăm dặm hết thể đều đốt thành cho bụi. Phượng hoàng tử viêm. Giờ này khắc này, Văn Khê cũng khó có thể lạnh nhạt, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Nguyệt gia tiểu tiểu, lạc ngã kiếm trung. Văn Khê đột nhiên mở mắt, trong mắt minh nguyệt xuất đại hải, thân hậu cái kia một vầng minh nguyệt càng là khó lường, tựa như một vòng đại nhật, bộc phát hào quang áo ánh, một đạo quang trụ thẳng vào cửu thiên, sau đó đột nhiên vỡ vụn, nguyệt hoa như bàng bạc mưa to, rơi thẳng nhân gian, cuối cùng lại cũng chỉ rơi vào một kiếm kia bên trong. Rơi vào cái kia một đạo khuynh thành tuyệt sắc trên thân. Tử sát hỏa diễm từ cánh lan tràn, tử sát phượng hoàng thân thể cũng sôi trào lên, trên không trung bay múa xoay quanh, âm vang mạnh mẽ ca hát, sau đó hóa thân một đạo tử sắc lưu quang, bắn thẳng đến Văn Khê mà đi. Tại cái kia kinh khủng nhiệt độ, tốc độ kinh khủng ra chỉ phía dưới, không khí bị thiêu đốt hầu như không còn, nó những nơi đi qua, giống như lô đen, nguyệt quang lại cũng không thể rơi xuống. Tử sát phượng hoàng khí thế hung hùng, Văn Khê nhưng cũng không sợ, giơ cao trường kiếm vọng thư, nguyệt hoa hội tụ một đạo lừng lẫy kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý thu hết thu liễm trong đó, kiếm quang mặc dù bất quá mấy chục trượng, lại phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa ba động, thần khư không gian ẩn ẩn vỡ vụn, liền tựa như không chịu nổi đạo này kiếm quang giống như. Oanh! Tử sát phượng hoàng cùng nguyệt hoa kiếm quang gặp nhau, khí lãng bại không, mang theo quyển hoàng sa, giống như sông đại giang chạy về đông, lại lôi cuốn lực lượng kinh khủng, giống như thiên quân vạn mã phá trận đến. Tử sát phượng hoàng cùng nguyệt hoa kiếm quang trên không trung đấu sức, không gian không chịu nổi gánh nặng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Trận chiến đấu này đại khai đại hợp, không giống hai người vừa rồi như vậy tinh tế tỉ mỉ, lại càng thêm hung hiểm, bên thắng sinh, kẻ bại sắp chết. Thời gian tựa hồ đã qua thật lâu, kỳ thật cũng bất quá là điện quang hỏa thạch mà thôi. Tử sát phượng hoàng một tiếng rên rỉ, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, tử sát hỏa diễm như lít nha lít nhít lưu mình hỏa trùng, tan hết bên trên bầu trời, cuối cùng chỉ còn lại có một cây tử sát phượng vũ. Nguyệt hoa kiếm quang vượt qua tử sát phượng vũ, dư thế không giảm, trực tiếp thẳng hướng thanh sắc loan điểu. Thanh sắc loan điểu lấy chân phượng chi huyết kích hoạt tử sát phượng vũ, đem hết toàn lực cùng Văn Khê đấu sức, đã là nọ mạnh hết đà. Giờ phút này kiếm quang sắp tới, thanh sắc loan điểu cũng không động tác, nhắm mắt nhận lấy cái chết. Đại cục đã định, sẽ có tạo hóa vào tay. Lục Huyền Lâu không khỏi tâm hỉ. Trung quy là không nhìn nổi ngươi hoàn toàn chết đi a. Một đạo tàn hồn bị rơi vào âm dương long tộc trì, sống tạm 3 năm, cô độc khó khăn nhất gánh vác. Hồng Lân Giao Long có cầu sinh trí tâm, giải thoát chi ý, cũng không nhìn nổi thanh sắc loan điệu tiếp tục thụ này cực khổ. Cho nên Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê xuất hiện về sau, hắn xưa nay không từng vì khó hai người, thậm chí từng sợi mở miệng bạo lộ thanh sắc loan điệu hư thực. Kẻ bại tức tử, tựa như bọn hắn vạn năm trước vẫn lạc tại âm dương cổ thần trong tay mở dạng. Hồng Lân Giao Long có tốt nhất lấy cớ, sự tình cũng như hắn sở liệu, không kém mảy may. Nhưng nhìn đến thanh sắc loan điệu sắp vỡ lạc, hắn lại thật hối hận. Hắn không sợ chết, đã thấy không được thanh sắc loan điệu chết. Vạn năm trước đó, chân long cùng chân phượng mặc dù đã từng tranh đấu, nhưng vạn năm về sau, hắn chỉ có cái này một người bạn, cũng chỉ còn lại điểm này lo lắng. Hồng Lân Giao Long đột nhiên đứng dậy, phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Lục Huyền Lâu tung bay ra ngoài. Lục Huyền Lâu hai mắt có chút co vào, Gia hỏa này rõ ràng là một tôn yêu thánh, khí tức mạnh mẽ, tại phía xa thanh sắc loan điệu bên trên. Hồng Lân Giao Long nô ra bàn tay, thiên địa linh khí ngưng kết một cái tự trường, xuất hiện tại Nguyệt Hoa kiếm quang bên trên, hung hăng nắm tay, vậy mà đem kiếm quang nắm trong tay, gắt gao kéo về phía sau kéo, không chịu để cho kiếm quang rơi vào thanh sắc loan điệu trên thân. Người không giữ chữ tín, càng là vô sỉ. Lục Huyền Lâu Bi vẫn muốn tuyệt, đã nói xong không xuất thủ, gia hỏa này cuối cùng vẫn xuất thủ, với lại xuất thủ đột nhiên như vậy, không chỉ có là Lục Huyền Lâu, chỉ sợ là Văn Khê cùng thanh sắc loan điệu cũng không có nghĩ đến. Lời thề, đó là cường giả ở giữa ước định. Hồng Lân Giao Long cười nói, ngươi quá yếu, không có ước thúc lực lượng của ta, tất cả lời thề đều là kính hoa thủy nguyệt. Xéo đi. Lục Huyền Lâu giận mắng một tiếng, tâm niệm vừa động, mãnh hổ đao từ thiên chi võ khố bay ra, bằng không rơi vào Hồng Lân Giao Long trước người. Vinh giải. Một tiếng vang thật lớn về sau, Hồng Lân Giao Long tuy có tổn thương, lại không có gì đáng ngại, giống như hắn cấp độ này tồn tại, đạo binh binh giải cũng không làm gì được hắn. Tiểu tử, ngược lại là có chút thủ đoạn, đáng tiếc không dùng. Hồng Lân Giao Long trêu tức lên tiếng, thiếu dung lại đột nhiên ngưng kết ở trên mặt. Cái kia do thiên địa linh khí ngưng tụ long chảo vẫn như cũ nắm lấy Nguyệt Hoa kiếm quang, có thể thanh sắc loan điệu đã thắng bại trọng thương. Là ngươi trước không tuân theo quy củ. Từ đầu đến cuối, Lục Huyền Lâu chưa hề nghĩ tới muốn trọng thương Hồng Lân Giao Long, hắn chân chính mục tiêu là thanh sắc loan điệu. Thanh sắc loan điệu hao phí chân phượng chi huyết, sớm đã rơi xuống yêu thánh cảnh giới, lại dự biết suối đấu sức, khí lực hao phí hầu như không còn, huyết vi kiếm binh giải, giống như niết bàn võ phu một kích, thanh sắc loan điệu tự nhiên khó mà ngăn trở. Kinh khủng chấn động phía dưới, chân phượng tàn hồn bắt đầu tán loạn, thanh sắc loan điệu thân thể cũng chậm rãi biến mất. Hồng Lân Giao Long trong cơn giận dữ, vậy mà đem cái kia một đạo Nguyệt Hoa kiếm quang bóp vỡ nát, giống như bay chạy về phía thanh sắc loan điểu, tại thanh sắc loan điểu biến thành cho bụi trước đó, rốt cục nói mấy câu. Thật xin lỗi. Hồng Lân Giao Long thống khổ lên tiếng, nếu như hắn tử vừa mới bắt đầu liền xuất thủ, thanh sắc loan điểu tuyệt sẽ không bại vong, phàm là hắn nhiều một chút tâm nhãn, Lục Huyền Lâu cũng tuyệt không cơ hội đánh lén thanh sắc loan điểu. Vận mệnh đã như vậy, không trách ngươi. Người chết có hồn phách, hồn chết như đèn diệt, chuyện lúc trước trở về với các bụi, hậu sự không cần hỏi đến. Có thể đem thả xuống không bỏ xuống được cuối cùng đều là muốn thả xuống tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, thanh sắc loan điểu cũng buông xuống. Hồng Lân Giao Long hình như có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng nhưng không có một lời, lặng lặng nhìn xem thanh sắc loan điểu tiêu tán, theo nàng cuối cùng một thành. Tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Cho đến thanh sắc loan điểu hoàn toàn biến mất, Hồng Lân Giao Long hai mắt xích hồng, rốt cục muốn làm khó dễ. Văn Khê điện chủ, giao cho ngươi. Lục Huyền Lâu mặc dù không địch lại Hồng Lân Giao Long, nhưng cũng không sợ, thanh sắc loan điểu vẫn diệt, tự có Văn Khê đối phó Hồng Lân Giao Long. Phốc phốc. Văn Khê bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tinh khí thần trong nháy mắt đổi phế, khí thế một tiết ngàn giảm, cảnh giới rơi xuống tam thai cảnh. Thần cư phát tắc, cho dù là luân hồi võ phu cũng khó có thể dung chuyển. Văn Khê lấy niết bàn cảnh giới ngạnh kháng thần cư quy tắc, đối đầu thanh sắc loan điểu, giờ phút này cũng là dầu hết đèn tắt. Tiểu nương môn, người chơi ta đây. Hồng Lân Giao Long nhìn chằm chằm, Lục Huyền Lâu toàn thân băng hàn, lúc này thật xem như đem mình đùa chơi chết. Chương 117, Long Phượng Nhất Gia chương 117, Long Phượng Nhất Gia người chết không thể phục sinh, còn xin nén bi thương. Hồng Lân Giao Long kẻ đến không tiện, Lục Huyền Lâu tự biết không phải là đối thủ. Giờ phút này chỉ có một cách, yếu thế tại người, ủy khúc cầu toàn. Hồng Lân Giao Long giận quá mà cười, nén bi thương đại gia ngươi. Vậy liền thương lượng một chút. Lục Huyền Lâu chỉ vào Văn Khê, Hoa Thủy Đông dẫn, có nghe nhìn lẫn lộn chi ý, oan có đầu, nợ có chủ, ngươi cũng nhìn thấy, nàng mới là chủ hung. Văn Khê nghe vậy cười lạnh, cũng không biết Lục Huyền Lâu có như thế vô sỉ gương mặt, nhưng cũng không làm giải thích, huy động trường kiếm trong tay, trực chỉ Hồng Lân Giao Long, đã có giao thủ chi tâm. Nhưng mà lúc này Văn Khê tinh thần tan rã, khí lực suy kiệt, tuyệt không phải Hồng Lân Giao Long đối thủ. Hồng Lân Giao Long tiện tay vung lên, linh khí ngưng tụ như của nước, hóa thành một con trường long, dương nhanh múa vút phóng tới Văn Khê. Văn Khê huy kiếm đón đỡ, vẫn như cũ không địch lại, thân thể liên tục rút lui, khó khăn lắm ngăn trở một kích này. Hồng Lân Giao Long tiện tay một kích, mấy đạo phong nhận mang theo lực lượng kinh khủng lại lần nữa thẳng hướng Văn Khê. Văn Khê lực lượng đã khô kiệt, khó mà ngăn cản Hồng Lân Giao Long thế công, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đã mất âm thanh. Văn Khê ngạnh kháng âm dương thần khư quy tắc, thụ chút phản vệ ở đây cũng khó tránh khỏi, nhưng nhất bản nội tình còn tại, giờ khắc này ở Hồng Lân Giao Long trong tay, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hồng Lân Giao Long xa so với Lục Huyền Lâu trong tưởng tượng cường đại. Linh binh binh giải, phút chốc liền có thể phục hồi như cũ, đạo binh binh giải, lại cần thời gian, vừa rồi Lục Huyền Lâu đã binh giải đạo binh, giờ phút này lại không cường lực thủ đoạn, bởi vậy không có chút nào ham chiến chi tâm. Một đôi thiết dược hiện hiện thân hậu, Lục Huyền Lâu nhảy lên đến giữa không, linh binh như mưa rơi, kiếm chỉ Hồng Lân Giao Long, đem Hồng Lân Giao Long bao phủ tại thủy triều bên trong. Vô số xạ kích tại Hồng Lân Giao Long lân phiến bên trên, tiếng kim loại bền tai không dứt, thừa này công phu, Lục Huyền Lâu ôm lấy Văn Khê, vô cánh bay cao, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Ta mặc dù đã không phải chân long, nhưng ngươi cũng không tránh khỏi cũng quá coi thường ta đi. Vang lên bên tai Hồng Lân Giao Long thanh âm, Lục Huyền Lâu quay đầu mà trông, Hồng Lân Giao Long tỉnh lình ở bên cạnh hắn, không biết lúc nào đã biến ảo nam tử mặc áo hồng bộ dáng. Hồng Lân Giao Long tùy ý ra chân, chuẩn xác rơi vào Lục Huyền Lâu phía sau lưng, Lục Huyền Lâu khí thế như điện, nện ở trên mặt đất, Văn Khê cũng từ Lục Huyền Lâu trong ngực bay ra, rơi vào âm dương long phượng chỉ phụ cận, cũng không biết sống hay chết. Lục Huyền Lâu dãy rủa đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt một tối, một bàn tay đã bắt lấy Lục Huyền Lâu đầu lâu, xuyên thấu qua khe hở. Lục Huyền Lâu có thể nhìn thấy Hồng Lân Giao Long vẻ giận dữ. Hồng Lân Giao Long không nói một lời, nhấc lên Lục Huyền Lâu, đột nhiên hướng mặt đất đập tới, một cái hai lần, lặp đi lặp lại mấy chục lần, mặt đất đã có một đạo hố sâu. Chấn động mãnh liệt phía dưới, Lục Huyền Lâu khí huyết sôi trào, sắc mặt hơi có vẻ hồng nhuận phất phất, sau đó cấp tốc tái nhợt. Lục Huyền Lâu kinh mạch bị Hồng Lân Giao Long phong tỏa, khó mà điều động linh khí, hữu tâm phản kháng, nhưng cũng vô năng bất lực. Trời muốn diệt ta à? Lục Huyền Lâu không sợ Tam Thai cự đầu, lại vẫn cứ gặp được Hồng Lân Giao Long tôn này yêu thánh, không có phần thắng chút nào không nói, thậm chí ngay cả chạy trốn độn cơ hội đều không có. Sau nửa canh giờ, Lục Huyền Lâu đầu rơi máu chảy, nằm tại một chỗ trong hố sâu, thượng thân quần áo rách tung tóe, tím xanh nối thành một mảnh, bộ dáng rất là thê thảm. Hồng Lân Giao Long hung hăng phát tiết một phiền, ngồi tại Lục Huyền Lâu bên người, cũng không lấy Lục Huyền Lâu tính mệnh. Có thể hay không cho thông khoái? Hồng Lân Giao Long cũng không biết từ nơi nào học được cái này tra tấn người thủ đoạn, ra tay rất có chừng mực, chỉ thương da thịt, không thương tổn gân cốt. Lục Huyền Lâu tuy không trở ngại, nhưng cũng cực kỳ thống khổ. Giờ phút này nói chuyện, khiên động cơ bắp, đau đớn trong nháy mắt lan tràn đến quanh thân, để Lục Huyền Lâu nhịn không được hít một hơi lanh khí. Vốn định giết ngươi, nhưng đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Hồng Lân Giao Long trêu tức nói ra. Hồng Lân Giao Long mà nói, Lục Huyền Lâu cũng tin, như Hồng Lân Giao Long thật muốn giết hắn, đã sớm động thủ, nếu là vì tra tấn hắn, thủ đoạn cũng không đến mức này. Lục Huyền Lâu nói ra, thế thì không cần, nói thật, ta còn thực sự không muốn chết ta. Thanh sát loan điểu hoặc sống hoặc chết, hai loại kết quả ta đều có thể tiếp nhận. Hồng Lân Giao Long há mồm, nhưng lại không nói, cuối cùng phiền muộn thở dài, nói về hắn cùng thanh sắc loan điểu lai lịch cùng cố sự. Âm Dương Cổ Thần đại nạn sắp tới, hắn không cam lòng ngồi chờ chết, cho nên cưỡng ép đánh giết chân Long Chân Phượng, đem Long Phượng cốt đủ, thần hồn triệt để nghiền nát, dung nhập Long Phượng chỉ bên trong, muốn sáng lập một cọc vô thượng tạo hóa vì hắn kéo dài tính mạng. Đáng tiếc là, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, Âm Dương Cổ Thần cuối cùng vẫn như cũ là lấy giọ trúc mà múc nước một trận không, hắn cưỡng ép đánh giết chân Phượng chân Long, tự thân nguyên khí đại thường, không đợi tạo hóa hiện thế, liền ôm hận bất lạc. Hồng Lân Giao Long nói ra, Âm Dương Cổ Thần vẫn lạc bên trong. Theo thời gian trôi qua, chân Long chân Phượng thần hồn mảnh vỡ ngưng tụ ra hai đạo tàn hồn, cuối cùng hóa thành một đầu Hồng Lân Giao Long cùng một cái thanh sắc loan điểu. Ta cùng thanh sắc loan điểu liền tại Âm Dương Long Phượng chỉ bên trong tu luyện, thần cư bên trong không có người sống, cũng không có vật sống, liền ta cùng thanh sắc loan điểu hai người, mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng cao hứng. Đảo mắt chính là ngàn năm tuế nguyệt, chúng ta khôi phục càng nhiều ký ức, thanh sắc loan điểu liền ngồi không yên, hữu tâm tranh đoạt tạo hóa, niết bàn chủ sinh. Lục Huyền Lâu hỏi, có thể vì cổ thần kéo dài tính mạng tạo hóa, không đủ để thanh sắc loan điểu niết bàn chủ sinh sao? Nếu là có thể, vậy liền thật quá tốt rồi. Hồng Lân Giao Long cười buồn nói ra, nơi đây tạo hóa lấy Long Phượng cốt đủ, thần hồn cho phép mà thành, ta cùng thanh sắc loan điểu là Long Phượng tàn hồn, vốn là cái này tạo hóa một bộ phận, lại thế nào khả năng cướp đoạt tạo hóa đâu. Lục Huyền Lâu nhíu mày nói ra, thanh sắc loan điểu không biết chuyện này sao? Hồng Lân Giao Long nói ra, nàng như biết, sao lại chấp mê bất ngộ? Vậy ngươi vì sao không nói cho nàng đâu? Lục Huyền Lâu lại hỏi, đây là một tòa lồng giam, khốn trụ thần hồn của chúng ta, tước đoạt tự do của chúng ta, cũng chặt đứt tương lai của chúng ta. Hồng Lân Giao Long nói ra, tàn nhẫn như vậy sự tình, ta muốn làm sao nói cho nàng biết, cùng nó để nàng tuyệt vọng, để nàng thống khổ, không bằng để cho nàng chấp mê còn sống. Thế nhưng là ta cũng biết, tại cái này không có cuối tuế nguyệt trường hà trong, chỉ chúng ta hai người đợi tại Âm Dương Long Phượng chỉ bên trong, luôn có một ngày hai người đều sẽ biến mất. Hồng Lân Giao Long nói ra, ta đã từng nghĩ tới tán đi thần hồn, từ đó hoàn toàn biến mất, cuối cùng không nỡ để nàng một người tịch mịch cô đơn, ta từng có mấy trăm lần cơ hội đưa nàng giết chết, cuối cùng vẫn như cũng là không nỡ ra tay. Thẳng đến Âm Dương thần khư mở ra, thẳng đến các ngươi lại tới đây, ta hữu tâm mượn đao giết người, để thanh sắc loan điệu trước ta mà đi. Một cuộc sống còn tệ hơn cả cái chết, chẳng tiêu sái chết đi. Lục Huyền Lâu nói ra, ta thay ngươi làm cuối cùng đến quyết định, cho nên ngươi nên cảm ơn ta mới là. Vạn năm tuế nguyệt, vạn năm làm bạn, chung nhau chống cự tuế nguyệt cùng cô độc ăn mòn, phần tình nghĩa này rất phức tạp. Hồng Lân Giao Long nói ra, ta muốn cho nàng giải thoát cái này bể khổ vô biên, nhưng lại không nỡ nàng chết. Tại thanh sắc loan điểu hoàn toàn chết đi trong nháy mắt đó, ta là thật muốn giết ngươi. Lục Huyền Lâu hỏi, ngươi thích nàng? Hồng Lân Giao Long cười nói, Long Phượng nhất ra mà. Thanh sắc loan điểu hoặc sống hoặc chết, ngươi cũng không phải là một món đồ. Lục Huyền Lâu nói ra, tả hữu bất thị nhân, tiền hậu đô hữu tình. Chương 118, chia đều tạo hóa chương 118, chia đều tạo hóa chuyện cũ một giấc mộng, Hồng Lân Giao Long làm mộng đám người, một ngày này hắn nói rất nói nhiều, vì hoan đều có. Hồng Lân Giao Long dẫn theo Lục Huyền Lâu đi vào Âm Dương Long Phượng chỉ bên cạnh, nhìn lương hành liên hoa dáng rất hiểu điệu. Hồng Lân Giao Long nói ra hỏi, đẹp không? Lục Huyền Lâu trả lời nói ra, vẫn được. Không biết hàng. Hồng Lân Giao Long cười nói, gốc này lương hành liên hoa lấy Long Phượng cốt đục, thần hồn thai nghén mà thành, nhưng vị cổ thần kéo dài tính mạng, là chân chính tạo hóa. Ngươi vừa mới nói qua. Lục Huyền Lâu nói ra, Long Dương Phượng Âm, Thủy Âm Hỏa Dương, Long có hí thủy năng, Phượng có ngự hỏa chi công, cho nên Long Phượng đều có âm dương cùng tồn tại thân thể, không bàn mà hợp âm dương đại đạo. Hồng Lân Giao Long nói ra, chân Long chân Phượng càng là trong đó người nổi bật, đây cũng là âm dương cổ thần ra tay với bọn họ nguyên nhân. Lục Huyền Lâu thổn thức nói ra, Hoài Bích có tội. Hồng Lân Giao Long cũng không để ý tới Lục Huyền Lâu, tiếp tục nói, âm dương cổ thần chém giết chân Long chân Phượng đằng sau, nghiền nát Long Phượng lục thân, thần hồn, giam cầm tại trong huyết dịch, lấy âm dương chi khí ngưng tụ một gốc lưỡng hành liên hoa, trồng ở âm dương Long Phượng chỉ bên trong. Sau đó vạn năm trong tuế nguyệt, lưỡng hành liên hoa một mực hấp thu Long Phượng cốt đục cùng thần hồn, khỏe mạnh trưởng thành, chờ nó nở hoa thời điểm, chính là tạo hóa lúc xuất thế. Hoa sen nửa mở, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lục Huyền Lâu nói ra. Hồng Lân Giao Long nói ra, 200 năm trước, lưỡng hành liên hoa liền đã hoa nở nửa khép bộ dáng, nếu không có ta sử dụng có chút thủ đoạn, lưỡng hành liên hoa đã sớm nở hoa rồi. Không ngại nói nghe một chút. Đó là một cái phong cao đêm không trăng ban đêm, thanh sắc loan điểu ngay tại tu hành, thừa dịp nàng chưa sẵn sàng thời điểm, ta từ long chỉ trộm đạo tiến vào phượng chỉ, thôn phệ một chút chân phượng cốt nhục cùng thần hồn. Trong lúc nói chuyện, hồng lân giao long phía sau có một đôi phượng hoàng cánh chim chậm rãi mở ra, ẩn ẩn có long ngâm phượng minh thanh âm. Lục Huyền đốn lúc bừng tỉnh đại ngộ, hồng lân giao long sở dĩ mạnh mẽ như thế, nguyên lai là bởi vì long phượng một thể a. Kể từ đêm một sau, lưỡng hành liên hoa không còn sinh trưởng, thanh sắc loan điểu cảnh giới cũng không tại tăng lên, mà ta nhưng từ đại yêu cảnh giới thẳng vào yêu thánh cảnh giới, bây giờ thậm chí đã sở đến thiên yêu bậc cửa. Hồng lân giao long hỏi, ngươi có biết đây là vì cái gì? Cân bằng. Lục Huyền lâu nói ra, âm dương chi đạo nặng nhất cân bằng, mà ngươi phá hủy phần này cân bằng. Đúng vậy a, ta phá hủy phần này cân bằng. Hồng lân giao long nói ra, thanh sắc loan điểu chết, ta chịu không được vĩnh viễn không có điểm dừng cô độc cùng tịch mịch, còn sống cũng không có ý gì, là thời điểm khôi phục phần này thăng bằng. Lục Huyền lâu hỏi, khôi phục cân bằng đằng sau, ngươi sẽ như thế nào? Hồng lân giao long nói ra, long phượng tàn hồn tại trong thân thể ta ngưng tụ làm một thể, chỉ có ta thân tử hồn diện, long phượng tàn hồn tiêu tán, bị lưỡng hành liên hoa hấp thu, nó tự sẽ nở hoa kết trái. Lục Huyền lâu hỏi, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Ta bản thân liền là tạo hóa một bộ phận, ta không chết, tạo hóa như thế nào xuất thế? Hồng lân giao long nói ra, nơi đây không người, nữ tử nhân tộc kia thụ âm dương thần khư quy tắc phản vệ, đã hôn mê. Làm phiền ngươi thay chúng ta xem thật kỹ một chút, chúng ta có đủ thần hồn của chúng ta đến tột cùng thai nghén như thế nào tạo hóa, là có hay không có thay cổ thần kéo dài tính mạng năng lực, đằng sau tạo hóa về ngươi như thế nào? Thụ thần khư quy tắc áp chế, cựu châu võ phu khó mà toàn lực xuất thủ, lấy thực lực của ngươi cảnh giới hẳn là có thể giữ vững phần tạo hóa này. Lục Huyền lâu nói ra, cho nên ngươi rất không cần phải đi chết. Không chết đi, ngươi là để cho ta kéo dài hơi tàn sao? Hồng lân giao long khinh thường nói ra, ta tuy không phải chân long, nhưng ta đã từng là chân long, sự kiêu ngạo của ta không cho phép ta chật vật như vậy còn sống. Một trận gió nhẹ thổi qua, lưỡng hành liên hoa dáng dấp hiểu điệu, giống như một vị tiên tử nhảy múa biết rõ ảnh. Hồng lân giao long cùng Lục Huyền lâu chung nhìn một cây hoa sen, tương đối cũng không nói gì, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Hồng lân giao long hình như có mọi loại phiền muộn, hai mắt mê ly, hẳn là nhớ tới chuyện cũ. Trước người là chân long, tung hành cửu châu, từng cùng cổ thần tranh đấu, đầu ngọn gió nhất thời không hai, cuối cùng chết tại âm dương cổ thần trong tay, cốt đủ, thần hồn cũng thành lưỡng hành liên hoa chất dinh dưỡng. Trong lúc đó có việc trăm ngàn bạn, Hồng lân giao long mặc dù nhớ kỹ, nhưng cũng mơ hồ. Hắn chỉ nhớ rõ có một ngày thiên thanh khí sảng, ánh nắng cũng đặc biệt tươi đẹp, ngay tại một mình hắn nhàm chán lúc, một cái nho nhỏ thanh sắc loan điệu đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấy nhất là kiệt ngạo tư thái ở trên cao nhìn xuống hỏi hắn tính danh. Hồng lân giao long nhất thời ngây người, cho nên không có trả lời, nhưng trong lòng thì nhảy cấm hoan hô, rốt cục có thể nói chuyện người. Hồng lân giao long ký ức càng phát ra rõ ràng, nhớ tới cùng cái kia thanh sắc loan điệu từng ly từng tí, cùng là người lưu lạc thiên ai, gặp lại há có thể không quen biết. Hồng lân giao long cao giọng nói ra, sinh thời vô danh, sau khi chết bạc cổ, người trẻ tuổi, đưa ta cuối cùng đoạn đường đi. Lục Huyền lâu chậm rãi duỗi ra hai tay, đột nhiên quảng động cũng không tồn tại ống tay áo, hai tay khép lại, từ từ cúi người, van bối cùng tiễn tiền bối. Chân long là một đời nhân vật tiêu hùng, Hồng lân giao long tặng hắn Lục Huyền lâu tạo hóa, túi lầu này vốn là hẳn là. Hồng lân giao long bước vào âm dương long phượng trì bên trong, thân thể bị màu đỏ nước ao tăng dã, thần hồn hóa thành điểm điểm quang mang, giống như từng cái đom đóm, tô điểm bầu trời đêm, thần bí mà mỹ lệ. Một mảnh vảy rồng màu đen bỗng nhiên xuất hiện, lấp lóe đen kịt băng lãnh quang mang, có loại không thể phá vỡ đã thị cảm. Mảnh vảy rồng này tựa hồ có vạn quân bên trong, rớt xuống đất mặt, ném ra một đạo hố sâu, tạo nên rất nhiều bụi bặm. Chân phượng lưu lại 7 cái lông đuôi, chân long lưu lại một phiến vảy ngược, đây là bọn hắn tồn tại qua chứng minh. Tại Lục Huyền lâu nhìn soi mói, điểm điểm quang mang chậm chạp tới gần lưỡng hành liên hoa, rốt cục rơi vào trên nụ hoa, không nhìn cánh hoa ngăn cản, cùng lưỡng hành liên hoa hòa làm một thể. Theo long phượng tàn hồn hoàn toàn biến mất, lưỡng hành liên hoa càng lộ vẻ yêu diễm, quang mang từ rễ cây dâng lên, tràn vào nụ hoa bên trong, nụ hoa rục dịch, hiện lộ tia sáng chói mắt, cánh hoa không nhanh không chậm mở ra. Lục Huyền lâu mắt không chấp nhìn chằm chằm lưỡng hành liên hoa, song quyền có chút nắm chặt, ánh mắt càng nóng bỏng, đem hắn kích động, khẩn trương toàn bộ hiện ra. Tạo hóa sắp xuất thế. Văn Khê chẳng biết lúc nào thức tỉnh, đã thay đổi một thân kiếm váy, eo nhỏ nhắn đai lưng cũng đen kịt, bên eo vòng bạc ngọc bội, sa trắng tua cờ từ đeo ở giữa rủ xuống, theo gió phất động. Một phen đại chiến qua đi, Văn Khê hơi có tiểu tụy chi sắc, thu thủy giống như trong đôi mắt cũng không thấy bẩn mình kia, chỉ có ngọc châm cẩn thận tỉ mỉ, kéo lên tam thiên thanh mặc, mặc kệ nhu giật phất phới. Tỉnh thật đúng là thời điểm a. Lục Huyền lâu bĩu môi nói ra, ngươi như ngủ thêm một lát, nơi đây tạo hóa liền về ta độc hữu. Ngươi ngược lại là thành thật. Văn Khê vừa rồi hôn mê, cũng không biết Hồng Lân Giao Long đã tán đi tàn hồn, thân hợp tạo hóa, không khỏi hỏi, Hồng Lân Giao Long đâu? Chết. Lục Huyền lâu thổn thức nói ra. Văn Khê ngưng âm thanh hỏi, ngươi giết? Ta nào có loại bản sự kia. Lục Huyền lâu lắc đầu nói ra, hắn là một lòng muốn chết, bất quá như vậy cũng tốt, vô cớ làm lợi ngươi ta, liền theo lúc trước nói như vậy, ngươi ta chia đều tạo hóa, như thế nào? Tốt. Chương 119, Đế Hỏa cùng Đế Thủy chương 119, Đế Hỏa cùng Đế Thủy thời gian một chén trà cơ vu, lưỡng hành liên hoa đã hoàn toàn nở rộ. Một đạo thánh khiết của sáng từ lưỡng hành liên hoa phóng lên tận trời, đêm tối sáng như ban ngày. Lưỡng hành liên hoa sáng lên thất thải hào quang, từ âm dương long phượng chỉ bên trong chậm rãi bay về phía bầu trời, không ngừng xoay tròn, một cỗ huyền ảo khí tức hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Đạo đạo tử khí từ đông phương xuất hiện, cấp tốc lan tràn mà đến, nó những nơi đi qua, trong lúc thoáng qua, bầu trời, sơn giã cũng bị nhuộm thành tử sắc. Tử khí đông lai chín vạn dặm, đây là thần vật. Giờ này khắc này, Văn Khê cũng không khỏi động dung, từ xưa đến nay, thần vật chỉ có lấy quỷ phụ thần công đoạt thiên địa tạo hóa, mới có thể thai nghén mà sinh, vạn cổ cũng khó tìm. Gốc này lưỡng hành liên hoa chẳng lẽ là bất tử đế dược? Có một gốc bất tử đế dược nơi tay, chỉ cần còn lại một hơi, liền tuyệt không lo lắng tính mạng, như lưỡng hành liên hoa thật sự là bất tử đế dược, có lẽ thật có là cổ thần kéo dài tính mạng khả năng. Tử sát mở miệng 9 ngày, đem thất thải quang mang che lấp, giống như từng đạo sương mù màu tím, đem lưỡng hành liên hoa bao phủ. Thời gian một chút xíu trôi qua, hồi lâu sau, tử sát chậm rãi tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, chỉ có một gốc tử sắc liên hoa an tĩnh lơ lửng ở trong bầu trời. Lục Huyền Lâu nhíu mày nói ra, nhất liên một tạo hóa, cái này không tốt phân a. Đừng nói chuyện, còn có động tĩnh. Văn Khê sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm tử sắc liên hoa, trong đó có lực lượng ba động kinh khủng, dọa người tâm hồn. Lục Huyền Lâu không khỏi ngóng nhìn tử sắc liên hoa, chỉ gặp tử sắc liên hoa bắt đầu phi tốc xoay tròn, điên cuồng hội tụ thiên địa linh khí, ngưng tụ một đạo gió xoáy, gợi lên đất đá bay mù trời, để cho người ta mở mắt không ra, che đậy mặt trời, khiến người thấy không rõ tình huống. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, nơi đây linh khí đã khô kiệt, dãy núi pha thoái, đại địa sụp đổ, thương khung cũng ảm đạm không ánh sáng, lưỡng hành liên hoa lại cực điểm thăng hoa, tựa như một vòng tử sắc đại nhật, tử sắc quang mang vạn trượng, sáng lập giữa trời. Không đợi Lục Huyền Lâu kinh dị, lưỡng hành liên hoa cánh hoa bắt đầu chốc ra, cánh hoa rơi xuống đất, giống như pha lên một dạng pha toái, điểm điểm tử quang tản vào sân dã, có chồi non phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Thời gian bất quá sát na, nơi đây đã sơn lâm tú mỹ, xanh um tươi tốt. Cánh hoa tan mất, chỉ có một đạo tử sắc đại sen ngừng không, tử sắc liên đài bên trên có một gốc tử sắc hỏa diễm bốc cháy, có một vũng tử sắc tuyển thủy như ngọc. Tím là trí tôn sắc, gốc này tử sắc hỏa diễm đúng là hỏa trung đế vương, cái này vùng tử sắc tuyển thủy cũng là thủy trung đế vương. Không nghĩ tới nơi đây tạo hóa lại là đế hỏa cùng đế thủy. Lục Huyền Lâu không khỏi sợ hãi thán phục, vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Ban đầu ở Thanh Dương Thành lúc, Hứa Tú luyện hóa huyền âm chi thủy liền có thể thoát thai hoàn cốt, đế hỏa cùng đế hỏa cường hoành viễn siêu huyền âm chi thủy, là chân chính vô thượng tạo hóa, đến thứ nhất liền có thể hưởng thụ trung thân. Ngươi đến đế thủy, ta cầm đế hỏa, như thế nào? Lục Huyền Lâu hỏi. Có thể. Văn Khê không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới. Nam tử là dương, cùng đế hỏa hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nữ tử là âm, cùng đế thủy thiên tác chi hợp. Vậy ta liền không khách khí. Lục Huyền Lâu gặp qua Hứa Tú luyện hóa huyền âm chi thủy, bởi vậy cũng biết nên như thế nào luyện hóa gốc này đế hỏa. Sau lưng Thiết Dực huy động, Lục Huyền Lâu đi vào tử sắc liên đài bên trên, ngồi xếp bằng tại đế hỏa trước đó, cố nén liệt hỏa đốt người thống khổ, nhô ra thần thức, đem đế hỏa lôi cuốn, chậm rãi ních lại gần mình. Mi tâm gạt ra một chút tinh huyết, rơi vào đế hỏa phía trên, dẫn dắt đế hỏa hướng thức hải mà đi. Đế hỏa tiến vào thức hải trong nháy mắt, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, hỏa diễm càng kịch liệt, nhiệt độ cũng đột nhiên bốc lên, tựa hồ muốn đem Lục Huyền Lâu thức hải bốc hơi. Cho ta trấn áp. Lục Huyền Lâu quát lên một tiếng lớn, thiên chi võ khố mở rộng, vô tận linh khí tràn vào thân thể, từ kinh mạch tràn vào trong thức hải, đem đế hỏa vây cuốn đứng lên, hóa thành từng đạo triều tịch đập tử sắc đế hỏa cùng linh khí triều tịch tranh đấu một lát, vậy mà an phận xuống tới. Lục Huyền Lâu tâm thần thanh minh, không dám có chút chậm trễ, vô số thần thức ngưng tụ thành sợi tơ, cùng đế hỏa đan vào một chỗ. Vận khí không tệ a. Hết thảy đặc biệt thuận lợi, Lục Huyền Lâu trong lòng không khỏi vui sướng, chờ hắn thần thức cùng đế hỏa triệt để dung hợp, cái này đế hỏa liền thụ hắn thúc đẩy. Một đêm thời gian, thoáng qua tức thì, nơi xa một vòng ngân bạch sắc, thiên tương minh. Trong thức hải, vô số sợi tơ đã dung nhập đế hỏa phía trên hiện hiện một đạo mơ hồ ấn ký, đợi đến đạo ấn ký này triệt để rõ ràng thời điểm, Lục Huyền Lâu cũng sẽ triệt để luyện hóa gốc này đế hỏa. Thời gian như thời gian qua nhanh, Lục Huyền Lâu đột nhiên mở hai mắt ra, lấp lóe tử sắc quang mang, đôi mắt chỗ sâu có một gốc tử sắc hỏa diễm lặng yên bốc cháy. Đứng dậy đằng sau, Lục Huyền Lâu nâng tay phải lên, đầu ngón tay hiện lộ một túm tử sắc ngọn lửa, lặng yên không tiếng động bốc cháy, ẩn ẩn có lực lượng mạnh mẽ ba động. Vận khí cực dai, đại công cáo thành. Thuận lợi như vậy liền luyện hóa đế hỏa, đây là Lục Huyền Lâu không có nghĩ tới sự tình. Lục Huyền Lâu cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng lực lượng lại không thể giống nhau mà nói, giờ phút này quản chi có tam thai cự đầu phía trước, Lục Huyền Lâu cho dù không sử dụng tiên chi bóc hố, cũng có thể cùng đánh một trận. Nhưng mà Lục Huyền Lâu trong lòng vẫn như cũ có một chút tiếc nuối. Huyền âm chi thủy có thể làm cho Hứa Tú thoát thai hoàn cốt, đế hỏa khủng bố tuyệt không chỉ nơi này, bất quá Lục Huyền Lâu giờ phút này cảnh giới quá thấp, đế hỏa rất nhiều chỗ kinh khủng khó mà hiện lộ rõ ràng đi ra. Lại nhìn tương lai, Lục Huyền Lâu vốn muốn thu hồi đế hỏa, đột nhiên phát giác một cố dọa người hàn ý, trong chốc lát manh mối ngưng xương. Lục Huyền Lâu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Khê sắc mặt tàn trắng, so với nàng trên người màu trắng kiếm thường còn muốn trắng bên trên rất nhiều, đôi mi thanh tú chăm chú nhau cùng một chỗ, tựa hồ cực kỳ thống khổ, trong khi hô hấp có thể thấy được trận trận xương trắng. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Lâu kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ là nàng luyện hóa đế thủy thời điểm ra kém con không thành? Lan, Văn Khê tức giận bật phần, nơi đây tạo hóa được đến dễ dàng, luyện hóa càng là dễ dàng, bất quá một thời ba khắc, nàng cũng đã luyện hóa đế thủy. Sau đó gặp Lục Huyền Lâu chưa luyện hóa đế hỏa, thuận tiện tâm sách Lục Huyền Lâu hộ pháp, biết rõ Lục Huyền Lâu sau khi tỉnh lại đến, phóng thích một sợi đế hỏa, trong cơ thể nàng đế hỏa thế mà bạo động. Hảo tâm không biết lòng lang dạ thú a. Lục Huyền Lâu cũng không do dự, quay người liền đi. Văn Khê là Nguyệt Thần Điện chủ, đó chính là Đại Ngụy Vương triều địch nhân, thấy chết không cứu cũng không sao. Đi ra hai, ba bước, Lục Huyền Lâu đông nhiên dừng bước lại, sắc mặt đông nhiên hồng nhuận vớt vớt, phun ra một ngụm máu tươi, trên thân thể lại có từng sợi tử sắc hỏa diễm bắt đầu bốc cháy, trong cơ thể hắn đế hỏa thế mà cũng bắt đầu bạo động. Lục Huyền Lâu không rõ ràng cho lắm, cũng không thời gian tìm dễ hỏi đáy, cuống quýt ngồi xếp bằng, toàn lực chấn áp tử sắc đế hỏa. Lục Huyền Lâu có liệt hỏa đốt người nỗi khổ, Văn Khê có hàn băng thấu xương thống khổ, trong lúc bất chi bất giác, hai người đã đều ở gần tức. Tử sát phượng đế hỏa cùng đế hỏa xuất ra thân thể hai người, dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đóa tử sắc liên hoa, đem hai người cùng nhau thôn phệ. Tử sắc liên hoa bên trong, Lục Huyền Lâu hai mắt mù lùng, lại cố ý loạn tỉnh mê chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Lâu kinh hãi muốn tuyệt, hắn cùng Văn Khê cũng không phải là bắt đầu thấy, lẽ ra không nên như vậy à? Âm Dương cổ thần, đáng giận. Văn Khê tựa hồ nghĩ tới điều gì, đáng tiếc thì đã trễ, chỉ có lòng tràn đầy phẫn hận. Chương 120, đừng nói chuyện, hôn ta chương 120, đừng nói chuyện, hôn ta đế hỏa cùng đế thủy hóa thành một đạo tử sắc liên hoa, đem Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê lôi cuốn trong đó, trên bầu trời hiện hiện một đạo thái cực lưỡng nghi đồ án, sau đó đất rung núi chuyển, Âm Dương Long Phượng chỉ thế mà tự động bay lên, lơ lửng tại tử sắc liên hoa trên không, bay múa xoay tròn, đá xanh nước bùn rơi xuống đất, Âm Dương Long Phượng chỉ cũng lộ ra lư sơn chân diện mục. Bốn địa vùng đất bằng phẳng, ngoài trăm dặm, hoa cầu đem nơi đây biến hóa thu hết vào mắt, không khỏi hô to lên tiếng, Âm Dương Ngọc Bích, đó là vật gì? Tư Không Tiểu Lâu mặc dù u mê vô tri, nhưng hoa cầu kích động như thế, nàng cũng biết vật này không tầm thường. Âm Dương Ngọc Bích gần chứa thiên địa chí dương, chí âm lưỡng khí, chính là hỗn độn thần vật, là Âm Dương cổ thần nội tình một trong. Trong lúc nói chuyện, Âm Dương Ngọc Bích bộc phát quang mang hai màu trắng đen, giống như một đạo lỗ đen, đem nơi đây âm dương chi khí thôn phệ không còn, ngưng luyện chết xuất đằng sau, lại có chí dương chí âm chi khí tản vào tử sắc liên hoa bên trong. Sau đó Âm Dương Ngọc Bích quang mang đại tác, từ ở giữa pha toái, hóa thành một đen một trắng hai đầu cự long, cuốn tử sắc liên hoa bay múa xoay tròn, chí dương chí âm chi khí liên tục không ngừng tràn vào tử sắc liên hoa bên trong, hai màu trắng đen cự long thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Âm Dương cổ so cuối cùng cũng hóa thành tê bụi, tiêu tán ra. Chân Long, Hải Chi Hoàng giả, Chân Phượng, Thiên Chi Vương giả. Lấy Chân Long thai nghén đế thủy, lấy Chân Phượng thai nghén đế hỏa, vốn là Âm Dương đại tạo hóa. Như dựa vào Âm Dương Ngọc Bích, đế hỏa cùng đế hỏa hợp lại là một, xác thực có khả năng là Âm Dương cổ thần kéo dài tính mạng, thậm chí trở lại đỉnh phong. Hoa Cẩu vốn là Âm Dương thần thú, đối với Âm Dương chi đạo lý giải viễn siêu thường nhân, lúc này đã minh bạch Âm Dương cổ thần nhu đồ, trong lòng không khỏi thán phục. Hoa Cẩu thổn thức nói ra, đáng tiếc, hai tên gia hỏa kia không biết hàng, đi đầu luyện hóa sự tình. Thủy hỏa lại không dung hợp khả năng, trà đạp cái này vô thượng tạo hóa, để Âm Dương cổ thần một phen tâm huyết dã tràng xe cát. Âm Dương Ngọc Bích dung nhập tử sắc liên hoa bên trong, liền hóa thành một đạo Âm Dương kết giới, chặt đứt Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê sau cùng đường lui. Giờ phút này, bên cạnh hai người Âm Dương kết giới bắt đầu có chút lắc lư, tử sắc liên hoa cũng hiện lên hắc bạch chi sắc, chí dương chí âm xen lẫn trong đó, tràn vào hai người thân thể, hóa thành từng đạo Âm Dương huyền cương quay trùng quanh tại hai người quanh thân, không ngừng dẫn dắt hai người này. Lục Huyền Lâu không nói, ánh mắt biến hóa rất nhanh, hiển nhiên trong lòng cũng rất do dự. Giờ phút này Lục Huyền Lâu đoán được tiếp lấy đến đem chuyện sắp xảy ra. Trong im lặng, hai người lâm vào cương thổ, đối với loại tình huống này, hai người đều khó mà tiếp nhận, chỉ có trầm mặc không nói, riêng phần mình vận chuyển linh khí, gian nan bảo trì thanh minh. Nhưng mà bọn hắn trầm mặc cũng không quan hệ, kiên trì cũng vô hiệu quả, Âm Dương chi khí thuận lỗ chân lông rót vào trong thân thể, Âm Dương kết giới cũng bắt đầu thụ co lại, hai người từng bước một bị ép vào tuyệt tính. Ta không kiên trì nổi. Lục Huyền Lâu cuối cùng không cần Văn Khê cảnh giới cao thâm, Âm Dương lượng khí tàn phá bừa bãi đã lâu, giờ phút này có thể có một tia thanh minh đã là đáng quý. Hô trướng. Giờ phút này Văn Khê cũng không lo được chính mình, hai tay liền động, phong bế Lục Huyền Lâu quanh thân đại huyệt, để Lục Huyền Lâu không thể động đậy, để phòng Lục Huyền Lâu làm ẩu. Nhưng mà sự tình há lại dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết. Văn Khê vừa mới phong bế Lục Huyền Lâu quanh thân đại huyệt, Âm Dương chi khí liền xông mở tất cả huyệt đạo, lặp đi lặp lại cũng là uổng công. Văn Khê cũng không chậm trễ, rút ra ngọc châm, liền không chút do dự cắm vào Lục Huyền Lâu đùi, ý đồ mượn đau đớn để Lục Huyền Lâu bảo trì thanh tỉnh. Lục Huyền Lâu mặc dù mơ hồ, nhưng cũng có thể kiên trì một hai, có thể này nháy mắt thanh minh, lại làm cho Lục Huyền Lâu triệt để luân hãm. Rút ra ngọc châm thời điểm, Văn Khê kiếm thường ống tay áo tức thì trượt xuống, lộ ra sáng ngọc vô hạ cổ tay, như mây đắp lên giống như tóc dài tùy theo tản mát, tán ở vai thơm lưng ngọc, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy thanh lãnh tuyệt diễm Văn Khê mái tóc như thác nước tản mát một khắc, trái tim đều muốn giống như là ngừng nửa khắc, Lục Huyền Lâu một chút sôi trào lên. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cung phong lưu. Lục Huyền Lâu càng ngày càng bạo, đem tội ác ma chảo đưa về phía Văn Khê, tức thì đem Văn Khê ôm vào lòng, hoa lan hương khí đánh tới, Lục Huyền Lâu càng khó cầm giữ. Xin lỗi. Văn Khê đau khổ cùng đế thủy thứ cốt hàn khí chống lại. Giờ phút này Lục Huyền Lâu mang theo đế hỏa trước nhiệt chi khí mà đến, Văn Khê bỗng nhiên thư giãn, toàn bộ cũng mềm mại đứng lên, tay chân cũng vô lực số lượng. Không muốn chết, liền buông ra ta. Đây vốn là cảnh cáo cùng uy hiếp, có thể thanh âm cực kỳ nhu hòa, ẩn ẩn có giọng nghẹn ngào, dường như cầu khẩn. Đừng nói chuyện, hôn ta. Lục Huyền Lâu thái độ cường ngạnh, cúi người xuống, từng kia lạnh hương thấm vào phế phủ, không nhìn Văn Khê phản kháng, càng thêm tham lam đòi lấy. Lục Huyền Lâu thuận thế đem Văn Khê đè vào, Văn Khê tâm tình phức tạp cực kỳ, đối mặt Lục Huyền Lâu xâm nhập, thời khắc này nàng không cách nào phản kháng. Duy nhất có thể làm chỉ là hai mắt trượt xuống một nhóm đau khổ nước mắt. Phát giác được nàng đang khóc, Lục Huyền Lâu có chút dừng lại, lập tức tới gần khuôn mặt của nàng, có chút thua thiệt nhìn xem hai mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn tới nàng giọt nước mắt. Văn Khê thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, hốt hoảng tránh đi Lục Huyền Lâu ánh mắt, đối với hắn ôn nhu, cảm thấy không gì sánh được ngượng ngùng cùng kinh hoàng, tâm tình trong lúc bất chợt lại về tới 200 năm trước, giống như hoa quý thiếu nữ. Lục Huyền Lâu biết Văn Khê đang hại xấu hổ, hắn cũng ít nhiều có chút xấu hổ cùng chần chờ, động tác có vẻ hơi không lưu loát vô tự. Lục Huyền Lâu biết Văn Khê rất đẹp, nếu không cũng sẽ không biết xuống cái kia một tiên nguyệt thần phú. Thế nhưng là giờ phút này, Văn Khê đẹp kinh tâm động phách, để Lục Huyền Lâu trong đầu không khỏi hiện hiện lần đầu nhìn thấy linh tự tình cảnh. Lục Huyền Lâu trở tay liền cho mình một cái tát, xuất sinh, loại thời điểm này sao có thể muốn người khác đâu. Phát giác được Lục Huyền Lâu ánh mắt rất tà mị, Văn Khê xấu hổ muốn chết nhưng lại không cách nào trốn tránh, chỉ có một đôi ánh mắt quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Lâu, không chịu nhượng bộ nửa phần. Để ý quan sát một trận, Lục Huyền Lâu nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, có chút phát run rơi vào trên vai của nàng, cả kinh Văn Khê đột nhiên nhắm mắt lại trợn con ngươi, trong ánh mắt toát ra vô tận ngượng ngùng cùng cầu xin thân xác. Lục Huyền Lâu chần chờ một chút, bờ môi khẽ nhúc nhích, một sợi thanh âm lặng yên truyền đến Văn Khê trong tai, cũng không biết Lục Huyền Lâu nói thứ gì, Văn Khê càng ngượng ngùng. Ngay tại Văn Khê ngượng ngùng thời điểm, Lục Huyền Lâu hai tay đã rơi vào Văn Khê mềm mại chỗ, bắt đầu tham lam chiếm hữu nàng khuynh quốc khuynh thành, loại này xấu hổ cũng khó xử, để Văn Khê hận không thể lập tức đi chết. Văn Khê trong lòng rất dây dưa, nổi giận đằng sau, trong lòng có loại bất đắc dĩ cùng nhận mệnh cảm xúc. Lục Huyền Lâu, ta tất sát ngươi. Xa xa nhìn lại, tử sắc liên hoa, có thể thấy được bóng người lấp lóe, Tư Không Tiểu Lâu không hiểu ý nghĩa, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đây là làm gì đâu? Đừng nhìn lung tung, ô uế con mắt của ngươi. Hoa Cẩu quá sợ hãi, song chảo bao trùm Tư Không Tiểu Lâu hai mắt. Quá, sự tình tốt, đều để Lục Huyền Lâu cái kia lòng dạ hiểm độc tật gặp. Hoa Cẩu nói ra, đi thôi, tạo hóa đã hiện thế, cái này ra bí cảnh sớm muộn muốn sụp đổ, chúng ta rời đi trước, đi ngoài bí cảnh các loại Lục Huyền Lâu đi. Nói chuyện đằng sau, Hoa Cẩu thân ảnh đột nhiên biến lớn, như cáo lại như sói, mở rộng ra một đôi cánh, trở đi Tư Không Tiểu Lâu bí cảnh lối ra mà đi. Hoa Cẩu, ngươi còn có loại bản lĩnh này? Ti Tiểu Lâu kinh hỉ nói ra. Chủ nhân, ngài cái này xem thường ta bản lĩnh của ta, nhưng so sánh cái kia lòng dạ hiểm độc tật mạnh hơn nhiều. Hoa Cẩu đắc ý nói ra, về sau có việc ngài cứ việc chào hỏi ta, bảo đảm cấp cho ngươi ngon lành cảnh đảo. Chương 121, chết chắc rồi. Chương 121, chết chắc rồi. Tử sắc liên hoa bên trong, Lục Huyền Lâu thật sâu cảm nhận được Văn Khê đẹp cùng tốt, loại này như mộng như ảo trải nghiệm để hắn có chút hám sâu trong đó, bất lực tự kiềm chế. Lục Huyền Lâu nhìn xem Văn Khê hai mắt, chỉ thấy cái kia hơi nước về sau con mắt giờ phút này là xinh đẹp như vậy, có một loại không nói ra được phong vận, làm hắn cảm giác mình đang tại từ từ hám sâu trong đó. Mà liên tại cái này bốn mắt nhìn nhau lúc, Văn Khê thân thể đột nhiên động một cái, lập tức cái kia trên mặt xinh đẹp lộ ra đau đớn chi sắc, đôi mi thanh tú thật sâu nhíu cùng một chỗ, trong mắt nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được u oán. Lục Huyền Lâu tâm thần chấn động, nhịn không được đột nhiên đưa nàng ôm chặt, kích động tới triền miên, thần sắc có chút si mê. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Văn Khê toàn thân lóe ra màu xanh đen quang hoa, Lục Huyền Lâu trên thân thì lóe ra xích hồng quang mang. Tình cảnh này kéo dài một lát, hai loại khác biệt sắc thái quang hoa liền bắt đầu lưu động, sau đó dung hợp lại với nhau. Một hồi, đục ngầu quang hoa lần nữa rõ ràng, lần này trở thành Văn Khê toàn thân lóe ra xích hồng quang mang, Lục Huyền Lâu quanh thân vây quanh màu xanh đen quang hoa. Hai người chung quanh âm dương kết giới đã hiện thế, âm dương chi khí đã hình thành phong bạo, một đen một trắng hai loại quang hoa liền tựa như hai đầu thần long, lẫn nhau xoay quanh giao thoa. Thời gian chậm rãi qua đi, âm dương chi khí càng lúc càng mờ nhạt. Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê lại có ngày xoáy đất che biến hóa. Không biết lúc nào, gốc kia tử sắc đế hỏa hiện lên ở Lục Huyền Lâu đôi mắt chỗ sâu, khi thì bên phải mắt, khi thì ở bên trái mắt, cái này cảnh tượng kỳ dị bằng không vì Lục Huyền Lâu tăng thêm mấy phần yêu dị. Hai con ngươi tức là Lục Huyền Lâu kỳ khiếu vị trí, cùng Văn Khê thủy nhũ giao dung, đế hỏa cùng đế thủy dung hòa, vì Lục Huyền Lâu mở ra 36 kỳ khiếu, chí âm chí dương chi khí hội tụ ở thân, Lục Huyền Lâu đã đại thành luyện hư võ phu, tụ hội luyện hư đỉnh phong cảnh giới bất quá cách xa một bước, thực lực đột nhiên tăng mạnh, chính thức bước vào đương thời thiên kiêu hàng ngũ. Nếu không có Lục Huyền Lâu cưỡng ép áp chế cảnh giới, có thể nhảy lên thành tựu bà thai võ phu. Võ phu 9 lần niết bàn, liền có hy vọng luân hồi cảnh giới. Văn Khê vốn là niết bàn ngũ trọng cường giả, tự nhiên không cần áp chế cảnh giới tăng lên, hậu tích bạc phát phía dưới, Văn Khê giờ phút này đã là niết bàn thất trọng cường giả, một ngày âm dương giao hợp, liền ít đi ngàn năm cổ tu. Thời gian tại Lục Huyền Lâu nơi này qua rất chậm. Khi hắn còn say mê tại vô tận biển mây bên trong, không nguyện ý tỉnh lại thời điểm, âm dương chi khí vô tận, đế hỏa cùng đế thủy ai về chôn ấy, bốn phía động tĩnh lại đột nhiên đem hắn bừng tỉnh. Ngẩng đầu, Lục Huyền Lâu liền đối với bên trên Văn Khê lạnh như dao ánh mắt, từng tia hàn ý chính là từng tia sát khí. Một cỗ cường đại lực lượng đánh thẳng tới, Lục Huyền Lâu thân thể bay ngược mà ra, giống như một viên thiên thạch rơi xuống tại trong núi rừng, mà lấy Lục Huyền Lâu thời khắc này cảnh giới, cũng không khỏi phun ra một ngụm nhiệt huyết, tinh thần trong nháy mắt bị bại. 200 năm đến thủ thân như ngọc, lại không nghĩ bị Lục Huyền Lâu làm bẩn, Văn Khê nén giận giết người, xuất thủ mặc dù hấp tấp, nhưng cũng không phải tầm thường. Văn Khê trầm mặc không nói, mặc màu trắng kiếm thường, phất tay xóa đi tử sắc trên đài sen một vòng vết máu, không từng có mảy may dừng lại. Thẳng tắp rơi vào trong núi rừng, thế tất yếu lấy Lục Huyền Lâu mạng chó. Trong núi rừng chỉ có một bãi máu tươi, đã không thấy Lục Huyền Lâu thân ảnh. Người trốn không thoát. Văn Khê cười lạnh thành tiếng, sát ý càng sâu, hai người thủy nhũ giao dung, Lục Huyền Lâu khí tức không thể gạt được nàng thăm dò, quay người liền hướng bí cảnh xuất khẩu mà đi, tiếp tục đuổi giết Lục Huyền Lâu. Văn Khê mặc dù niết bàn võ phu, nhưng vẫn như cũ thụ âm dương cổ thần quy tắc áp chế, chỉ có thể phát huy hai cấp cự đầu thực lực, tốc độ cũng giống vậy. Lục Huyền Lâu giờ phút này đã là luyện hư cảnh giới, có thể ngự không mà đi, càng có một đôi to lớn thiết dự. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ không kịp Văn Khê, nhưng cũng không phải Văn Khê nhất thời bán hội liền có thể rơi bên trên. Hai người tại bí cảnh bên trong ngươi truy ta đuổi, đã có thể trông thấy bí cảnh xuất khẩu. Văn Khê ánh mắt có chút cao lạnh, trường kiếm trong tay huy động, hai đạo kiếm khí phát sau mà đến trước, xuyên thủng Lục Huyền Lâu phòng ngự, rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân thể, chém ra hai đạo vết máu. Lục Huyền Lâu tùy ý hai đạo kiếm khí rơi vào trên thân thể, cắn răng không rên một tiếng, mượn kiếm khí chi lực, đột nhiên chấn động xí bảng, tốc độ rất nhanh ba phần, dựa thế xông ra bí cảnh. A quá, nhân tâm không cổ, đạo đức không có. Lục Huyền Lâu vừa mới xông ra bí cảnh, liền gặp Hoa Cẩu Tử một bên chửi ầm lên, một bên liều mạng che giấu Tử Không Tiểu Lâu lỗ tai. Tử Không Tiểu Lâu cùng Hoa Cẩu Tử sau lưng, Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng che mặt mà lập, cũng không biết vị này thuộc vương điện hạ cớ gì như thế. Từ khi bước vào thần khư về sau, bọn hắn một đường hướng tây bắc mà đến, trước đó không lâu, bọn hắn rốt cuộc tìm được nơi đây, lại bị Tử Không Tiểu Lâu ngăn lại, thế là chờ đợi ở đây Lục Huyền Lâu, cho nên may mắn nhìn thấy một màn này. Lục Huyền Lâu hậu chi hậu giác, vừa rồi chỉ lo đảm mệnh, thế mà đã quên mặc quần áo, lập tức xấu hổ không thôi, cuống quýt lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Đi nhanh lên. Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng đến đây, đảo mắt liền thêm ra 8 vị tam thai cự đầu, nhưng mà tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan, nếu là Văn Khê lại lần nữa thi triển thủ đoạn, ngăn kháng thần khư quy tắc, tăng lên cảnh giới, vẫn là có thể tùy tiện diện sát ở đây tất cả mọi người. Điện hạ, thế nhưng là xảy ra chuyện lớn. Lục Huyền Lâu thần sắc lo nghĩ, Hứa Tú không khỏi đặt câu hỏi. Không kịp giải thích, Văn Khê chớp mắt liền đến, Lục Huyền Lâu giờ phút này chỉ muốn rời xa nơi đây, nếu không tất có lo lắng tính mạng. Ta biết, cái này Hắc Tâm Tặc làm việc trái với lương tâm. Hoa Chó Dương Dương đắc ý, náo hải đã hiển hiện Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê tương ái tương sát chẳng diện. Nhưng mà không đợi Hoa Chó êm hay nói, một đạo sáng chói kiếm quang đánh tới, một kiếm này không xông Lục Huyền Lâu mà đến, lại xông Hoa Chó mà đi. Hắc Tâm Tặc, cứu ta. Hoa Chó càng có nhãn lực sức lực, động như thỏ chạy, nhảy vào Lục Huyền Lâu trong ngực, chui vào Lục Huyền Lâu trong quần áo, kiếm quang cũng theo đó chuyển biến, thẳng bức Lục Huyền Lâu mà đến. Có thích khách, bảo hộ điện hạ. Bốn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hứa Tú ra lệnh một tiếng, Thất Sát Tướng khí thế toàn bộ triển khai, như là chúng tinh cùng nguyện Lục Huyền Lâu bảo hộ ở trung ương. Kiếm quang tới vừa đội lại nhanh, khí thế cũng phi thường, Hứa Tú không dám có chút chủ quan, trong tay kết xuất phức tạp ấn ký, huyền âm chi thủy hóa thành một đạo băng màn, vắt ngang ở kiếm quang trước đó. Kiếm quang cùng băng màn gặp nhau, cũng vô tưởng giống bên trong kinh người thanh thế, kiếm quang hướng về phía trước, băng màn thế mà như là một trương giấy trắng, trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy. Băng màn vỡ vụn, Hứa Tú cũng gặp phản vệ, sắc mặt đống nhiên tái nhợt, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? Hứa Tú trăm dặm không hiểu được, nàng bị âm thần cảnh quỷ tu, tại thần khư bên trong cũng phải có tạo hóa, cho dù ba thai đỉnh cao nhất cự đầu xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tùy tiện chạm phá huyền âm băng màn. Hứa Tú không hiểu, Lục Huyền Lâu lại là lòng dạ biết rõ, Văn Khê trong tay tử sắc đế thủy, há lại huyền âm chi thủy có thể chống lại tồn tại. Kiếm quang tiếp tục hướng phía trước, Thất Sát Tướng đồng loạt ra tay, chờ bọn hắn đem kiếm quang vỡ nát, đã bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn thời gian. Văn Khê kiếm thường bay múa, phát ra kinh khủng kiếm ý cùng sát khí, trên cao nhìn xuống chằm chằm vào Lục Huyền Lâu, ánh mắt một mảnh băng lãnh. Chằm chằm vào Lục Huyền Lâu liền tựa như nhìn xem một người chết, cho là có người che chở, ngươi liền sẽ không chết sao? Văn Khê huy kiếm chỉ phía xa Lục Huyền Lâu, tử sắc đế thủy tha trường kiếm bay múa xoay quanh, doa người khí thế trải rộng ra, Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng lại có không chịu nổi gánh nặng bộ dáng. Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng tuy là tam thai cự đầu, chung vào một chỗ cũng không sánh được yêu thánh cảnh giới thanh sắc loan điểu. Giờ phút này có đế thủy nơi tay, Văn Khê cho dù không cần vận dụng kinh khủng thủ đoạn tăng lên cảnh giới, cũng có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Nữ nhân này trở mặt vô tình a. Hoa Cẩu Tử trốn qua một kiếp, không cưỡng nổi đắc ý vong hình, nói chuyện cũng không có chừng có mực, đi lửa cháy đổ thêm dầu sự tình. Văn Khê sắc mặt khó xử, sát tâm càng quyết tuyệt, Lục Huyền Lâu thấy thế, khóc không ra nước mắt, hận không thể đem Hoa Chó chém thành muôn mảnh. Xong, chết chắc rồi. Chương 122, đừng để ta vì người khóc ca. Chương 122, đừng để ta vì người khóc ca. Hoa Cẩu không biết nặng nhẹ, vẻn vẹn một câu liền để Văn Khê thẹn quá hóa giận, sát tâm quyết tuyệt không thể sửa đổi, sự tình không thể quay lại chỗ trống, khí Lục Huyền Lâu nói không ra lời. Văn Khê nén giận xuất thủ, thiên địa linh khí như lãng hoa phun trào, giống như đại giang chi thủy đập hai bên bờ thanh sơn, thanh thế cường thịnh, không thể địch nổi. Tử sắc đế thủy cùng Văn Khê tâm ý tương thông, giờ phút này cũng không dám lạc hậu, hóa thành một cái tử sắc phượng hoàng, tiếng vượng hót trận trận, ở trên bầu trời bay múa xoay quanh, vẹn vẹn huy động một thoáng xí bảng, liền có cuồng phong gào thét. Thất Sát Tướng sắc mặt nghiêm trọng, ngoái nhìn nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi, chấn kinh tại Văn Khê thực lực kinh khủng. Hứa Tú ngưng âm thanh hỏi, Văn Khê điện chủ, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng vừa đến đây, liền thấy Văn Khê truy sát Lục Huyền Lâu, bọn hắn đương nhiên cho rằng là Lục Huyền Lâu chém giết tiên môn tiên kiêu cùng giang hồ võ phu sự tình bạo lộ, dù sao hắc bảo không mặt người hung uy cực thịnh, đem phương viên trăm dặm tàn sát trống không, bọn hắn tự nhiên cũng biết một chút. Không có hiểu lầm. Văn Khê lanh lanh nói ra, việc này cùng các ngươi không quan hệ, Lan. Hoan có đầu, nợ có chủ, Văn Khê lòng tràn đầy đầy mắt đều là ánh mắt lửa giận, nhưng cũng thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không nguyện liên lụy người khác. Quân nhục thần đục, tha thứ khó toàn mệnh. Văn Khê mặc dù kinh khủng, Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng tự biết không phải là đối thủ, nhưng cũng không nguyện bỏ qua Lục Huyền Lâu, cứ thế mà đi. Hứa Tú là không nguyện, nàng vốn là cô hồn dã quỷ, khó được có dung thân chi địa, Lục Huyền Lâu đối nàng lễ nộ có thừa, hoàn toàn không đem nàng xem như dị loại, Hứa Tú có qua có lại, cũng làm Lục Huyền Lâu là thân nhân. Thất Sát Tướng là không thể, kính hồ tuy có quy củ, nếu không thể thành sự, có thể đi toàn thân trở ra chi thế, nhưng mà này nhất thời kia nhất thời, Lục Huyền Lâu là đại ngụy hoàng tử, Văn Khê là Đông Hoang thần điện cường giả, hai người thân phận cực kỳ đặc thù, Thất Sát Tướng há có thể lui lại, tùy ý Văn Khê chém giết Lục Huyền Lâu, để đại ngụy uy phong quét rác. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền không oán ta được. Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng không nguyện rời đi, nhất định phải nhiều chuyện, Văn Khê cũng không bằng thương hại, đã có người muốn chết, vậy liền chẳng trách nàng giết người. Nàng này mạnh, không còn kính hầu đại nhân phía dưới, điện hạ mang theo Tư Không cô nương đi trước, chúng ta đoạn hầu. Thiên Xu Sát Tướng nói ra. Mắt thấy Văn Khê liền muốn xuất thủ, Thất Sát Tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã có tử vong giáp ngộ. đi không nổi. Lục Huyền Lâu cũng nhìn ra, Văn Khê lòng có thiện ý, không nguyện chém giết người vô tội, cho nên không nguyện ý cùng Hứa Tú, Thất Sát Tướng so đo, nhưng sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Huyền Lâu nếu là bỏ chạy, Văn Khê tự nhiên về ném Hứa Tú cùng Thất Sát Tướng, tiếp tục đuổi giết Lục Huyền Lâu, cho nên Tử Không Tiểu Lâu lưu tại Lục Huyền Lâu bên người, đây mới thực sự là nguy hiểm. Hứa Tú, ngươi mang theo Tiểu Lâu đi trước, ta mang Thất Sát Tướng đoạn hậu a. Quân nhục thần đủ, Lục Huyền Lâu biết Kính Hồ Thất Sát Tướng không thể đi, cũng sẽ không đi, Lục Huyền Lâu chỉ có mang theo bọn hắn đại chiến một trận, liều ra một con đường sống đi ra. Đúng đúng đúng, chúng ta đi trước, ngươi đoạn hậu. Hoa Chó lập tức mừng rỡ như điên, từ Lục Huyền Lâu trong ngực nhô ra thân thể, nhảy lên Tử Không Tiểu Lâu bả vai, thúc giục Tử Không Tiểu Lâu nhanh lên rời đi. Văn Khê có thể phá vỡ âm dương thần khư quy tắc, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, Hoa Chó cũng biết kinh khủng, lưu ở nơi đây, chỉ có một con đường chết, giờ phút này Lục Huyền Lâu xung phong nhận việc, chờ lệnh đoạn hậu, Hoa Chó tự nhiên cao hứng. Ta Tử Không Tiểu Lâu coi trọng nhất nghĩa khí, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tử Không Tiểu Lâu mặc dù đơn thuần, nhưng dù sao vương hầu chi nữ, kiến thức không phải bình thường. Giờ phút này Lục Huyền Lâu bọn người như lâm đại địch, nàng loáng thoáng có gan không tốt dự cảm, trong lòng mặc dù sợ sệt, nhưng cũng không nguyện rời đi. Lục Huyền Lâu nói ra, "Tiểu Lâu, nghe lời, đây không phải ngươi hổ nháo thời điểm." "Lục Huyền Lâu, ngươi có phải hay không gặp nguy hiểm?" Tử Không Tiểu Lâu lo lắng hỏi. "Có." Lục Huyền Lâu nói ra, "Đợi chút nữa có một trận ác chiến, chúng ta Úc còn không mang nổi mình Úc, sợ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi cũng có thể là bị liên lụy đi vào, lúc kia, ngươi muốn đi đều đi không được. Vậy chúng ta trốn a?" Tử Không Tiểu Lâu lôi kéo Lục Huyền Lâu ống tay áo đau khổ cầu khẩn, Lục Huyền Lâu lại lòng tràn đầy đắng chát, lấy Văn Khê cảnh giới, hắn giờ phút này nào có chạy chối chết cơ hội đâu. Lục Huyền Lâu không nói chuyện, khẽ lắc đầu, sau đó hướng Hứa Tú gật đầu ra hiệu, Hứa Tú từ Lục Huyền Lâu trong mắt nhìn ra quyết tuyệt chi tâm, chợt gật đầu đáp ứng. "Bảo trọng." Hứa Tú nói tiếng trân trọng, nhấc lên mang Tử Không Tiểu Lâu, quay người, cũng không quay đầu lại rời đi, chuẩn bị đem Tử Không Tiểu Lâu đưa đến địa phương an toàn, liền đến đây trợ giúp Lục Huyền Lâu. Các loại, nó cũng muốn lưu lại. Văn Khê xuất thủ, lên tay huy kiếm, một đạo kiếm quang phá không mà đi, cắt đứt Hứa Tú đường đi. Văn Khê có thể cho Tử Không Tiểu Lâu rời đi, có thể âm thần cảnh quỷ tu rời đi, cũng có thể để Thất Sát Tướng rời đi, duy chỉ có không thể để cho Lục Huyền Lâu cùng Hoa Chó rời đi. Tại Văn Khê trong mắt, Hoa Chó so Lục Huyền Lâu ghê tởm hơn. "Văn Khê, chớ có khinh người quá đáng." Lục Huyền Lâu coi là Văn Khê không nguyện để Tử Không Tiểu Lâu rời đi, nhưng tức trận mắt nhìn, một vòng tử sắc hỏa diễm từ trong mắt dâng lên, lập tức quanh thân có tử sắc hỏa diễm nhảy vọt. Ngọn lửa màu tím lấy Lục Huyền Lâu làm trung tâm, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, những nơi đi qua, thanh sơn bên trong cây cối hoa cỏ cũng bắt đầu bốc cháy, phương biên mấy ngàn thước lập tức có một mảnh tử sắc biển lửa, một đầu tử sắc cự long chiếm cứ Lục Huyền Lâu sau lưng. "Thiên Chi Võ Khố, khai." Một cánh cửa khổng lồ đột nhiên xuất hiện, ngưng tụ tựa như thực thể, vắt ngang bên trong dãy núi, hồng hoang khí tức đập vào mặt, Văn Khê cũng không khỏi ngưng trọng ba phần. Vô số linh binh rung động, kiếm minh thanh âm liên tiếp, chờ môn hộ biến mất không thấy gì nữa, bầu trời đã hôn ám, Văn Khê ngẩng đầu, lít nha lít nhít linh binh sắp hàng chỉnh tề, che trời cũng tế nhật, một chút vậy mà trông không đến cuối cùng. "Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ngược lại là xem thường ngươi." Văn Khê tuy bị áp chế cảnh giới, nhưng trung quy là niết bản võ phu thể phách, Lục Huyền Lâu tuy có vô số linh binh, nhưng phẩm cấp quá thấp, nhưng cũng không tổn thương được nàng. "Mặc dù giết ngươi không được ngươi, lại có thể kiểm chế ngươi một lát, ta có lẽ có thoát thân cơ hội, đầy đủ ta nói ra rất nhiều chuyện, ngươi cũng không muốn chuyện giữa chúng ta mọi người đều biết ta." Văn Khê đã ghi lại Lục Huyền Lâu khí tức, vô luận Lục Huyền Lâu chạy đến nơi nào, cũng chạy không thoát truy sát. Nhưng Lục Huyền Lâu như coi đây là bình thường, nàng xác thực không cách nào tùy tiện diện sát Lục Huyền Lâu, nếu để cho hắn trốn đi cơ hội, chẳng trận Tiên Dương cái kia một cọc chuyện xấu, Văn Khê ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. "Ngươi vô sỉ." Văn Khê nghe vậy tức giận, hận không thể đem Lục Huyền Lâu chém thành muôn mảnh. "Ta cho tới bây giờ đều không phải là có tử." Lục Huyền Lâu chỉ vào Tử Không Tiểu Lâu nói ra, "Để nàng đi, ta không trốn, ngươi ta quyết sinh tử." Lục Huyền Lâu thần sắc quyết tuyệt, Văn Khê trong lòng rất cảm giác khó chịu, gia hỏa này cùng nàng cùng chung gió xuân, thời gian nháy mắt, hắn liền bắt đầu vì những nữ nhân khác liều mạng. "Tiểu cô nương có thể đi, con xúc sinh kia nhất định phải lưu lại." Từ đầu đến cuối, Văn Khê chưa hề có khó khăn Tử Không Tiểu Lâu tâm tư, chỉ sợ dĩ cắt đứt đường đi, cũng bất quá là muốn lưu lại Hoa Chó thôi. "Tốt." Lục Huyền Lâu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, so với Hoa Chó, hắn vẫn là càng để ý Tử Không Tiểu Lâu an nguy. "Ta không lưu, ta muốn đi." Hoa Chó đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, sinh tử trước mặt, gia hỏa này không có chút nào cốt khí cùng tôn nghiêm, ôm Tử Không Tiểu Lâu đuổi, chết cũng không chịu buông tay. "Hoa Chó, hoặc là lưu lại, hoặc là ta hiện tại liền làm thịt ngươi." Lục Huyền Lâu thanh âm quyết tuyệt, không thể nghi ngờ, sắc ý như đao, rơi vào Hoa Chó trên thân. Hoa Chó trong nháy mắt có loại như mang lưng gai cảm giác, cuối cùng bung ra Tử Không Tiểu Lâu, nằm dạp trên mặt đất mặt, một phái sinh không thể luyến bộ dáng. "Lục Huyền Lâu, ngươi nhất định phải cẩn thận, nhất định phải còn sống trở về, nhất định đừng để ta vì ngươi khóc ca." Tử Không Tiểu Lâu khóc không thành tiếng. Chương 123, 6 kiếm bại 7 người. Chương 123, 6 kiếm bại 7 người. Hứa Tú mang theo Tử Không Tiểu Lâu rời đi, Lục Huyền Lâu lại không nỗi lo về sau, quay đầu nhìn về phía Văn Khê, trong mắt hoàn toàn không có kinh sợ, chỉ có một mảnh kiên định. Văn Khê rất mạnh, nhưng hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. "Chó cùng rất dậu." Văn Khê khinh miệt mà cười, thiên phú là thực lực một bộ phận, nhưng cuối cùng không phải chân chính thực lực. Lục Huyền Lâu thiên phú cực giai, nhưng cảnh giới không đủ, quyết định sẽ không đối thủ của nàng. Kính Hồ Thất Sát Tướng mặc dù cảnh giới còn có thể, nhưng Văn Khê hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, thậm chí dưới cái nhìn của nàng, Kính Hồ Thất Sát Tướng còn không bằng Lục Huyền Lâu càng có uy hiếp. Kính Hồ Thất Sát lấy Bắc Đấu Thất Tinh làm tên, có đã từng là danh chấn đại ngụy giang hồ cường giả, có là Kính Hầu Nhan Kính Cổ một tay dạy dỗ nên cường giả, gia nhập Kính Hồ về sau, phụ mệnh trấn áp đại ngụy giang hồ, không dám không theo, loại này bị người khinh thị cảm giác vẫn là lần đầu. Nhưng Kính Hồ Thất Sát tướng lại không có chút nào bất mãn, chỉ vì Văn Khê là chân chính cường giả, sát thực có tư cách không đem bọn hắn để ở trong mắt. Động thủ đi. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, Thất Sát tướng cùng nhau mà động, dẫn đầu công hướng Văn Khê, xuất thủ liền đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào. Kính Hồ Thất Sát tướng bên trong, lấy Thiên Xu sát tướng chiến lược tối cường, giờ phút này trước hết nhất xuất kiếm. Một thanh ba thước mũi kiếm hàn mang tất lộ, bộc phát sáng chói kiếm quang, mang theo kinh khủng sát khí, trong không khí lại có nồng đậm máu tanh mùi vị. Lục Huyền Lâu từng tại thần khư giết người, đem phương viên trăm dặm tàn sát trống không, tự có vô số sát khí, thế nhưng là cùng Thiên Xu sát tướng so sánh, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Thiên Xu sát tướng là một tên kiếm tu, sát lực vốn cũng không phàm, giờ phút này xuất kiếm, ẩn chứa suốt đời công lực, bỏ sinh mà quên chết, có chút khí thế. Văn Khê khẽ nhíu mày, cũng không phải là bởi vì Thiên Xu sát tướng kiếm quang cùng sát ý, mà là có khác tâm tư. Võ phu tu đạo, cầu đạo trường sinh, kiên kỵ nhất nhân quả sự tình, trừ phi không chết không thôi mối thù, nếu không chưa có giết chóc sự tình. Đại Ngụy Vương triều lại xem thường, đại ngụy võ phu cảnh giới thấp kém lúc, du đầu cùng chiến trường, giết người như ngóe, xem nhân mạng như cỏ rác. Đại ngụy võ phu bước vào tam thai cự đầu lúc, tuy không có tham dự quân trận sự tình, lại thường xuyên xuất thủ, diễn sát trận địa địch cường giả, san giết địch quốc tướng quân cùng quan viên, trấn áp giang hồ võ phu. Đại ngụy võ phu cùng nhau đi tới, tại gió canh mưa máu bên trong dẫm lên trắng như tuyết bạch cốt hướng về phía trước, bởi vậy nhưng phàm là đại ngụy vương triều xuất thân võ phu, cảnh giới cùng thực lực tạm thời không đề cập tới, cái này một thân sát khí lại là không gì sánh kịp, không người có thể cùng tranh phong. Kiếm đã tới trước người, Văn Khê không có chút nào bối rối, huy kiếm đâm thẳng, vọng thư kiếm y mắng cũng vô tức, rơi vào Thiên Xu sát tướng trên trường kiếm. Kiếm tiêm đối kiếm mà, vọng thư kiếm vui mừng bất động, Thiên Xu sát tướng trong tay trường kiếm lại là hố lượng, phảng phất đâm vào một mặt tường trên vách đá. Thiên Xu sát tướng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng dọc theo trường kiếm lan tràn, trường kiếm trong tay cũng không bị khống chế rung động, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Sau một lát, Thiên Xu sát tướng trong tay trường kiếm đã không chịu nổi gánh nặng, một tiếng rên rỉ vang lên, trường kiếm phá thành mảnh nhỏ, lực lượng kinh khủng cũng tiết ra, mang theo trường kiếm mảnh vỡ phóng hướng thiên trụ của sát tướng. Mảnh vỡ như hàn quang tới trước, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng Thiên Xu sát tướng thân thể, đóa đóa huyết hoa trên không trung nở rộ. Thiên Xu sát tướng kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng kinh khủng sau đến, đụng vào Thiên Xu sát tướng trên thân thể, mang theo Thiên Xu sát tướng tiếp tục tiến lên, đụng gãy từng cây đại thụ che trời, cuối cùng hung hăng đánh vào một mặt trên thạch bích. Sau đó lại lấy điểm rơi làm trung tâm, lực lượng kinh khủng hướng bốn phía lan tràn, vô số núi đá kích thăng, loạn thạch xuyên không, phá phong băng mây. Cùng cảnh chi tranh, Thiên Xu sát tướng vậy mà không phải Văn Khê địch, đây chính là thiên tài cùng tầm thường ở giữa trên lệch a. Thiên Xu sát tướng một kích bị thua, cái khác sáu vị sát tướng bất vì sở động, vẫn liền lựa chọn hướng Văn Khê xuất thủ. Kính Hầu từng nói, nên sinh lúc thì sinh, khi chết lúc liền chết. Tại Kính Hồ Thất Sát tướng xem ra, giờ phút này ứng vị khi chết thời điểm, bởi vậy bọn hắn cũng không tiếc mệnh. Giết người rất nhiều, chết cũng không sao. Diêu Quang sát tướng là Thất Sát tướng bên trong duy nhất nữ tử, cũng là duy hai kiếm tu, thực lực chỉ kém Thiên Xu sát tướng một đường, bởi vậy cái thứ hai xuất thủ. Trường kiếm trên vỏ, kiếm, đao, mà ra lúc, kiếm ý kiếp như thác nước tả dưới, lại có đột nhiên ngưng tụ một đường, trường kiếm vô thanh vô tức hướng về phía trước, chưa từng tác động đến một ngọn cây, một cọng cỏ, một thạch. Diêu Quang sát tướng đối kiếm khí trưởng không đã tới kỳ diệu tới đỉnh cao cảnh giới. Một kiếm này có thể chạm giết tam thai cự đầu, nhưng cuối cùng vẫn là sai giao đối thủ. Văn Khê thu kiếm mà lập, sau lưng lại có kiếm khí triều tịch, cũng đông nhiên ngưng tụ một đường, y mắng hướng về phía trước, chưa từng thương tới một ngọn cây, một cọng cỏ, một thạch, thậm chí chưa từng kinh động gió nhẹ, thẳng tắp phóng tới một đạo khác kiếm khí. Núi này trong rừng, nhìn thấy kiếm khí giống như hai nâng màu bạc trắng lửa, tại một sát na sáng tỏ về sau liền đụng vào nhau, sau đó liền lửa cháy lan ra đồng cỏ khuyết tán ra. Kiếm khí như mây, kiếm quang cũng như sương, cái kia cắt ra thống khổ để Diêu Quang sát tướng sắc mặt tái nhợt, thân thể của nàng một thoáng căng cứng, cho đến quanh thân vết thương nứt ra, từ mấy trăm trượng trên cao thẳng tắp rơi xuống đất, chán trường không nổi. Lại nhìn cái kia đầy trời kiếm khí, nào có một tơ một hào thuộc về Diêu Quang sát tướng. Văn Khê một kiếm, không chỉ có đánh tan Diêu Quang sát tướng, cũng đưa nàng kiếm khí tiêu diệt. Diêu Quang sát tướng khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm kiếm thuật, Văn Khê chỉ là nhìn thoáng qua, liền có lô hỏa thuần thanh bộ dáng, quả nhiên là trời sinh kiếm đạo phôi tự a. Lấy cách của người, hoàn thi bị thân, Văn Khê đây là giết người chu tâm a. Thiên Xu sát tướng không biết sinh tử, Diêu Quang sát tướng kiếm khí tiêu diệt, Lục Huyền Lâu khắc sâu nhận thức đến Văn Khê cường đại, trong lòng không có tồn tại sinh ra một cỗ tuyệt vọng đến. Còn lại năm vị sát tướng cũng biết không phải Văn Khê địch, lại không người lui lại một bước, cố ý tiếp tục xuất thủ. Đây là bổn vương cùng Văn Khê điện chủ ở giữa sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Lục Huyền Lâu nói ra, các ngươi không cần tiếp tục xuất thủ, uổng đưa tính mệnh. Quân nhục thần nhục, quân chết thần chết, đây là Kính Hồ võ phu chỗ theo đuổi đạo làm quân thần. Điện hạ không đi, chúng ta liền sẽ không đi, điện hạ không cần nhiều lời. Khai Dương sát tướng ngưng giọng nói, sinh tử bất quá việc nhỏ, chúng ta tuyệt sẽ không lệnh Kính Hầu đại nhân được tu. Khai Dương sát tướng không còn nhiều lời, đem phối đao vắt ngang trước người, chậm rãi rút ra, thân đao thon dài, thông đá đen kịt, mũi nhọn trắng bạc. Tại trường đao ra khỏi vỏ trong nháy mắt, phong vân bỗng nhiên biến sắc, một cỗ kinh khủng đao ý quyết tán ra, vậy mà so thiên xu, Diêu Quang sát tướng càng thêm cường hành. Trôi này đen kịt trường đao bên trong, có Khai Dương sát tướng tích tán có thể đếm được 10 năm đao khí, giờ phút này tập trung bộc phát, đã không thể tầm tưởng so sánh. Văn Khê cũng khuôn mặt có chút động, kính hồ thất sát tướng không tính tầm thường, nhưng cũng không dính nổi thiên tài hai chữ, nhưng giờ phút này xuất thủ, đều có kinh diễm chỗ. Đại Ngụy võ phu có hóa mục nát thành thần kỳ chi công, một mực bị người nói chuyện say xưa, giờ phút này biết được, lời ấy phế tích. Khai Dương thần tướng một đao kia đủ để chém giết tam thai cự đầu, thật rất kinh diễm, chí ít Lục Huyền Lâu dạng này cảm thấy. Đao quang vỡ vụn, Khai Dương sát tướng trung quy chọn sai đối thủ, chỉ sợ là gặp được đương thời thiên tiêu, Khai Dương sát tướng có lẽ cũng có thể đem trọng thương, nhưng hắn đối thủ là Văn Khê a. Thiên Tuyển sát tướng cùng Thiên Cơ sát tướng liên thủ Vân Quyền, hai người lên diêu lạc ở giữa, quyền hành bá đạo, quyền ra cũng như rồng, quanh mình không khí cũng bị đánh tan, nổ ra pháo tiếng vang, thế phải đem tất cả chạm đến hết thảy đều đánh thành thủng trăm ngàn lỗ. Thiên Xu sát tướng, Thiên Cơ sát tướng, bại. Ngọc Hành sát tướng thương ra như rồng, lại bại. Thiên Quyền sát tướng yêu khí trùng thiên, vẫn như cũ bị thua. Bất quá thời gian trong nháy mắt, Văn Khê phong nhẹ vân đạm ra sáu kiếm, kính hộ thất sát tướng toàn bộ bị thua. Chương 124, Hoa Cẩu Bí Pháp chương 124, Hoa Cẩu Bí Pháp dãy núi bỗng nhiên tĩnh lặng vô cùng, có thể nghe thanh phong thanh âm. Văn Khê chỉ dùng sáu kiếm liền đánh tan kính hộ thất sát tướng, kết quả này luôn luôn để cho người ta khó có thể tin. Kính hộ thất sát tướng vốn là tam thai cự đầu, đến kính hầu nhan kính cổ chỉ điểm, đều có tuyệt học giết chiến, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, cũng coi là một phương cường giả. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên như thế tùy tiện liền thua ở Văn Khê trong tay. Văn Khê không chỉ có đánh tan thất sát tướng thân thể, cũng đánh tan thất sát tướng kiêu ngạo a. Chúng ta vô năng, mời điện hạ thứ tội. Thiên Xu sát tướng đắng chát mở miệng, đều là ủ rũ chi sắc, trong đôi mắt lại không chiến ý, Văn Khê cường hành đã để bọn hắn tuyệt vọng. Kính hồ thất sát tướng đặt song song một loạt, ngăn tại Lục Huyền Lâu trước người, có thản nhiên chịu chết chi tâm. Không phải là các ngươi quá yếu, mà là nàng quá mạnh. Lục Huyền Lâu nói ra, cái này cũng không trách các ngươi, lui ra đi. Thiên Xu sát tướng chậm rãi lắc đầu, chúng ta mặc dù chiến bại, nhưng trước khi chết còn có thể thay điện hạ cản một kiếm, há có thể lui lại. Lục Huyền Lâu khuôn mặt có chút động, Văn Khê có thể đánh tan kính hồ thất sát tướng thể xác tinh thần, để bọn hắn mất đi chiến ý, lại không thể đánh tan bọn hắn đối Đại Ngụy Vương triều trung thành. Các ngươi đều là ta Đại Ngụy trung thành nhất võ phu, bổn vương làm sao nhẫn tâm nhìn xem các ngươi chết đâu? Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, việc đã đến nước này, tái chiến vô ích, các ngươi cũng không cần không công chôn vùi tính mạng. Thiên Xu sát tướng nói ra, chúng ta tài nghệ không bằng người, có phụ hạo đáng hoan ân, nhưng sinh tử không có gì đáng tiếc, người này muốn giết điện hạ, cũng cần dẫm lên thi thể của chúng ta. Không cần. Đây là ta cùng Văn Khê điện chủ ở giữa sự tình, cùng các ngươi không quan hệ. Lục Huyền Lâu nói ra, các ngươi đi thôi, lưu lại chờ hữu dụng chi thần, lại là ta Đại Ngụy hiệu lực a. Thiên Xu sát tướng ngưng giọng nói, quân nhục thần đủ, quân chết thần chết, nếu để cho điện hạ chúng ta trước mắt, kính hổ võ phu còn có diện mục đặt chân Đại Ngụy. Thiên Xu sát tướng còn muốn nhiều lời, lại bị Lục Huyền Lâu khoát tay đánh gãy. Văn Khê cường hành vượt quá Lục Huyền Lâu dự kiến, chém giết kính hổ thất sát chấp nhận giống bóp chết bảy con kiến một dạng đơn giản. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn, lúc này đã không có tất yếu để kính hổ thất sát tướng làm hy sinh vô vị. Tiến vào thần cư trước đó, kính hầu có lệnh để bổn vương tiết chế kính hồ thất sát tướng, cho nên các ngươi nên bằng vào ta nghe lời răm rắp. Lục Huyền Lâu nói ra, bổn vương không phải lại cùng các ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh, để cho các ngươi lui ra, các ngươi nghe lệnh chính là thu khó toàn mệnh. Thiên Xu sát tướng quả quyết cự tuyệt, Văn Khê cường hành rõ như ban ngày, tại kính hồ thất sát tướng xem ra, Lục Huyền Lâu hẳn phải chết không nghi ngờ, thân là đại ngụy thần tử, chỉ có lấy mệnh tương ngồi, toàn kính hồ võ phu trung nghĩa tên. Kính hồ thất sát tướng thái độ quyết tuyệt, nghi ngờ lòng quyết muốn chết, Lục Huyền Lâu khổ khuyên không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ nói ra, là bổn vương liên lụy chư vị, nguyện cùng điện hạ cộng tử. Kính hồ thất sát tướng không người nói ra, nguy nan ở giữa, Lục Huyền Lâu không lấy tự thân an nguy làm trọng, lại từ hắn tính mạng người làm đầu. Kính hồ thất sát tướng tối cường không nói, nhưng trong lòng cũng kính trọng Lục Huyền Lâu, giờ phút này cộng tử cũng không dám nói. Liên biết chết, suốt ngày cũng không biết nói xong dễ nghe, thật không biết các ngươi những người này là thế nào sống đến bây giờ. Hoa Cẩu càng nghe càng cảm giác khó chịu, những người này tận không nói tiếng người, hắn Hoa Cẩu tài vừa mới xuất thế, còn chưa từng thấy qua thế gian phồn hoa, sao có thể chết tại thần khư bên trong đâu? Hoa Cẩu đắc ý nói ra, ta có một môn bí pháp, có thể để người ta ngắn ngủi tăng cao tu vi, có lẽ có thể cùng một trận chiến. Lục Huyền Lâu không khỏi tâm hỉ, đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh hữu nhất tôn a. Thiên Xu sát tướng đội vàng nói ra, đã như vậy, còn xin các hạ nhanh chóng thi triển bí pháp, giúp ta trở một chút sức lực. Các ngươi sợ là không được a. Hoa Cẩu nói ra, các ngươi mặc dù là tam thai cảnh võ phu, nhưng thể phách yếu đuối, còn không kịp ta, căn bản không chịu nổi bí pháp phản vệ, tất nhiên bạo thể mà chết. Lục Huyền Lâu hỏi, ngươi ý tứ ta có thể? Hoa Chó gật đầu nói, ngươi khác hẳn với thường nhân, thể phách càng cường hành, xác thực có khả năng kháng trụ bí pháp phản vệ, không đến mức bạo thể mà chết. Lục Huyền Lâu tự biết không phải Văn Khê đối thủ, giờ phút này tình huống nguy cấp, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống, cũng không lo được cái khác. Lục Huyền Lâu không cần nghĩ ngợi nói ra, ngươi cứ việc thi triển mật pháp chính là. Cái này có chút khó khăn. Ta cảnh giới thấp kém, lực lượng có chỗ khiếm khuyết, bây giờ cũng không thể độc lập thi triển môn bí pháp này. Hoa Cẩu nói ra, cho nên giờ phút này ta cần mật lực, mới có thể đem môn bí pháp này thi triển đi ra. Minh Mạch. Lục Huyền Lâu một ánh mắt, Thiên Xu sát tướng ngầm hiểu, đi đến Hoa Cẩu thân sau, một bàn tay rơi vào Hoa Cẩu thân sau, toàn thân linh khí điên cuồng phun trào nhập Hoa Cẩu thân thể, còn lại 6 vị sát tướng cũng không do dự, lập tức xuất thủ, đem tất cả linh khí tụ hợp vào Hoa Cẩu thân trong cơ thể. Ai nha, đây cũng quá đột nhiên. Hoa Cẩu một tiếng hét thảm, theo vô số linh khí tràn vào thân thể, Hoa Cẩu thân thể giống như một viên khí cầu, nhanh chóng bành trướng, cảnh giới chậm rãi tăng lên, hình thái cũng có biến hóa. Khi Kính Hồ Thất Sát Tướng đem cuối cùng một tia linh khí tụ hợp vào hoa chó trong cơ thể, hoa cẩu như sói như cáo, hắc bạch hoa văn phá lệ tươi đẹp, thân thể có vài chục trượng chi cao, tựa như một tôn núi nhỏ. Thiên điệu tá pháp, âm dương chi lực hội tụ tá thân. Hoa cẩu ngửa mặt lên trời thét dài, âm dương chi lực tụ đến, ngưng tụ một đen một trắng hai đạo dòng sông. Đi! Hoa cẩu quát to một tiếng, hắc bạch hai đạo dòng sông ứng thanh mà động, lưu đến Lục Huyền Lâu dưới chân, ngưng tụ thành một đạo trận pháp. Đại công cáo thành. Hoa chó tiếng nói vừa ra, thân thể đột nhiên nhỏ yếu, lại thành con mèo bộ dáng, thẳng tắp từ bầu trời rơi xuống, ngã vào Thiên Xu Sát Tướng trong lồng ngực. Trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu chỉ cảm thấy có hai cỗ lực lượng kinh khủng từ hai chân tràn vào thân thể, mạnh mẽ đâm tới, quấy ngũ tạng lục phủ, để Lục Huyền Lâu thất khiếu chảy máu, khổ không thể tả, nhưng cuối cùng không có bạo thể mà chết. Cái này hai cỗ lực lượng tựa hồ vô cùng vô tận, cưỡng ép tăng lên Lục Huyền Lâu cảnh giới, bất quá thời gian nháy mắt, Lục Huyền Lâu vậy mà bước vào tam thai cảnh giới, giờ phút này Lục Huyền Lâu đã có thực lực cùng Văn Khê một trận chiến. Tuy là bàng môn tà đạo, nhưng cũng có chút ý tứ. Văn Khê có chút kinh ngạc, võ phu chi tranh, thắng bại thường thường ngay tại trong gang tấc, có thể tăng lên cảnh giới bí pháp cực kỳ chân quý, cho dù là Đông Hoang thần điện, cũng ít lại càng ít. Nhưng mà Văn Khê vẫn như cũ chưa từng đem Lục Huyền Lâu để ở trong mắt, mượn ngoại lực mà chiến, khó mà bền bỉ, trừ phi Lục Huyền Lâu có thể đánh bại nàng, nếu không khó thoát bại vòng kết cục, nhưng điều này có thể sao? Đương nhiên không có khả năng. Điểm này Lục Huyền Lâu cũng biết rõ ràng, nhưng giờ phút này cũng chỉ có xuất thủ thử một lần. Lục Huyền Lâu từ trước tới giờ không hy vọng xa vời đánh bại Văn Khê, hắn thậm chí không hy vọng xa vời cùng Văn Khê lưỡng bại câu thương, chỉ cầu hao phí Văn Khê linh lực, không để cho nàng phục cường hành tư thái, như vậy bọn hắn có lẽ có một chút hy vọng sống. Kính Hồ Thất Sát Tướng hiển nhiên cũng minh bạch Lục Huyền Lâu tâm tư, lập tức ngồi xếp bằng, điên cuồng thu nạp thiên địa linh khí, cấp tốc khôi phục lực lượng, vì tương lai mưu đồ. Chương 125, ở giữa trạm Trường Long, rút đao phá thương khung. Chương 125, ở giữa trạm Trường Long, rút đao phá thương khung. Dưới chân trận pháp như bóng với hình, lực lượng kinh khủng vẫn tại trong thân thể toán loạn, Lục Huyền Lâu trên da thậm chí có từng tia vết rạn, không ngừng chảy máu, những này đau đớn cũng rõ ràng truyền tống đến Lục Huyền Lâu trong nhận thức. Lục Huyền Lâu không rên một tiếng, bước ra một bước, liền đến Văn Khê trước người, hai người thấy ở xa xa, Lục Huyền Lâu bình tĩnh nhìn nữ tử trước mắt. Văn Khê áo trắng kéo kiếm, dáng người thẳng tắp, cực kỳ giống không dính khói lửa Trần Gian Trích Tiên tử, giữa lông mày sát ý nghiêm nghị, nơi nào còn có nửa phần nhu mị chi ý, thời khắc này nàng phảng phất liền là một thanh lạnh lùng vô tình kiếm. Chỉ là mặc kệ Văn Khê phong thái như thế nào, Lục Huyền Lâu giờ phút này không lòng dạ nào thưởng thức, duy cầu một trận chiến. Xin chỉ giáo. Lục Huyền Lâu ôm quyền hành lễ, khí thế bỗng nhiên đại thịnh, trong lúc phất tay liền có cuồng phong tàn phá bờ bãi. Gia hỏa này quả nhiên không phải người bình thường. Mặc dù Lục Huyền Lâu hỏng Văn Khê thanh bạch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Văn Khê kinh ngạc tại Lục Huyền Lâu cường hãn, bất quá là ngoại lực bước vào tam thai cảnh, Lục Huyền lại có như thế chiến lực, nếu như chờ hắn chân chính thành tựu tam thai cự đầu, lại nên kinh khủng bực nào. Đông Hoang thứ tư yêu nghiệt. Trong lúc bất chi bất giác, Văn Khê tự nhiên đem Lục Huyền Lâu cùng ba đạo kinh khủng thân ảnh liên hệ với nhau, thần sắc cũng ngưng trọng mấy phần, nếu là ba cái kia kinh khủng gia hỏa, cho dù là nàng cũng không thể phớt lờ. Văn Khê đôi mắt nheo lại, thân thể hơi nghiêng, âm thầm lấy kiếm tức thổ nạp pháp môn tụ lại chút khí hải linh khí. Linh khí bên trong kiếm ý bốc lên như sôi nước, thuận năm ngón tay lan tràn, cuối cùng bám vào trên trường kiếm, sáng lên điểm điểm tinh quang. Một đạo thu lôi tiếng vang lên. Đây là thật tiếng sấm, giống nhau hai quân đối chọi lúc gõ vang tiếng trống chấn minh, chính là binh qua gặp nhau thời điểm tốt. Một giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Huyền Lâu cái trán, ngẩng đầu, có thể thấy được Đại Châu Tiểu Châu như màn, thanh sơn lên hơi nước, mông lung không thể gặp, đem Lục Huyền Lâu bao phủ trong đó. Mưa to rơi vào thân, đem Lục Huyền Lâu trên người máu tươi cọ rửa sạch sẽ, truyền đến từng tia từng sợi mát mẻ cảm giác. Đau đớn tựa hồ cũng yếu bớt mấy phần. Quả nhiên là thời tiết tốt ta. Lục Huyền Lâu tham thẳm lên tiếng, cất bước hướng về phía trước, đến Văn Khê trước người mấy chục bước, đột nhiên bật lên, thẳng Văn Khê đỉnh đầu, quanh thân linh khí điên cuồng phun trào, lực lượng kinh khủng cũng theo đó bạo tẩu, trùng kích Lục Huyền Lâu ngũ tạng lục phủ, máu tươi thuận thật nhỏ vết nước chảy ra, thoáng qua liền bị mưa to cuốn đi. Lục Huyền Lâu tựa hồ không có chút nào cảm giác đau, trên không một đao, phản phất giống như kinh lôi, thẳng chạm xuống, không có chút nào đình trệ. Ầm vang một tiếng thật lớn. Bên cạnh hai người bên người màn mưa trực tiếp bị đánh thành hai nửa, hạt mưa vỡ vụn, đao quang càng đình chỉ. Vượt qua Văn Khê, vẫn như cũ hướng phía xa xa thành sơn rơi xuống, cuối cùng lưu lại một đạo khắc sâu vết đao. Văn Khê trong mắt có chút lấp lóe dị sắc, nàng không nghĩ tới Lục Huyền Lâu so với nàng trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn ba phần, một màn kia đao quang thế mà vượt qua phòng ngự của nàng, rơi vào thành sơn bên trong. Một kích không đắc thủ, Lục Huyền Lâu nhắc lại một mạch, lưỡi đao bên trên, đao mang không ngừng phụt ra hút vào, một mạch bạch hồng xuyên qua màn mưa, Lục Huyền Lâu thân đi lại theo đao đến. Văn Khê thân đi vừa ẩn vừa hiện, liền xuất hiện tại đao quang cuối cùng, tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, đem cái kiếm như giỏi trong xương đao quang vỡ nát. Đao kiếm va chạm, lại đụng, thanh thúy giao kích âm thanh bên trong, hai người như quỷ giống như mị, quanh mình màn mưa vỡ vụn lại nặng hợp, trùng hợp lại vỡ vụn, không biết mệt mỏi. Ta liền nói cái này hắc tâm tặc không tầm thường, giờ phút này nói chết, không khỏi được cười. Hoa cầu bênh báo tự đắc, Lục Huyền Lâu có thể có như thế chiến lực, nó không thể bỏ qua công lao. Kính Hồ Thất Sát Tướng lại mắt điếc hai ngơ, ánh mắt rơi vào Lục Huyền Lâu trên thân, chỉ có một mảnh sợ hai thán phục chi sắc. Mưa to còn tại dưới, kiếm khí như trường long, đao quang như mãnh hổ. Lục Huyền Lâu liên tục sử xuất vài đao, cơ hồ một khắc không ngừng, đao thế một đao càng so một đao cường, vậy mà chiếm cư sân phòng, vững vàng áp chế Văn Khê, kinh hại đám người. Văn Khê tả hữu phong kiếm, thân đi lúc lui lúc tiến, Lục Huyền Lâu đao mặc dù khí thế hung hùng, nhưng nàng kiếm cũng không có mảy may bối rối, đón đỡ cực kỳ ngắn gọn, luôn luôn có thể làm cho Lục Huyền Lâu như hổ đao quang không công mà lui, thậm chí có thể tìm tới đao quang điểm yếu, từ đó chặt đứt, thuận thế xuất kiếm đâm tới, liền để Lục Huyền Lâu hiểm tượng hoàn sinh. Cùng nó nói Lục Huyền Lâu triển lộ chủ động, chẳng bằng nói Văn Khê nhường tiền cơ. Áp chiến một lát, Lục Huyền Lâu đao pháp càng phát ra thuần thục, thế công càng lộ vẻ lăng lệ, Văn Khê trường kiếm múa, mưa to vào không được, đao quang càng vào không được. Tịch Diệt Đao. Lục Huyền Lâu chưa từng liên hệ đao pháp, một thân sở học chỉ có một bộ Tịch Diệt Tâm Pháp, giờ phút này lấy đao thay mặt của trường, đem Tịch Diệt Tam Thức dung hội quán thông, vậy mà lĩnh ngộ một thức đao pháp. Ở giữa trạm trường long, rút đao phá thương khung. Lục Huyền Lâu suối cực kỳ quái dị tư thế chém ra một đao, đao quang như bạch hồng, đoạn chạm xuống, hồng quang đi ra, màn mưa cũng bị cùng nhau chạm không có, hóa thành từng tia sương trắng, hướng lên bốc lên, lại bị giọt mưa lôi cuốn, tiếp tục rơi xuống. Văn Khê thần sắc không thay đổi, kiếm khí ngưng tụ một đường, kiếm ra như bồ lôi, mang theo quyển nước mưa, hóa thành một đầu thủy long, kiếm khí tản vào trong nước, mưa long lại thành kiếm long, đi sau mà tới trước, đụng vào đao quang phía trên. Đao kiếm va chạm, đao quang vỡ vụn, kiếm khí nổ tung, màn mưa bị triệt để bốc hơi. Thiên địa như minh, hai bóng người giao hội một lát, những này ầm ĩ thanh âm theo bạch quang bắn tung tóe mà ra, đồ sắt vỡ vụn thanh âm cũng theo đó vang lên. Một đạo hàn mang từ giữa hai người bắn ra, hướng nơi xa bỏ chạy, chui vào đá xanh bên trong, nghiêm nhiên là một nửa thân đao. Lục Huyền Lâu bước ra, ánh mắt hơi rét, mãnh hổ đao là tuyệt phẩm đạo binh, có thể bẻ gãy nó chỉ có thần binh. Xem ra ngươi đắc ý nhất thủ đoạn cũng mất. Văn Khê kiếm chỉ Lục Huyền Lâu, kiếm khí ngưng tụ tựa như triều tịch, kiếm ý dâng lên mà ra, dung nhập trong nước mưa bỗng nhiên đình chỉ, hóa thành một đạo lồng giam, đem Lục Huyền Lâu giam ở trong đó. Thế thì chưa hẳn. Lục Huyền Lâu tiếng nói vừa ra, Văn Khê bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy có một cỗ tử khí từ trường kiếm lan tràn đến thân thể, vô tình thôn phệ sinh mệnh lực của nàng. Lúc trước Lục Huyền Lâu sợ dĩ chọn chúng Tịch Diệt Tâm Kinh, không chỉ là bởi vì Tịch Diệt Tam Thức phức tạp nhiều biến, sát phạt vô song, càng là bởi vì Tịch Diệt tử khí quỷ dị phương thức công kích. Văn Khê động tác liên tục, trong nháy mắt liền thanh trừ xâm nhập thân thể Tịch Diệt tử khí, nhưng Lục Huyền Lâu cũng thừa cơ thoát khốn, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, trong lòng đột nhiên một trận ác hàn, trong ống tay không biết lúc nào dính phụ một giọt tử sắc thủy tích. Mưa to lạnh buốt, có chút yếu bất Lục Huyền Lâu đau đớn, nhưng cũng che giấu đế thủy tồn tại. Lục Huyền Lâu đột nhiên biến sắc, huyết vi kiếm hàn mang tất lộ, một kiếm đồng tính, cái kia nháy mắt, tử sắc đế thủy bỗng nhiên một phát, lạnh lẽo thấu xương một phát, tử sắc băng xương bao trùm Lục Huyền Lâu cánh tay phải sau, liền hướng Lục Huyền Lâu toàn thân lan tràn mà đi. Cùng ngay đồng thời, Văn Khê thân ảnh đột nhiên biến mất, Lục Huyền Lâu hai mắt có chút co vào, phía sau nổi lên hàn ý, đau đớn theo sát mà tới, một đạo vết kiếm sâu có thể nhập xương, tê tâm liệt phế đau đớn để Lục Huyền Lâu mồ hôi lạnh lâm ly, tay chân khó mà cân đối, động tác cũng theo đó biến hình. Tử kỳ của ngươi đến. Văn Khê lời nói lạnh nhạt, huy kiếm chỉ lấy Lục Huyền Lâu thủ cấp, nguy cơ sớm tối, Lục Huyền Lâu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khóe miệng lộ ra thần bí tiêu dung. Có lẽ là ngươi cao hứng sớm. Chương 126, cách đấu ký chương 126, cách đấu ký thiên khung sáng lên một đạo bạch sắc điểm sáng, dường như sao trời lấp lóe, một thanh trường kiếm từ thiên khung rơi xuống, kiếm chỉ Văn Khê. Một kiếm này tốc độ đến, cũng liền để một kiếm này phong tình khó lường. Tốc độ, cực hạn tốc độ, liền tựa như có thể đền bù cảnh giới cùng trên lực lượng chênh lệch, trường kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, nhiệt độ cao đem nước mưa bốc hơi, cũng làm cho thân kiếm bốc lên lên hỏa diễm. Có lẽ là Văn Khê thư giãn, cũng có lẽ là Văn Khê không kịp phản ứng, trường kiếm như hồng, đánh vào Văn Khê trên lưng, Văn Khê thân thể rung mạnh, giống như đạn pháo nện ở Lục Huyền Lâu trên thân, môi đỏ khẽ nhúc nhích, phun ra một ngụm nhiệt huyết, nhuộm đỏ Lục Huyền Lâu quần áo. Văn Khê trăm mối vẫn không có cách giải, một kiếm này đến tột cùng từ đâu mà đến? Lục Huyền Lâu cười không nói, tại hắn xuất thủ trước đó, liền tại thiên khung bên trong chuẩn bị một kiếm này, theo hai người giao thủ, một kiếm này tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng tại thích hợp thời gian xuất hiện tại nơi thích hợp. Văn Khê đụng vào Lục Huyền Lâu thân thể trong nháy mắt, Lục Huyền Lâu dùng cả tay chân, giống như một đầu mãng xà, đem Văn Khê gắt gao giam cầm trong ngực, hai người từ bầu trời rơi xuống, cuối cùng hung hăng nhập vào trong lòng đất. Lục Huyền Lâu ôm ấp Văn Khê, phần lưng dẫn đầu chạm đất, chấn động mãnh liệt phía dưới, khóe miệng phủ lên một vệt máu, Văn Khê tại Lục Huyền Lâu trên thân, lại là bình yên vô sự. Trên mặt đất, Lục Huyền Lâu vẫn như cũ gắt gao giam cầm Văn Khê, mặc nàng đủ kiểu dãy rủa, cũng không tránh thoát được trói buộc. Rốt cục bắt được ngươi. Lục Huyền Lâu thanh âm từ Văn Khê bên tai vang lên, Văn Khê đôi mắt có chút co vào, một đạo kiếm không kẽ hở kiếm mạc đập vào mi mắt, che đậy mặt trời, mưa to cũng im bặt mà dừng. Một kiếm như lưu quang, từ kiếm mạc thoát ly, sau đó vạn kiếm để phát, kiếm kiếm đều là chỉ Văn Khê. Văn Khê hữu tâm né tránh, lại bị Lục Huyền Lâu giam cấm thân thể, trong lúc nhất thời cũng khó có thể động đậy. Văn Khê đành phải cưỡng để một ngụm chân khí, đúc lên một đạo linh khí hàng rào, bảo vệ nàng đồng thời, cũng hộ Lục Huyền Lâu. Kiếm như mưa xuống, lại như thác nước rơi, cực kỳ lực lượng, lấy cực kỳ hung mãnh tư thái đụng vào linh khí hàng rào phía trên, liền ứng thanh bẻ gãy. Kiếm vũ vô cùng vô tận, đã xảy ra là không thể ngăn cản, Văn Khê bị Lục Huyền Lâu dây dưa, linh khí hàng rào hết sạch sức lực, cuối cùng phá thành mảnh nhỏ, kiếm vũ đột nhiên cuồng bạo, điên cuồng rơi xuống, thường thường nhìn lại, liền tựa như có một đầu sắt thép cự long điên cuồng đánh thẳng vào Văn Khê. Văn Khê đúc thành từng đạo linh khí hàng rào, thoáng qua ở giữa liền bị kiếm vũ phá vỡ, vô số linh binh đánh vào Văn Khê trên thân thể. Thời gian một chút xíu trôi qua, kiếm vũ rốt cục ngừng, lấy Lục Huyền Lâu cùng Văn Khê làm trung tâm, phương viên vài trăm mét bên trong, linh binh mảnh vỡ cùng hài cốt phủ kín mặt đất. Văn Khê thở hổn hển, màu trắng kiếm thường vỡ vụn không chịu nổi, tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, mái tóc lùm rơi, có một phen đặc biệt phong tình. Lục Huyền Lâu cũng không chịu nổi, kiếm vũ mặc dù đánh vào Văn Khê trên thân, vẫn rất nhiều lực lượng xuyên thấu qua Văn Khê thân thể, đã nhập Lục Huyền Lâu ngũ tạng lục phủ. Kiếm vũ ngừng, Văn Khê mới thở phào, Lục Huyền Lâu đột nhiên khẽ động Văn Khê thân thể, bao trùm tại trên người mình. Binh giải, hỗn đản. Hai âm thanh không phân tuần tự vang lên, sau đó chính là một tiếng càng thêm mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Oeng! Phản phất toàn bộ dãy núi đều tại chấn động kịch liệt, cùng bạo loạn lưu hướng bốn phía toán loạn, giống như từng đạo cương phong, tại ngọn núi lung la lung lay lúc tăng thêm một đạo mãnh lực, ngọn núi thúc gãy, núi đá lăn xuống, giống như tuyết lở, bao phủ hoa cỏ cây cối, hướng phía dưới lăn lộn mà đi, lấp đầy khe rãnh. Đặt mình vào trong gió lốc, lực lượng kinh khủng mang theo linh binh mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng của tới, mà lấy Văn Khê niết bản võ phu thể phách, cũng cực kỳ khó chịu. Lực lượng kinh khủng đụng vào trên thân thể, chấn động về sau, đám nhập trong phế phủ, Văn Khê trong thân thể linh khí bỗng nhiên hỗn loạn, ở trong kinh mạch lung tung du tẩu, Văn Khê sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, khí tức cũng trong nháy mắt hề bại suy sụp. Lục Huyền Lâu lấy Văn Khê thân thể làm thuật bài, ngăn lại tuyệt đại đa số lực lượng trùng kích, nhưng vẫn như cũ có một chút lực lượng thuận mặt đất dẫn vào Lục Huyền Lâu thân thể, quấy ngũ tạng lục phủ, để Lục Huyền Lâu khí huyết sôi trào. Ngay tại Lục Huyền Lâu thư giãn trong nháy mắt, Văn Khê nắm lấy cơ hội, triệt để thoát khỏi Lục Huyền Lâu trói buộc, trở tay một trường liền đánh bay Lục Huyền Lâu, đem hắn đưa vào kinh khủng loạn lưu bên trong. Khí lãng như lao, đao đao cạo xương, bất quá một lát mà thôi, Lục Huyền Lâu quanh thân trải rộng vết máu, máu tươi chảy ngang. Hồi lâu sau, bạo loạn lực lượng rốt cục đình chỉ tàn phá bừa bãi, Lục Huyền Lâu từ đầy trời bụi bặm bên trong đi ra, nghiêm nhiên một cái huyết nhân. Thật cường hành thể phách. Văn Khê khẽ nhíu mày, trong lòng càng kinh hãi, lấy nàng niết bàn võ phu thể phách, đặt mình vào cuồng bạo loạn lưu bên trong, còn không thể toàn thân trở ra, Lục Huyền Lâu mặc dù toàn thân đẫm máu, lại đều là da thịt nỗi khổ, hoàn toàn không có lo lắng tính mạng. Lại đến, Lục Huyền Lâu tay không tấc sắt, nhanh chân hướng về phía trước, đến Văn Khê trước người mấy bước, đột nhiên xung kích về đằng trước, hai tay làm vây quanh chi tư, hướng về Văn Khê thân eo. Si tâm vọng tưởng. Văn Khê cười lạnh liên tục, vừa rồi nhất thời vô ý, bị Lục Huyền Lâu giam cầm thân thể, an tận cử đầu, giờ phút này nàng tự nhiên để Lục Huyền Lâu lập lại chiêu cũ. Văn Khê lui lại mấy bước, đột nhiên đá hướng Lục Huyền Lâu mặt, Lục Huyền Lâu không chút hoang mang, cánh tay trái hoành cản, nắm tay phải đột nhiên đưa ra, thẳng bức Văn Khê tinh xảo khuôn mặt. Văn Khê gặp nguy không loạn, biến trưởng thành trảo, chụp vào Lục Huyền Lâu nằm đấm, ai ngờ Lục Huyền Lâu đúng là giả thoáng một tường, nắm tay phải tránh đi Văn Khê, thân thể đột nhiên bật lên, hai tay vây quanh, ôm Văn Khê thân eo. Hai người thân thể va chạm, Lục Huyền Lâu thuận thế đem Văn Khê đánh bại tại đất sau, thân thể như mãng xà xoay người, thuận thế ngồi cưỡi tại Văn Khê trên thân, hai nắm đấm như mưa, hướng về Văn Khê mặt. Cách đấu kỹ, loại này phương thức chiến đấu Văn Khê nghe thấy chỗ, lại bị Lục Huyền Lâu đặt ở dưới thân, Văn Khê ngượng ngùng không chịu nổi, nhất thời không quan sát, liền tiếp nhận hai cái trọng quyền, đầu lại có u ám cảm giác. Loại cảm giác này cũng bất quá một cái chớp mắt mà thôi, Văn Khê gặp không sợ hãi, biến trưởng thành quyền, nén giận xuất thủ, rơi vào Lục Huyền Lâu thân eo, xoa xoa tiếng vang, Lục Huyền Lâu xương sườn đứng thanh bẻ gãy, lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, Lục Huyền Lâu thân thể cũng ngã xuống nơi xa. Hai người cơ hồ đồng thời đứng dậy, Lục Huyền Lâu không xương sườn bẻ gãy thống khổ, hai tay thành quyền, có chút vây quanh đầu lâu, dưới chân tiểu toái bộ liên tục, lui lại bỗng nhiên dùng nhớ, giống như một chi mũi tên, bắn về phía Văn Khê, hai tay vẫn như cũ làm vây quanh tư thái, hướng về Văn Khê thân eo. Văn Khê không dám đón đỡ, bước ra, Lục Huyền Lâu bỗng nhiên ra tốc, liền đến Văn Khê trước người, hai tay huy quyền, xông ngang thẳng đánh, tốc độ nhanh như thiểm điện, tiếng nổ đùng đoàng, bên tai không dứt. Văn Khê cũng không cam chịu yếu thế, xuất thủ liên tục, Lục Huyền Lâu song quyền khó mà rơi xuống. Lục Huyền Lâu lại đưa ra một quyền, Văn Khê đôi mắt bỗng nhiên sáng tỏ, chập ngón tay như kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế điểm kích tại Lục Huyền Lâu trên nắm tay. Một điểm phá diệu, lực lượng kinh khủng truyền đến, Lục Huyền Lâu quyền thượng huyết đục vẩy ra, lộ ra bạch cốt âm u, bộc lộ hào quang màu vàng kim nhạt. Lục Huyền Lâu bị đau không thôi, nắm đấm không khỏi có chút thư giãn, Văn Khê thủ đoạn xoay chuyển, nắm chặt Lục Huyền Lâu cánh tay, khẽ động Lục Huyền Lâu thân thể hướng về phía trước, dò xét trưởng như lao, trực chỉ Lục Huyền Lâu yết hầu chỗ. Văn Khê cầu nhất kích tất sát, Lục Huyền Lâu không hốt hoảng chút nào, một chân đột nhiên đập mạnh ổn định thân đi, co cùi cho hướng về phía trước, thẳng bức Văn Khê bộ ngực mà đi. Thân chính quỷ tay. Văn Khê không thể không thu về bàn tay, đón lấy Lục Huyền Lâu bàn tay, nhưng mà cái này một khuỷu tay lực lượng vượt qua Văn Khê tưởng tượng, không nhìn Văn Khê đón đỡ, rơi thẳng vào Văn Khê trên bộ ngực, vạn quân chi lực ra thân, Văn Khê sắc mặt đống nhiên hồng nhuận phớt phớt, máu tươi nhuộm đỏ môi anh đào, thân thể không thể ức chế hướng về sau rút lui. Người đây là cái gì chiêu thức? Văn Khê có chút ngộng, Lục Huyền Lâu phương thức công kích cực kỳ quỷ dị, nàng vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Cách đấu kỹ. Chương 127, trung bi là kém ném một cái ném chương 127, trung bi là kém ném một cái ném cái này hắc tâm tặc là kẻ hung hăng a. Thi triển bí pháp về sau, hoa chó cực độ suy yếu, giờ phút này khôi phục một hai, liền không kịp chờ đợi chỉ điểm Giang Sơn. Thường nói đánh người không đánh mặt, hắc tâm tặc chẳng những đánh mặt, hơn nữa đánh ngực, đây là không đem đàn bà đánh đá khi nữ tử a. Hoa cầu tiếp tục nói, nhất nhật phu thê bách nhật ân, hắc tâm tặc ra tay như thế không biết có chừng có mực, thật sự là không làm người a. Ý miệng. Kính Hồ Thất Sát tướng cùng nhau lên tiếng quát lớn. Hoa chó liền sợ một đôi thú chảo che miệng, điên cuồng lắc đầu. Kính Hồ Thất Sát tướng ngoái nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên. Lục Huyền Lâu trong miệng cách đấu kỹ, không chỉ Văn Khê chưa từng gặp qua, Kính Hồ Thất Sát tướng cũng là chưa từng nghe thấy. Công kích quỷ dị kia phương thức không phong độ chút nào, có sai lầm võ phu uy nghiêm, nhưng Lục Huyền Lâu giờ phút này lấy cách đấu kỹ áp chế Văn Khê, tất có chỗ thích hợp. Vô luận là võ phu võ kỹ, vẫn là kiếm tu kiếm thức, đều là cầu lấy biến hóa, dựa thế mà cường, tiêu sái cũng phong lưu, gọi người sợ hai tháng thủ. Thiên Xu Sát tướng nói ra, Thục Vương điện hạ cách đấu kỹ không cầu biến hóa, cầu tấn công địch chi thực, tuy có thô bị mà nói, lại tinh tế thắng chi năng. Võ kỹ, kiếm thức tùy từng người mà khác nhau, như thiên phú không đủ, bí tịch kiếm phổ phía trước cũng chỉ có thể không biết làm gì, tuy nhập bảo sơn lại cũng chỉ có thể tay không mà về. Diêu Quang Sát tướng phụ họa nói ra, cách đấu kỹ cùng kiếm hầu tung hoành kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu, chiêu thức càng ngắn gọn, nếu là siêng năng luyện tập tất có thành, cùng cảnh chi tranh bên trong cách đấu kỹ kham vi giết người bí thuật, chúng ta cảnh giới không đủ, nhãn lực có hạn, ai ưu ai kém cũng không tốt vọng làm phân tích. Thiên Xu Sát tướng nói ra, nếu là chúng ta hôm nay có thể còn sống trở về, đem việc này bẩm báo kính hầu đại nhân, mời hắn định đoạt a. Đúng vậy a, đến còn sống hôm nay mới có thể nói hậu sự a. Diêu Quang Sát tướng tâm tình bỗng nhiên nặng nề, Thục Vương điện hạ mặc dù lấy cách đấu kỹ áp chế Văn Khê, nhưng Thục Vương điện hạ mượn ngoại lực mà chiến, chung quy là lục bình không dễ, sớm muộn khó thoát bại một lần. Kính hồ đại nhân đem đại sự giao phó cho Thục Vương điện hạ, chắc hẳn Thục Vương điện hạ tất có chỗ hơn người. Thiên Xu Sát tướng nói ra, chúng ta không thả rửa mắt mà đợi, có lẽ Thục Vương điện hạ thật có thể trọng thương Nguyệt Thần điện chủ, vì bọn ta tranh thủ một chút hy vọng sống. Chỉ hy vọng như thế a. Diêu Quang Sát tướng buồn vô cớ nói ra, Nguyệt Thần điện chủ dù sao cũng là cùng Kính Hầu đại nhân cùng một cấp bậc cường giả, thậm chí so Kính Hầu đại nhân còn mạnh. Nếu không có lực lượng cường đại, vẹn vẹn bằng vào cái gọi là cách đấu kỹ, liền muốn trọng thương loại nhân vật này, không khác người si nói mộng a. Bên trong dãy núi, hai đạo nhân ảnh giăng khắp nơi, kinh khủng khí lãng quét sạch bốn phía, Lục Huyền Lâu sát người bật lộn, công kích như thác nước tạ vậy mà Văn Khê không hề có lực hoàn thủ. Cái này cực kỳ hoang đường một màn, để Văn Khê có loại ảo giác, nàng không phải Lục Huyền Lâu đối thủ. Giờ này khắc này, nàng tuyệt được bản thân không có một tia trọng lượng, không khí chung quanh phảng phất bị rút khô vô luận nàng làm sao huy động sĩ bảng, đều không nổi lên được một đạo có thể thôi động bình phong, tại Lục Huyền Lâu không kịp nhìn công kích đến, chỉ có chống đỡ chi lực. Đáng giận, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cùng ngay đồng thời, Lục Huyền Lâu thi triển tất cả bộ liếng, thi triển đủ kiểu thủ đoạn, biên chế một cái lưới lớn, chỉ công công thủ, thỏa thích công kích, chỉ câu trọng thương Văn Khê, chỉ sợ là tiêu hao Văn Khê linh khí cũng là tốt. Bên trong dãy núi, trận chiến đấu này càng ngày càng kịch liệt, hồi cuối vẫn như cũ xa xa khó đợi. Lục Huyền Lâu từ đầu đến cuối đều chiếm thượng phong, Kính Hồ Thất Sát tướng vui vô cùng, chỉ có Lục Huyền Lâu thanh trừ tình huống không thể lạc quan, trong lòng không ngừng kêu khổ. Văn Khê đã dần dần thích ứng Lục Huyền Lâu công kích tiết tấu, một khi để nàng thoát khỏi Lục Huyền Lâu dây dưa, có cơ hội thi triển sát phạt kiếm thức, Lục Huyền Lâu đem không hề có lực hoàn thủ. Cách đấu kỹ tuy có sát phạt chi thuật, nhưng võ kỹ, kiếm thức có thụ truy phủng cùng coi trọng, tự có nó chỗ thích hợp. Võ kỹ, kiếm thức có thể bộc phát siêu việt võ phu, kiếm tu cực hạn lực lượng, có được chuyển bại thành thắng lực lượng. Văn Khê xuất thân Đông Hoang Tiên môn, lại ngồi ở vị trí cao, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết sát phạt vô song kiếm thức, đây là Lục Huyền Lâu chưa từng có được lực lượng. Giờ phút này Văn Khê bị dìm ngập tại Lục Huyền Lâu trong công kích, mê thất bản thân, một khi Văn Khê tỉnh ngộ lại, cái kia hết thể đến đây chấm dứt. Khổ chiến lập tức, Lục Huyền Lâu đã sớm tinh bị lực tấn, mượn lực mà chiến, Lục Huyền Lâu thân thể cũng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Nhưng Lục Huyền Lâu không thể dừng tay, cũng không dám dừng tay, thậm chí không thể bộc lộ chút nào mỏi mệt tư thái, chỉ có cắn răng kiên trì, công kích như thác nước tạ càng phát ra kịch liệt, thỏa thích hướng Văn Khê phát tiết. Lục Huyền Lâu công kích vẫn như cũ cường hành, nhưng Văn Khê lại bén nhạy bắt lấy Lục Huyền Lâu lo lắng tâm tình. Đương nhiên, Văn Khê mặc dù không có nghĩ đến thoát khỏi Lục Huyền Lâu, thi triển sát phạt kiếm thuật, chuyển bại thành thắng, nhưng nàng nghĩ đến càng thêm chí mạng sự tình. Bất luận Lục Huyền Lâu như thế nào hung mãnh, lực lượng của nó cuối cùng không phải là của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn mượn tới lực lượng cuối cùng muốn tán đi. Nhất niệm chi này, Văn Khê càng tỉnh táo, một bên cùng Lục Huyền Lâu cùng nhau, một bên chờ đợi Lục Huyền Lâu kiệt lực. Quyền phong trưởng ảnh xen lẫn một mảnh, giữa hai người không khí cũng bị đánh tan, nổ ra từng chuỗi tiếng nổ đùng đoàng, trong nháy mắt lại quy về tịch diệt. Văn Khê lòng dạ biết rõ, lúc này hai người bọn họ chỗ sách đều là một hơi, ai trước đem khẩu khí này hao hết, ai liền sẽ bại. Văn Khê tự tin cảnh giới của nàng càng cao, cái này một hơi đương nhiên càng thêm kéo dài. Lục Huyền Lâu vẫn như cũ không muốn sống ra quyền, hai nắm đấm đã máu thịt bé bét, mồ hôi cùng nước mưa xen lẫn trong cùng một chỗ, ướt nhẹp quần áo, thậm chí mơ hồ ánh mắt. Cơ hội. Văn Khê phòng thủ có thể nói là vững như thành đồng, nhưng ở Lục Huyền Lâu như gió như mưa công kích đến, vẫn như cũ lộ ra có chút sơ hở. Lục Huyền Lâu một quyền đưa ra, rơi vào Văn Khê hai tay ở giữa khe hở, thân thể đột nhiên tiến lên, tùy ý Văn Khê hai tay rơi vào trên người, ngạnh sinh sinh gạt ra một con đường, thân thể cũng thuận thế tới gần Văn Khê. Thiết sơn kháo. Thà chịu 10 quyền, không chịu nhất chịu, thà thụ thập chịu, không nhận một kháo. Lực lượng từ đại địa tràn vào hai chân, lại từ hai chân tràn vào eo, Lục Huyền Lâu tựa như một đầu mãng lưu, dã man dựa vào hướng Văn Khê. Lục Huyền Lâu tình nguyện thụ nàng hai trường, cũng muốn sử xuất một kích này, Văn Khê trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, giờ phút này tránh né đã là không kịp. Sau khi Lục Huyền Lâu dựa vào Văn Khê thời điểm, là mềm như vậy miên bất lực, chưa từng dung chuyển Văn Khê mảy may. Lục Huyền Lâu cái kia một hơi trung quy là gây mất, đoạn rất không phải lúc, Lục Huyền Lâu dưới chân trận pháp ầm vang vỡ vụn, trong thân thể lực lượng tiêu tán theo, khí thế của hắn nhanh quay ngược trở lại phía dưới, bởi vì mượn lực nguyên nhân, Lục Huyền Lâu không chịu nổi gánh nặng, thậm chí không thể duy trì vốn có cảnh giới cùng lực lượng. Lục Huyền Lâu tâm thần đỗng nhiên thư giãn, đứng thẳng cũng gian nan, thuận Văn Khê thân thể bể bại ngã xuống đất. Trung quy là kém như vậy ném một cái ném a. Lục Huyền Lâu cười nói, Văn Khê, ngươi thắng, động thủ đi, nhớ kỹ dứt khoát chút. Có thể cùng ta bất phân thắng bại, ngươi đủ để tự ngạo. Giờ phút này chỉ cần động động ngón tay, Văn Khê liền có thể gỡ xuống Lục Huyền Lâu đầu lâu, nhưng trong lòng lại không có tồn tại một trận thất lạc. Lục Huyền Lâu cười to không thôi, lãng thanh nói ra, ngủ ngươi, ta càng kiêu ngạo hơn, tiếp sau, lão tử còn ngủ ngươi. Ngươi quả thật là chết không có gì đáng tiếc. Văn Khê thẹn quá hóa giận, giơ cao trường kiếm, ngang nhiên chặn lại. Chương 128, Đại Ngụy thứ nhất Vương Hầu chương 128, Đại Ngụy thứ nhất Vương Hầu trường kiếm phá không xuống, cắt nát không khí, một cô lăng lệ kiếm khí hóa thành cương phong, để Lục Huyền Lâu khuôn mặt đau nhức. Đáng tiếc ta cái này đầu lâu a. Giờ phút này đã là trình độ sơn cùng thủy tận, Lục Huyền Lâu dù có không cam tâm, nhưng cũng không lời nào để nói. Kiếm quang lóa mắt, Lục Huyền Lâu không khỏi nhắm đôi mắt lại, yên tĩnh chờ đợi tử vong giáng lâm. Mấy hơi thở về sau, trường kiếm còn chưa ra thân, Lục Huyền Lâu trong lòng kinh ngạc, không phải là Văn Khê thay đổi chủ ý không thành. Lục Huyền Lâu nghi hoặc mở mắt, cảnh tượng khó tin đập vào mi mắt, Lục Huyền Lâu bờ môi khẽ nhúc nhích, lại như nghẹn ở cổ họng, cuối cùng chưa từng phun ra một chữ đến. Một bóng người đứng ở Lục Huyền Lâu trước người, một tay hướng về phía trước nô ra, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy vọng thư kiếm, cùng Văn Khê đấu sức, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Lâu. Lục Huyền Lâu đông nhiên hoàn hồn, gọi ra người tới tính danh, chợt hung hăng vò động con mắt, dường như không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Lục Huyền Lâu ngón tay nhấn ép miệng vết thương của mình, máu tươi vẩy ra, đau đớn đống nhiên đánh tới. Lục Huyền Lâu mới biết hắn cũng không phải là thân ở trong động. Người vừa tới không phải là người khác, rõ ràng là Tư Không Tiểu Lâu, cái này khiến Lục Huyền Lâu như thế nào tin tưởng? Không chết lời nói, liền lăn xa một chút. Tư Không Tiểu Lâu đạm mạc lên tiếng, hoàn toàn không giống ngày thường, không thấy vui cười giận mắng bộ dáng, Lục Huyền Lâu không khỏi ngây người. Đoạt xá, phụ thân. Lục Huyền Lâu trong đầu có ngàn vạn suy đoán, lửa giận đống nhiên xông lên đầu. Ngươi không phải Tiểu Lâu, ngươi đến tuột cùng là ai? Lục Huyền Lâu nghiêm nghị chất vấn. Phản phất hồi quang phản chiếu, trong thân thể hiện lên lực lượng vô danh, dãy rùa đứng dậy, đưa tay chụp vào Tư Không Tiểu Lâu cổ áo. Làm cản. Tư Không Tiểu Lâu lạnh lùng lên tiếng, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới, đánh bay Lục Huyền Lâu, Thiên Xu sát tướng cuốn quýt xuất thủ, tiếp được Lục Huyền Lâu, trong nháy mắt bức ra, thừa dịp Văn Khê cùng Tư Không Tiểu Lâu rằng có lúc, mang theo Lục Huyền Lâu phi tốc bỏ chạy. Còn lại 6 vị sát tướng lại không thoát đi, riêng phần mình hiện lộ khí thế, gắt gao khóa chặt Văn Khê, bọn hắn cố nhiên không phải Văn Khê đối thủ, liều chết một trận chiến, cũng có thể kéo dài trong chốc lát. Thiên Xu sát tướng có lẽ có thể mang Lục Huyền Lâu chạy thoát. Kỳ thật 6 vị sát tướng rất không cần phải như thế, Tư Không Tiểu Lâu xuất hiện trong nháy mắt, Văn Khê tâm tư liền không còn Lục Huyền Lâu trên thân. Người này không dưới ta. Văn Khê đôi mi thanh tú nhíu chặt, thời khắc này Tư Không Tiểu Lâu rất mạnh, kém nhất cũng là cùng nàng cùng một cấp bậc cường giả, từ nàng xuất thủ cứu Lục Huyền Lâu thời điểm, Văn Khê liền rõ ràng hôm nay quyết định khó mà chém giết Lục Huyền Lâu. Các hạ đến tuột cùng là người nào? Văn Khê cưỡi ngựa xem hoa, trong đầu hiện rất nhiều cường giả thân ảnh, lại không một người cùng Tư Không Tiểu Lâu ăn khớp, không khỏi hiếu kỳ người trước mắt thật sự là thân phận. Đại Ngụy Minh Nguyệt Hầu. Tư Không Tiểu Lâu ngạo nghễ lên tiếng, tuy là nữ tử chi thân, lại lộ ra một cỗ bá đạo khí tức. Minh Nguyệt Hầu, Đại Ngụy thứ nhất vương hầu, đồng thời cũng là Đại Ngụy thần bí nhất một vị vương hầu, tuy là Đại Ngụy thất hầu thứ nhất, lại áp đảo Đại Ngụy tam tướng phía trên. Nghe đồn tự Đại Ngụy lập quốc mới bắt đầu, vị này Minh Nguyệt Hầu liền đã tồn tại, là Đại Ngụy vương triều Định Hải thần châm tồn tại. Bây giờ Đại Ngụy vương triều bên trong, người này địa vị gần như chỉ ở Ngụy đế Lục Khải phía dưới, là chân chính dưới một người, trên ba người. Đối với vị này thần bí Đại Ngụy vương hầu, Đại Ngụy vương triều cùng Đông Hoàng Tiên môn chúng thuyết phân vân, lại không người nào biết nó thân phận chân thật. Giờ phút này nhìn thấy, Văn Khê cũng khó có thể tin, thanh danh hiển hách Đại Ngụy Minh Nguyệt Hầu dĩ nhiên là một vị tiểu cô nương. Thu đích ảnh, nhân đích danh. Văn Khê mặc dù không rõ ràng bởi vì cớ gì Minh Nguyệt Hầu biến thành hài đồng bộ dáng, nhưng cái này không cách nào cải biến nàng là ngàn năm lão quái sự thật. Văn bối Văn Khê, xin ra mắt tiền bối. 200 năm trước, Văn Khê hiển lộ tài hoa thời điểm, Đại Ngụy Minh Nguyệt Hầu liền đã danh chấn Đông Hoàng cường giả tuyệt thế. Văn Khê, Nguyệt Thần Điện tiểu hoa nhi. Thời gian nháy mắt cũng đã là niết bản võ phu Đông Hoàng Tiên môn quả nhiên nội tình kinh người a. Tư Không Tiểu Lâu khuôn mặt non nớt, Minh Nguyệt Hầu nói chuyện vẻ người lớn tu hành, cả hai vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác. Lục Huyền Lâu là Đại Ngụy hoàng tử, là vị quân, ta là Đại Ngụy vương hầu, là vị thần. Minh Nguyệt Hầu nói ra, quân nhục cũng thần đục, cho nên mặc kệ ngươi cùng Lục Huyền Lâu ở giữa có gì thù hận, bổn hầu đều không cho phép ngươi thương nàng mảy may. Tiền bối đây là muốn bảo đảm Lục Huyền Lâu không lo. Văn Khê nhíu mày hỏi. Minh Nguyệt Hầu cười nói, đang có ý này, liền sợ tiền bối bảo vệ được hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế. Văn Khê ngưng giọng nói, Minh Nguyệt Hầu mặc dù thành danh đã lâu, nhưng Văn Khê cũng có 7 lần niết bàn công lực, tuyệt không phải loại lương thiện, huống hồ xem Minh Nguyệt Hầu bộ dáng, sợ là tu hành xảy ra sai sót, khó có đỉnh phong chi tư, thật muốn động thủ, Văn Khê cũng không sợ Minh Nguyệt Hầu. Minh Nguyệt Hầu cười nói, thần cư bên trong, ngươi không được giết hắn, thần cư bên ngoài, ngươi cứ việc xuất thủ, bổn hầu tuyệt không nhúng tay, như thế nào? Thật chẳng ra sao cả. Văn Khê cười lạnh nói ra, thần cư bên ngoài, Minh Nguyệt Hầu không xuất thủ, tự có cái khác vương hầu xuất thủ, giết hắn chỉ sợ cũng không dễ dàng. Xác thực không dễ dàng. Minh Nguyệt Hầu gật đầu nói phải, lập tức lời nói xoay chuyển, nói ra, thần khư bên ngoài, ngươi có đỉnh phong chiến lực, nếu là xuất thủ rất nhanh, một kích đủ để diệt sát Lục Huyền Lâu, Đại Ngụy Vương Hầu sợ hữu tâm vô lực, ra tay cứu viện đã là không kịp. Minh Nguyệt Hầu là sở ngôn, cố nhiên có chút đạo lý, nhưng ta cảm thấy, thần khư bên trong ít có Đại Ngụy Vương Hầu hiện thân, mới là giết người nơi tốt. Văn Khê lắc đầu nói ra, như thế nói đến, người ta đàm phán không thành. Minh Nguyệt Hầu đông nhiên thu liễm tiểu dung, khí thế kéo lên, dễ như trở bàn tay liền vỡ vụn thần khư quy tắc, bước vào niết bàn cảnh giới, bá đạo uy áp như sóng triều, hướng Văn Khê quét sạch mà đi. Lục Huyền Lâu, ta tất phải giết. Văn Khê nghiêm nghị không sợ, Trình Thượng Áp đã nói, tử sắc đế thủy làm Long Phượng hư ảnh, xoay quanh tả hữu, lại có Long Phượng chi uy. Văn Khê trong mắt lại lên một vầng minh nguyệt, khí thế cường hành, lại cũng dễ như trở bàn tay liền phá vỡ âm dương thần khư quy tắc, bước vào niết bàn cảnh giới. Hai màu riêng phần mình tiết lộ một đạo khí tức, đụng vào nhau, khí lãng bại không mà ra, hướng bốn phía quyết tán, trong núi cây cối thúc gãy, hoa cỏ quỳ xuống đất không nổi. Khí lãng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh vào vách núi treo leo phía trên, bóng loáng vách đá trong nháy mắt chia 5 x 7, tráng kiện vết dạng hướng 4 phía lan tràn, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, cả ngọn núi cũng đem anh ngã sấp sập. Vẹn vẹn một đạo khí tức va chạm, đã viễn siêu Lục Huyền Lâu toàn lực xuất thủ bộ dáng. 6 vị kính hồ sát tướng nhìn tâm thần chập chờn, niết bàn võ phu, vậy mà kinh khủng như vậy. Hậu sinh khả úy a. Minh Nguyệt Hầu thất vọng mất mát, nàng thiên phú bình thường, tốn hao tận ngàn năm tuế nguyệt, mới có hôm nay cảnh giới, Văn Khê tu hành bất quá 200 năm, liền có như thế thanh thế, cái sau vượt cái trước đã thành tất nhiên sự tình. Đã ngươi sát tâm quyết tuyệt, ta cũng liền không ngăn cả ngươi. Minh Nguyệt Hầu khí thế thu liễm, từ niết bàn cảnh ngã vào tam thai cảnh, Văn Khê cũng là như thế. Minh Nguyệt Hầu đại nhân, không thể a. 6 vị kính hồ sát tướng kinh hãi đến cực điểm, Thục Vương điện hạ đã hiển lộ ra tài năng, tương lai tất thành đại ngụy trụ cột bước vàng, há có thể chết tại thần khư bên trong. Ồ nào. Minh Nguyệt Hầu khẽ nhíu mày, huy động ống tay áo, chỉ sợ lực lượng bắn tung tóe mà ra, 6 vị kính hồ sát tướng trong nháy mắt như bị trọng thương, khí tức vẻ bại suy sụp, ngã xuống đất không dậy nổi. Bổn hầu quyết định, cho dù là nhan kính cổ cũng không thể hoài nghi, các ngươi tính là thứ gì? Minh Nguyệt Hầu lạnh giọng nói ra, trở lại kính hồ sau, tự hành hướng nhan kính cổ thỉnh tội a. Chương 129, giết người đại giới chương 129, giết người đại giới bên trong dãy núi, Thiên Xu sát tướng có lục về lâu, giống như một chi mũi tên, thẳng tắp trốn ra phía ngoài chạy trốn, tựa như một cái chim sợ cảnh cong, đảm nhiệm bên thai hổ hổ sinh phong, không dám chút nào quay đầu, sợ trông thấy Văn Khê thân ảnh. Thả ta xuống. Cùng Văn Khê một trận chiến, Lục Huyền Lâu kiệt lực mà bại, sau đó lại bị Minh Nguyệt Hầu kích thương, bí pháp phản phệ theo nhau mà đến, thời khắc này Lục Huyền Lâu hơi thở mong manh, giống như gần đất xa trời lão nhân. Văn Khê lúc nào cũng có thể truy sát mà đến, Thiên Xu sát tướng làm sao dám chậm trễ thời gian. Thiên Xu sát tướng gặp qua Nhan Trầm Ngư xuất thủ, tự nhiên sẽ hiểu Đông Hoang đương thời tiền kiêu phong thái, Lục Huyền Lâu so với Nhan Trầm Ngư, chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Xu sát tướng nhận định Lục Huyền Lâu là tuyệt thế yêu nghiệt. Chờ vị này tuyệt thế yêu nghiệt trưởng thành, đại ngụy đem thêm ra một vị vương hầu đẳng cấp cường giả, thậm chí là tam tướng đẳng cấp cường giả, một người liền có thể chèo chống đại ngụy nửa giang sơn, bởi vậy Thiên Xu sát tướng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là liều lên tính mệnh, cũng muốn đem Lục Huyền Lâu đưa đến khu vực an toàn. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Lục Huyền Lâu ngưng giọng nói, thả ta xuống, chớ có kháng mệnh. Thiên Xu sát tướng tận tình khuyên bảo nói ra, điện hạ, Nguyệt Thần điện chủ chớp mắt là tới, giờ phút này ngừng không được a. Mặc dù biết Thiên Xu sát tướng quan tâm hắn an nguy, nhưng Lục Huyền Lâu giờ phút này cũng không cảm kích. Bổn vương để ngươi dừng lại, dừng lại. Lục Huyền Lâu tức giận trách cứ Thiên Xu sát tướng, dưới sự kích động, khó tránh khỏi khiên động thương thế, không khỏi kịch liệt ho khan. Thiên Xu sát tướng thấy tình cảnh này, không thể không dừng lại 200 bước chân, đem Lục Huyền Lâu nhẹ nhàng đem thả xuống, hai tay rơi vào Lục Huyền Lâu phía sau, vận chuyển quanh thân linh khí, thay Lục Huyền Lâu khôi phục thương thế. Lục Huyền Lâu gian nan đưa tay, đánh gãy Thiên Xu sát tướng động tác, thẳng tắp quỳ đảo tại đất, thiếu khí vô lực nói ra, tiễn ta về đi. Điện hạ, giờ phút này trở về, không khác tự chui đầu vào lưới a. Thiên Xu sát tướng quá sợ hãi, đảm nhiệm Lục Huyền Lâu nói hết lời, thái độ càng kiên quyết, chết sống không chịu đưa Lục Huyền Lâu trở về. Ta biết điện hạ lo lắng tư không cô nương, nhưng lúc này điện hạ tự thân khó đảm bảo, trở về cũng vô sự vô bổ. Thiên Xu sát tướng nói ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, điện hạ quyết không thể khí thẳng thắn mà làm. Hứa Tú, bổn vương muốn gặp Hứa Tú. Nếu là có người biết được tư không tiểu lâu trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vậy nhất định Hứa Tú. Điện hạ chờ một chốc lát, thuộc hạ cái này đi tìm người. Thiên Xu sát tướng không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng dù sao đã rời sang Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê, an toàn rất nhiều. Thiên Xu sát tướng rời đi về sau, Lục Huyền Lâu từ Thiên Chi võ khố bên trong lấy ra vài gốc dược vương cấp linh thảo, một mạch nhét vào trong miệng, ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt, dược lực nhập tràng, rót vào kinh mạch bên trong, theo huyết dịch du tẩu toàn thân, Lục Huyền Lâu vết thương đã kết vảy, một phút sau, đem tất cả dược lực hấp thu, rất nhiều thương thế đã được chữa trị, Lục Huyền Lâu mặt có hồng nhuận hơn phất chi sắc, hiển nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Mà giờ khắc này Lục Huyền Lâu tâm hệ tư không tiểu lâu, lấy loại tốc độ này sửa chữa phục hồi thương thế, Lục Huyền Lâu khó mà tiếp nhận. Lục Huyền Lâu đem thần khư đoạt được linh dược toàn bộ xuất ra, luyện hóa thành một cỗ tinh thuần dược lực, một phiên kình thôn hổ ẩm, đem tất cả dược lực thu nạp vào trong bụng, toàn lực sửa chữa phục hồi đại thương, cũng không để ý tới vết thương nhỏ, chỉ cầu bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục trạng thái đỉnh phong, cũng không sợ lưu lại ám thần, hai họa tương lai. Chẳng cần biết ngươi là ai, Lục tiểu lâu, bổn vương muốn ngươi chết không táng thân chi địa. Một phút sau, Lục Huyền Lâu mở hai mắt ra, khí tức đống nhiên cường thịnh, đã khôi phục 9 thành chiến lực, lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về dãy núi chỗ sâu, tìm kiếm tư không tiểu lâu. Lục Huyền Lâu tiến lên bất quá vài trăm mét, trong núi rừng bóng người lấp lóe, Hứa Tú cùng Thiên Xu sát tướng tuần tự xuất hiện. Nói một chút đi, tiểu lâu đến tột cùng làm sao vậy? Lục Huyền Lâu thanh âm bình tĩnh, giọng nói vô cùng vì đạm mạc, ánh mắt thâm thúy, giống như một cái giếng cổ, không thấy bận sóng, lấp lóe tử sắc và mang, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Thời khắc này Lục Huyền Lâu tựa như một vị đế vương, lanh huyết mà vô tình, Hứa Tú vậy mà không dám cùng Lục Huyền Lâu đối mặt. Tư không cô nương đột nhiên tính tình đại biến, thực lực cũng chưa từng có cường thịnh, ta cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hứa Tú cúi đầu nói ra. Bổn vương đem tiểu lâu phó thác cho ngươi, đây chính là ngươi cho bổn vương bàn giao sao? Lục Huyền Lâu lạnh lẽo thanh âm vang lên, sát ý không che giấu chút nào giết, sát khí hướng Hứa Tú lan tràn mà đi, trong không khí lại có cỗ mùi máu tanh. Thiên Xu sát tướng quá sợ hãi, cùng nhau đi tới, Thục Vương điện hạ đối vị này âm thần cảnh quỷ tu cực kỳ kính trọng, giờ phút này vậy mà động sát tâm, hắn thực lực không cách nào tưởng tượng tư không tiểu lâu tại Thục Vương điện hạ trong lòng đến tột cùng có dạng gì địa vị. Đối với người khác trong mắt, tư không tiểu lâu có lẽ ngang bướng không chịu nổi, nhưng Tư Không Tiểu Lâu thuần chân nhất, hắn ngang bướng tại Lục Huyền Lâu trong mắt chính là thiên chân vô tả. Cùng Tư Không Tiểu Lâu cùng một chỗ, Lục Huyền Lâu luôn luôn rất nhẹ nhàng, có lẽ Lục Huyền Lâu đều không rõ ràng, hắn đã đem Tư Không Tiểu Lâu coi là thân nhân, đem nàng xem như muội muội của mình. Hứa Tú thỉnh tội, cung kính thanh âm, thuộc hạ đáng chết. Ngươi xác thực đáng chết. Một đạo hàn quang thoáng hiện, mãnh hổ đao thình lình cắm vào Hứa Tú trước người bùn đất bên trong, Lục Huyền Lâu thần sắc cực kỳ lạnh lùng. Ngươi tự sát a? Hứa Tú ngạc nhiên ngẩng đầu, thần sắc càng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Lục Huyền Lâu sẽ như thế đối nàng. Âm thần cảnh quỷ tu, người mang huyền âm chi thủy, Hứa Tú thực lực mạnh, còn tại Kính Hồ Thất Sát tướng bên trên, phóng nhãn toàn bộ Đại Ngụy vương triều, cũng là tam tướng thất hầu phía dưới vô địch cái kia một tú người. Thục Vương điện hạ để dạng này cường giả tự sát, Thiên Xu sát tướng đơn giản không thể tin vào thái của mình, là vô tình nhất đế vương a. Điện hạ bất giận, điện hạ bất giận. Thiên Xu sát tướng đội vàng quỷ sát vô địch, dập đầu như dã tỏi, thay Hứa Tú cầu tình. Điện hạ, Hứa Tú thật có thất trách chi trách. Thiên Xu sát tướng chịu cắt nói ra, nhưng mà Tư Không Tiểu Lâu cảnh ngộ không rõ, giờ phút này chính là lúc dùng người, cầu điện hạ ngoài vòng pháp luật khai ân, cho Hứa Tú một cái lấy công chuộc tội cơ hội a. Cũng tốt. Lục Huyền Lâu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Lục Huyền Lâu dưới cơn thịnh nộ, khó tránh khỏi không lựa lời nói, khi hắn nói ra để Hứa Tú tự sát lời nói lúc, trong lòng liền có ảo não, giờ phút này Thiên Xu sát tướng cầu tình, Lục Huyền Lâu cũng liền thuận dưới bậc thang tới. Đa tạ điện hạ ân không giết. Mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng Hứa Tú trong lòng rất cảm giác khó chịu, lại có không biết bắt đầu nói từ đâu. Đại Ngụy mặc dù hiếu chiến, nhưng cũng thủ tín, giống như Minh Nguyệt Hầu loại nhân vật này, càng là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sáu vị Kính Hồ sát tướng không khỏi tuyệt vọng, Minh Nguyệt Hầu lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, bọn hắn cũng không biết còn có ai có thể hộ dưới Lục Huyền Lâu. Văn Khê chắp tay nói ra, Minh Nguyệt Hầu minh lý, không cần vội vã lấy lòng Bùn Hầu. Minh Nguyệt Hầu nói ra, Bùn Hầu vừa mới thức tỉnh, còn không đến trạng thái đỉnh phong, cho nên không nguyện cùng ngươi giao thủ. Cho nên Bùn Hầu không ngăn cản ngươi giết Lục Huyền Lâu, ngươi ứng có qua có lại, cũng không ngăn cản ta giết Đông Hoàng Tiên Môn Tiên Tiêu. Minh Nguyệt Hầu nói ra, ngươi ta riêng phần mình thủ đoạn, nhìn xem là ngươi trước chạm Lục Huyền Lâu, vẫn là Bùn Hầu trước độ diệt Đông Hoàng Tiên Tiêu, như thế nào? Văn Khê ánh mắt đông nhiên băng lãnh, trầm giọng nói ra, Minh Nguyệt Hầu, ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Quân vô hi ngôn, Vương Hầu cũng không nói đùa. Minh Nguyệt Hầu nói ra, muốn giết ta Đại Ngụy hoàng tử, tóm lại phải bỏ ra chút đại giới mới được. Chương 130, giang có không xong chương 130, giang có không xong Minh Nguyệt Hầu thần lai chi bút, bút tích như thần, để Văn Khê tiến tối lưỡng nan, bầu không khí lại lần nữa ngưng trọng, hai người cũng có dương cung bạt kiếm chi thế. Văn Khê cố nhiên có thể chém giết Lục Huyền Lâu, nhưng lấy Minh Nguyệt Hầu thực lực, Đông Hoang Tiên Môn Tiên Kiêu tất nhiên tử thương vô số, không chút nào khoa trương mà nói, đây chính là một trận tai nạn a. Từ bỏ truy sát Lục Huyền Lâu, Văn Khê tựa hồ chỉ có cái này một lựa chọn, nhưng Văn Khê cuối cùng không phải người bình thường, còn có một loại khác lựa chọn. Đã như vậy, vậy ta chỉ có trước hướng tiền bối Vân kiếm. Văn Khê lui lại mấy bước, giơ kiếm hướng về phía trước, tuyết trắng kiếm ý như sương tuyết, phủ kín sau lưng sơn lâm. Văn Khê trong lòng sáng tỏ, chỉ cần nàng có thể đánh bại Minh Nguyệt Hầu, đó chính là che lại Đông Hoàng Tiên Môn Tiên Kiêu, có thể yên tâm truy sát Lục Huyền Lâu. Giết Bùn Hầu, lại giết Lục Huyền Lâu, đây là một cái không sai quyết định, nhưng ngươi không khỏi cũng quá coi thường Bùn Hầu đi. Minh Nguyệt Hầu trong nháy mắt minh bạch Văn Khê tâm tư, không thể không thừa nhận Văn Khê nghệ cao nhân gan lớn, loại chuyện này nàng cũng dám mớn. Thử một lần, cũng không sao. Văn Khê sát tâm, giống như bàn thạch không thể phá bỡ, vượt quá Minh Nguyệt Hầu dự kiến. A, vậy liền như ngươi mong muốn. Minh Nguyệt Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, cường hành khí tức bộc phát, trên mặt đất mảnh gỗ vụn, vỡ vụn hòn đá như bị gió lốc thổi lên bình thường, nhao nhao hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Minh Nguyệt Hầu đưa tay, một cây trường thương tùy theo hiện hiện ra, trường thương thân kinh bách chiến, đen kịt trên thân thương trải rộng đao kiếm vết khắc, thương này uống máu vô số, thương nhận cực kỳ phong mang, một màn kia chùm tua đỏ cực kỳ trướng mắt, mơ hồ có đen tím chi sắc, tựa như bị máu tươi ngâm qua mở dạng. Minh Nguyệt Hầu khí tức cực kỳ bá đạo, hoàn toàn không có nữ tử nhu mỹ, càng giống là một vị sát phạt quả đoàn tướng quân. Cảm nhận được Minh Nguyệt Hầu khí tức trên thân, Văn Khê sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, vọng thư kiếm nhẹ nhàng đua tiếng, dường như gặp được ngàn năm một thở đối thủ, ngăn không được gieo họ. Cái này Minh Nguyệt Hầu không hổ là đại ngụy tứ nhất vương hầu, này khí tức so kiếm hầu thì không tiểu lâu không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Quyền cước không có mắt, cẩn thận. Minh Nguyệt Hầu kéo động trường thương, mặc dù không có bộc phát toàn lực, sát phạt chi lực kéo dài, phản phất đào đảo nước sông bình thường, ép hướng Văn Khê. Văn Khê hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước, công pháp vận chuyển, đem cái kia cố chèn ép khí tức hóa giải, sau đó thân thể đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, đối Minh Nguyệt Hầu trùng sát mà đi. Tốc độ không sai, nhưng cũng không đủ, đáng tiếc. Minh Nguyệt Hầu thấp giọng cười cười, trường thương vung đẩy, mặt đất đống nhiên nổi lên một trận gió lốc, trên mặt đất đá vụn lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước bắn tới. Những cái kia đá vụn tựa như là từng nhánh mũi tên, mang theo lực lượng khổng lồ, vạch phá chỉ sợ, trong nháy mắt bao phủ Văn Khê con đường đi tới. Văn Khê tốc độ không giảm mảy may, trường kiếm vung đẩy, kiếm quang như sóng chiều, đem những cái kia đá vụn nhao nhao tản mát xuống, tiếp lấy Văn Khê sắc mặt ngưng tụ, thân thể đống nhiên hướng về phía trước, một kiếm đưa ra, nhanh như thiểm điện, công bằng, trực chỉ Minh Nguyệt Hầu cổ họng. Minh Nguyệt Hầu bất vi sở động, trường thương trực tiếp hướng về phía trước đâm ra, tránh đi kiếm mang, ngồi đợi Văn Khê đụng vào thương tiêm mà. Dài một tấc cường. Văn Khê khẽ nhíu mày, trường kiếm quét ngang, Minh Nguyệt Hầu trường kiếm tựa hồ bị dừng lại tại đó, hấp tấp ở giữa, Văn Khê vậy mà cũng khó có thể dung chuyển nửa phần. Văn Khê chết xạ quay lại, lại lần nữa xuất kiếm, lại ở giữa Minh Nguyệt Hầu thân hình hiện mà ra, vậy mà biến mất tại chỗ. Văn Khê biến sắc, đột nhiên thủ về trường kiếm, xoay người sau, đối hư vô không khí đưa ra lăng lệ một kiếm. Bành! Kiếm mang đối thương tiêm mà, trầm thấp tiếng vang truyền ra, Văn Khê thân thể chấn động, tại to lớn lực đạo phía dưới, không khỏi hướng lui về phía sau ra. Liên tiếp lui lại mấy chục mét lúc này mới ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Hầu, đôi mắt đống nhiên co vào, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Minh Nguyệt Hầu trung bình tấn hướng về phía trước, đưa ra trường thương cùng Văn Khê đối chọi gay gắt sau, vậy mà cũng không nhúc nhích. Minh Nguyệt Hầu phong khinh vân đạm, phối hợp chỉnh lý quần áo, đối mặt Văn Khê loại này cường giả, lộ ra thành thạo điêu luyện, có thể thấy được Minh Nguyệt Hầu cường hãn. Cảm nhận được Văn Khê ánh mắt, Minh Nguyệt Hầu ngẩng đầu, trường thương trên không trung kéo ra xinh đẹp thương hoa, đối Văn Khê cười cười. Cảm giác không sai, nhưng lực lượng của ta tại người phía trên. Văn Khê nhìn xem Minh Nguyệt Hầu, không chỉ là lực lượng, Minh Nguyệt Hầu tốc độ cũng phía trên nàng, vừa rồi nàng xuất thủ trước, Minh Nguyệt Hầu lấy cực nhanh tốc độ giao đến phía sau của nàng, tới đây một kích, để nàng tiền cơ hoàn toàn không có. Văn Khê không thể không thừa nhận, Minh Nguyệt Hầu có thể đứng hàng đại ngụy thứ nhất vương hầu, tự có nó chỗ hơn người, thực lực không thể khinh thường. Đồng dạng Văn Khê cũng rõ ràng, Minh Nguyệt Hầu vừa rồi một kích, thuần túy lấy lực lượng kinh khủng, tốc độ đến hiển lộ sự mạnh mẽ chỗ, mục đích cũng rất đơn giản, chính là cho nàng một hạ mã uy, để nàng biết khó mà lui, từ bỏ truy sát Lục Huyền Lâu. Nguyệt Thần Điện chủ không phải Minh Nguyệt Hầu đại nhân đối thủ, điện hạ được cứu rồi. Thiên Tuyển Sát đem nói ra. Khi Minh Nguyệt Hầu lớn tiếng, sẽ không xuất thủ ngăn cản Văn Khê truy sát Lục Huyền Lâu, sáu vị Kính Hồ sát tướng đã làm tốt lấy sinh tử kéo dài thời gian chuẩn bị, giờ phút này phong hồi lộ chuyện, trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Diêu Quang sát tướng nhíu mày, không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm giữa sân. Vừa rồi một kích, Minh Nguyệt Hầu mặc dù chiếm thượng phong, nhưng Văn Khê tuyệt không đơn giản, trận chiến này hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, cho dù Minh Nguyệt Hầu có thể chiến thắng Văn Khê, cũng không phải chuyện dễ dàng. Muốn cho ta biết khó mà lui, vẹn vẹn như thế, cũng còn chưa đủ. Văn Khê run lên bị chấn run lên cánh tay, đối Minh Nguyệt Hầu cười một tiếng, mà chân sau trưởng đột nhiên đập mạnh lại lần nữa trùng sát mà đi. Lại đến. Vừa rồi một kích, bất quá là giữa hai người thăm dò, hai người nếu là toàn lực xuất thủ, Văn Khê chưa chắc bại bởi Minh Nguyệt Hầu. Minh Nguyệt Hầu nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lôi ra từng đạo tàn ảnh, thân thể lại là lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Văn Khê trên không, hai tay cầm thương, dọc theo hướng phía dưới, thẳng đến Văn Khê hậu tâm. Nhìn xem Minh Nguyệt Hầu biến mất trong nháy mắt, Văn Khê âm thầm cảnh giác, cảm nhận được đỉnh đầu phá phong chi thân, đột nhiên dừng người, trên ngọc thủ dương, vọng thư kiếm đoạn chạm mà lên. Và anh, hai người riêng phần mình chấn động, Minh Nguyệt Hầu tung bay mà ra, Văn Khê trượt trở ra. Một cách này, vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, hai người có thể nói là khó phân trên dưới. Không đợi Văn Khê có hành động, Minh Nguyệt Hầu thân thể lần nữa hóa thành tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Văn Khê lại lần nữa quay người xuất kiếm, ngăn lại Minh Nguyệt Hầu một thương, mà Minh Nguyệt Hầu lại xuất hiện tại Văn Khê bên người, một cái đá ngang đánh tới. Văn Khê ngẩng đầu ngăn lại Minh Nguyệt Hầu công kích, lông mày lại là nhíu, Minh Nguyệt Hầu đây là dự định lấy tốc độ tới đối phó nàng. A, đường đường Minh Nguyệt Hầu, lại như cái thằng hề. Văn Khê mỉa mai nói ra, có dám chính diện một trận chiến. Đã sớm nói, bổn hầu vừa mới thức tỉnh, còn không đến trạng thái đỉnh phong, như toàn lực xuất thủ, chưa chắc là đối thủ của ngươi, cho nên bổn hầu vô tâm cùng ngươi giao thủ. Minh Nguyệt Hầu cười nói, nếu không có ngươi khăng khăng truy sát ta đại ngụy hoàng tử, bổn hầu há lại sẽ từ đoạn uy danh. Trong lúc nói chuyện, Minh Nguyệt Hầu thân ảnh lại biến mất, công kích theo nhau mà tới. Văn Khê đứng ở Minh Nguyệt Hầu tàn ảnh trung ương, ứng đối lấy đến từ Minh Nguyệt Hầu công kích. Hai người rằng co không xong, ai cũng không có bị thua xu thế, tùy ý thời gian một chút xíu trôi qua. Chương 131, kiếm chỉ Minh Nguyệt Hầu. Chương 131, kiếm chỉ Minh Nguyệt Hầu. Lục Huyền Lâu lo lắng Tư Không Tiểu Lâu mặc dù an nguy, cùng Hứa Tú tụ hợp đằng sau, liền ngựa không ngừng vó chạy về sơn mạch trung ương, cuối cùng lại tại vài dặm chỗ dừng bước lại. Đại Ngụy Vương triều nhân mã, một tên phong nhã hào hoa nữ tử, một thân màu vàng nhạt kiếm váy, trên trán lộ ra một cỗ vai hùng chi khí. Nữ tử lưng đeo một thanh trường kiếm, phát ra kiếm ý nhàn nhạt, rõ ràng là một nữ tử kiếm tu. Người này không phải người khác, thật sự là đệ nhất kiếm tông Thiên Kiêu Kiếm Mộng. Đệ nhất kiếm tông kiếm phi sau khi ngã xuống, Kiếm Mộng liền ngựa không ngừng vó chạy về Thần Khư Tây Bắc, bị Thần Khư trong dãy núi động tĩnh quá nhiều, cho nên vào dãy núi xem xét, liền ở chỗ này gặp Lục Huyền Lâu. Kiếm Mộng tướng mạo cực kỳ tú mỹ, nhưng là thấy qua Ninh Tự cùng Văn Khê hai vị này khuynh thành tuyệt sắc, Lục Huyền Lâu cũng không thấy đến kinh diễm. Võ bảng thứ 7, đệ nhất kiếm tông Kiếm Mộng. Thiên Thu Sát đem nhỏ giọng nhắc nhở Lục Huyền Lâu nói ra, bọn hắn lần này theo Lục Huyền Lâu tiến vào Thần Khư, nhiệm vụ trọng yếu nhất không phải cướp đoạt Thần Khư tạo hóa, mà là săn giết Đông Hoàng Tiên môn tiên tiêu. Kiếm Mộng đứng hàng võ bảng thứ 7, tuy là nhan trầm ngư săn giết mục tiêu, nhưng giờ phút này Kiếm Mộng cô đơn chết bóng, mà Lục Huyền Lâu bên người có Thiên Thu Sát sẽ cùng Hứa Tú, cũng là trấn áp Kiếm Mộng cơ hội thật tốt, Thiên Thu Sát đem cho nên sát tâm ám động. Đi. Lục Huyền Lâu tâm hệ Tư Không Tiểu Lâu an nguy, không muốn để ý tới Kiếm Mộng. Thiên Thu Sát đem dù có không cam lòng, nhưng mà Hứa Tú sự tỉnh rõ mồn một trước mắt, Thiên Thu Sát đem cũng không dám hoài nghi Lục Huyền Lâu quyết định, đành phải buông xuống sát tâm. Chờ chút. Lục Huyền Lâu không muốn để ý tới Kiếm Mộng, Kiếm Mộng lại là không chịu để cho Lục Huyền Lâu rời đi, thân đi lấp lóe, liền ngăn lại Lục Huyền Lâu đường đi. Giờ phút này Kiếm Mộng cũng không rõ ràng kiếm phi vì sao mà chết, nhưng Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn từ trước đến nay không cùng, mà Thiên Thu Sát sẽ cùng Hứa Tú thực lực khủng bố, có chém giết kiếm phi năng lực, lại tránh nàng như tránh hổ, hiểm nghi không nhỏ. Ta đệ nhất kiếm tông có đệ tử chết ở chỗ này, không biết chư vị giải thích thế nào. Kiếm Mộng giơ kiếm hỏi, lúc hoài nghi một khi sinh ra, Kiếm Mộng liền nhận định Lục Huyền Lâu bọn người có tội, chân tướng cũng liền không trọng yếu, huống hồ Kiếm Mộng cũng không có đoán sai, kiếm phi thật sự là bị Lục Huyền Lâu giết chết. Làm cản. Thiên Thu Sát đem buộc có sắc mặt giận dữ, nhưng trong lòng thì mừng thầm, hắn có trấn áp Kiếm Mộng chi tâm, làm sao Lục Huyền Lâu thờ ơ, chỉ có thể không biết làm gì. Giờ phút này Kiếm Mộng xuất kiếm, vừa vặn cho hắn cơ hội động thủ, tin tưởng hắn cùng Hứa Tú hợp lực, nhất định có thể làm cho Kiếm Mộng vẫn lạc nơi này. Lui ra. Lục Huyền Lâu không muốn chậm trễ thời gian, trách cứ Thiên Xu sát đem sau, đi chí Kiếm Mộng bên người, cười lạnh nói ra, ngươi đệ nhất kiếm tông đệ tử chết, liền hướng ta Đại Ngụy Vương Triều muốn giải thích, thiên hạ nào có loại đạo lý này. Ta không có công phu cùng ngươi dây dưa, cùng ngay. Kiếm Mộng cũng không được bộ, nói ra, trong thần khư có thực lực chém giết kiếm phi người không nhiều, thần khư Tây Bắc chi địa càng ít, các ngươi chính là một trong số đó, cho nên ta có lý do hoài nghi là các ngươi giết kiếm phi. Lục Huyền Lâu khinh thường hỏi, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Kiếm Mộng nói ra, như kiếm phi không phải các ngươi giết chết, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ các ngươi, như kiếm phi cho các ngươi làm hại, ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Coi ngươi hoài nghi một người có tội thời điểm, vậy hắn liền nhất định có tội. Bản Vương cũng không muốn cùng ngươi tranh luận. Lục Huyền Lâu nói ra, người chính là bản Vương giết, đáp án này ngươi còn hài lòng? Giết ta kiếm tông đệ tử, chính là không chết không thôi mối thù, ta khuyên ngươi một câu, nghĩ rõ ràng hậu quả lại nói tiếp. Kiếm Mộng chỉ coi Lục Huyền Lâu nói chính là nói nhảm, lại không biết Lục Huyền Lâu nói chính là nói thật. Giết nàng. Lục Huyền Lâu thoại âm rơi xuống, Thiên Xu sát sẽ lập khắc bạo khởi giết người. Hứa Tú hơi hơi do dự, lập tức cũng xuất thủ công hướng Kiếm Mộng. Kiếm Mộng không hổ là võ bảng thiên tiêu, mặc dù đúng là nửa bước tam thai cảnh giới, lại cùng Thiên Xu sát tướng cùng Hứa Tú đánh đến có đến có về. Lục Huyền Lâu vô tâm quan sát trận chiến này, vượt qua ba người, liền hướng sơn mạch trung ương đi nhanh mà đi. Trong dãy núi, Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê đại chiến, khó mà phân ra thắng bại. Lục Huyền Lâu đi mà quay lại, để sáu vị sát tướng quá sợ hãi, thật vất vả chạy thoát, điện hạ làm sao lại chạy về đến tự chui đầu vào lưới nữa nha. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, Lục Huyền Lâu xuất hiện trong nháy mắt, Văn Khê sát tâm càng hơn, khí thế không hiểu cường hành ba phần, Minh Nguyệt Hầu cũng không thể không nhiều làm ba phần khí lực kiểm chế Văn Khê, không cho nàng xuất thủ chém giết Lục Huyền Lâu cơ hội. Minh Nguyệt Hầu, tiểu lâu làm sao có thể là Minh Nguyệt Hầu? Từ sáu vị sát tướng trong miệng biết được Tư Không Tiểu Lâu thân phận chân thật, Lục Huyền Lâu khó mà tiếp nhận, kiên quyết không muốn tin tưởng đây chính là sự thật. Không có cái gì là không thể nào, có lẽ thân phận này cùng Tư Không cô nương hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diều Quang sát tướng nói ra, theo ta được biết, vô luận là hoàng cung trọng địa vẫn là đại ngụy cấm địa, Tư Không muốn vào liền vào, muốn đi thì đi, đại ngụy có thể có loại đãi ngộ này chỉ có tam tướng bảy hầu. Diều Quang sát tướng lời nói, không khác ngồi bước Tư Không Tiểu Lâu thân phận, căn bản không tồn tại cái gì đoạt xá, cúi người, Tư Không Tiểu Lâu vốn là đại ngụy minh nguyệt hầu. Lục Huyền Lâu trầm mặc không nói, cảm xúc cực kỳ xa xút. Tư Không Tiểu Lâu lắc mình biến hóa thành đại ngụy minh nguyệt hầu, Lục Huyền Lâu biết điều này có ý vị gì. Cái kia ngang ngược càn rỡ, lá gan kỳ thật cực kỳ nhỏ Tư Không Tiểu Lâu phải biến mất, cái kia tranh cãi nào muốn Lục Huyền Lâu mang nàng chơi đùa Tư Không Tiểu Lâu phải biến mất, cái kia sinh tử lúc lại lộ ra hai viên răng mèo đến hiển lộ rõ ràng hung ác, lại có vẻ đặc biệt đáng yêu Tư Không Tiểu Lâu cũng sẽ biến mất. Hoa cầu, mượn lực dùng một lát. Giờ này khắc này, Lục Huyền Lâu chỉ muốn hỏi thăm rõ ràng, Tư Không Tiểu Lâu làm sao lại thành minh nguyệt hầu đâu? Tốt. Hoa cầu không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng, chủ nhân của nó Tư Không Tiểu Lâu cho tới bây giờ đều không phải là cái gì minh nguyệt hầu. Sáu vị sát tướng linh lực không ngừng tràn vào hoa cầu trong thân thể, như sói như cáo thân ảnh xuất hiện, thiên địa âm dương chi khí điên cuồng ngưng tụ. Hoa cầu vì có thể làm cho Lục Huyền Lâu có được lực lượng càng thêm cường đại, thậm chí từ mi tâm gạt ra một giọt máu tươi màu vàng ngưng tụ trận pháp. Trận pháp ngưng tụ tại Lục Huyền Lâu mi tâm, một cỗ lực lượng kinh khủng từ Lục Huyền Lâu trong thân thể dâng lên. Lục Huyền Lâu nhảy lên một cái, sau đó hóa thân một viên thiên thạch, đánh rơi đại địa, hướng về Văn Khê cùng minh nguyệt hầu. Vâng. Lục Huyền Lâu mang theo lực lượng kinh khủng xuống, tóc hai bù sù đứng ở trung ương, đao chỉ Văn Khê, kiếm chỉ Minh Nguyệt Hầu, đem hai người triệt để tách ra. Giờ phút này ta có chuyện quan trọng muốn làm, ân oán giữa ngươi và ta tạm thời gác lại một bên. Thời khắc này Lục Huyền Lâu phảng phất khống chế hết thể vương giả, hiển thị rõ bá đạo khí tức. Ta cũng có chuyện trọng yếu, đó chính là giết ngươi. Văn Khê nói chưa mở miệng, liền thấy huyết sắc băng xương từ Lục Huyền dưới chân hiện, phi tốc hướng bốn phía lan tràn. Sau đó một cố dọa người sát ý của tới, vậy mà để Văn Khê có loại tim đập nhanh cảm giác, bị sự tình thần kém phía dưới, vậy mà không tự chủ nhẹ gật đầu. Các loại Văn Khê hoàn hồn, trong lòng nổi giận, đã thấy Lục Huyền Lâu tự nhiên quay đầu, lưu lại một đạo bóng lưng, hối hận đã là không kịp. Lục Huyền Lâu kiếm chỉ Minh Nguyệt Hầu, lạnh nhạt hỏi, nói một chút đi, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Huyền Lâu sát ý càng sâu, khí thế chưa từng có cường đại, mà lấy Lục Huyền Lâu cường hành thể phách, cũng khó có thể tiếp nhận cố lực lượng khủng bố kia, làn da da bị nẻ, máu tươi chảy ngang. Chương 132, Minh Nguyệt Hầu sát tâm chương 132, Minh Nguyệt Hầu sát tâm Lục Huyền Lâu vấn kiếm Minh Nguyệt Hầu, sự tình tới quá đột ngột, tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời, đám người lặng ngắt như tờ, dãy núi bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Minh Nguyệt Hầu nhíu mày nói ra, "Tiểu gia hỏa, đao của ngươi có phải hay không chỉ sai phương hướng? Địch ta không phân, không phải chuyện tốt gì a? Mượn lực là một loại bản sự, đem mượn đến lực lượng phát huy cực hạn càng là một loại có thể loại." Thời khắc này Lục Huyền Lâu cực kỳ cường hành, trừ phi Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê xé rách âm dương thần khư quy tắc, bước vào niết bàn cảnh giới, nếu không Lục Huyền Lâu chính là nơi đây người mạnh nhất. Minh Nguyệt Hầu không thể không thừa nhận, Lục Huyền thật rất kinh diễm, nhưng Lục Huyền Lâu cách làm quả thực không để cho nàng vui, biết rất rõ ràng thân phận của nàng, lại tuyển trạch hướng nàng lựa kiếm, bất luận nhìn thế nào, đều có chút không thể nói lý. Nàng vừa mới thức tỉnh, còn không đến trạng thái đỉnh phong, mặc dù có thể kiểm chế Văn Khê một lát, nếu như toàn lực một trận chiến, tuyệt không phải Văn Khê đối thủ, giờ phút này Lục Huyền Lâu quay giáo một kích, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích nặng nề. Ta cần một cái thuyết pháp, làm ta tin phục thuyết pháp. Lục Huyền Lâu ngưng giọng nói, trong lòng có lửa giận, sát ý lại có mất khống chế trạng thái. Thuyết pháp, bản hầu cần ngươi cho thuyết pháp, thật sự là trò cười. Minh Nguyệt hầu khinh thường nói ra, trong thiên hạ ngoại trừ ngươi phụ hoàng, bản hầu không cần cho bất luận kẻ nào nói. Giờ phút này ta không phải lấy đại ngụy hoàng tử thân phận nói chuyện của ngươi, mà là lấy một người bạn, một cái huynh trưởng thân phận hướng ngươi tra hỏi. Lục Huyền Lâu ngưng âm thanh hỏi, tiểu lâu đến tột cùng thế nào? Thì ra là thế, xem ra tiểu nha đầu này tại trong lòng ngươi phân lượng không thấp a. Minh Nguyệt hầu hiểu do nói ra, lúc đầu nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi tra hỏi thái độ rất ác liệt, cho nên bản hầu cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có đổi loại phương thức tra hỏi. Lục Huyền nhẹ gật đầu, tùy ý huy động mãnh hổ đao, đao quang lạnh lẽo tiến lên, tại cứng rắn trên tảng đá lưu lại một đạo thật sâu vết đao sau. Lục Huyền Lâu tự nhiên gắt gao khóa chặt Minh Nguyệt Hầu, sát ý bốc lên, đã vận sức chờ phát động. Ta khuyên ngươi một câu, chớ có bởi vì phẫn nộ mất lý trí. Minh Nguyệt Hầu chỉ vào Văn Khê nói ra, ngươi ta ngao cỏ tranh nhau, sẽ chỉ làm nàng ngư ông đắc lợi. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, ai sẽ được lợi, ta sẽ bỏ mình nơi nào, đây không phải ta quan tâm vấn đề, giờ phút này ta chỉ quan tâm tiểu lâu an nguy. Không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt, nếu không có tiểu nha đầu khóc náo cầu ta cứu ngươi, bản hầu mới sẽ không từ trong ngủ mê thức tỉnh, nhúng tay cái này phiền toái sự tình. Minh Nguyệt Hầu nói ra, ngươi nếu thật muốn biết tiểu nha đầu này vận mệnh, không ngại đi hỏi một chút Tư Không Tung Hành, cũng có thể đến hỏi ngươi phụ hoàng, bọn họ cũng đều biết kết quả sau cùng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch hướng bản hầu xuất thủ, bản hầu thậm chí có thể cam đoan, bản hầu sẽ không đánh trả. Minh Nguyệt Hầu nói ra, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể quyết tâm tàn nhẫn, đưa tiểu nha đầu xuống địa ngục, dù sao ta chết đi, tiểu nha đầu cũng nhất định không sống được. Minh Nguyệt Hầu thản nhiên vươn ra hai tay, sơ hở trăm chỗ, không thấy mảy may phòng ngự, chỉ cần Lục Huyền Lâu nguyện ý, vung đao phải trúng, nhưng mà Lục Huyền Lâu do dự, chậm chạp không chịu ra tay. Lục Huyền Lâu không quan tâm Minh Nguyệt Hầu sinh tử, lại không thể không quan tâm Tư Không Tiểu Lâu an nguy, một thể song hồn, đồng sinh cộng tử, đây cũng không phải là một câu trò đùa nói. Minh Nguyệt Hầu lấy Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu tính mệnh làm uy hiếp, liền để Văn Khê không dám vượt qua nàng đuổi theo giết Tư Không Tiểu Lâu, giờ phút này lấy Tư Không Tiểu Lâu an nguy làm uy hiếp, chính là chắc chắn Lục Huyền Lâu sẽ không hướng nàng xuất thủ. Không thể không nói, Minh Nguyệt Hầu là vì khống chế lòng người cao thủ, nàng nhìn như cấp gia tuyệt trạch, kỳ thật từ đầu đến cuối không lưu chỗ trống. Rời đi thân thể của nàng, bản vương không tính toán với ngươi. Lục Huyền Lâu nói ra. Rất xin lỗi, việc này ta cũng vô năng vô lực. Minh Nguyệt Hầu lắc đầu nói ra. Lý do đâu? Lục Huyền Lâu hỏi. Đây là bí mật, không thể trả lời. Minh Nguyệt Hầu trả lời nói ra. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi rời đi tiểu lâu thân thể. Minh Nguyệt Hầu ngậm miệng không nói, Lục Huyền Lâu cũng hỏi không ra cái gì đến, chỉ có các loại đi ra âm dương thần hư, Hướng Kiếm Hầu Tư Không Tung Hoành cùng Ngụy Đế Lục Khải lên tiếng hỏi chân tướng. Lục Huyền Lâu quay lại thân thể, nhìn về phía Văn Khê, hoành đao tại trước ngực, cao giọng nói ra, ta ngay ở chỗ này, cứ việc giết ta thử một chút. Cuồng vọng. Văn Khê khinh thường lên tiếng, Lục Huyền Lâu lại lần nữa mượn lực, thực lực càng sâu vừa rồi, nhưng nếu Lục Huyền Lâu coi là dạng này, nàng liền lấy hắn không có cách nào, đó chính là mười phần sai. Văn Khê trong mắt dâng lên một vầng minh nguyệt, khí thế tăng vọt, trong một chớp mắt, liền bước vào niết bàn cảnh giới, uy áp kinh khủng rơi xuống, để ép Lục Huyền Lâu thân thể, máu tươi từ trong vết thương róc rách chảy ra, thời gian mấy mắt, Lục Huyền Lâu sắc mặt tái nhợt, nghiêm nhiên một cái huyết nhân. Lục Huyền Lâu, tử kỳ của ngươi đến. Văn Khê nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, kiếm khí hội tụ như thủy triều, giờ phút này nàng chỉ cần đưa ra một kiếm, Lục Huyền Lâu tất nhiên chết không toàn thây. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng như vậy, dù sao ta cũng không muốn đại khai sát giới. Minh Nguyệt Hầu trêu tức lên tiếng, Văn Khê không khỏi sững sờ, khí tức tùy theo tích tụ, sau đó chuyển tiếp đột ngột, không còn lăng lệ cùng cường hành. Minh Nguyệt Hầu thấy thế, không khỏi vui vẻ ra mặt, quả nhiên như nàng sở liệu, Văn Khê trung quy là không có phép lực, đem Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu tính mệnh lập tức bàn đánh bạc. Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu cùng ngươi không thân chẳng quen, sinh tử của bọn hắn cùng ngươi cũng không quan hệ đi. Minh Nguyệt Hầu vỗ tay mà cười, trêu tức nói ra, vì không chút nào tường quan người, đúng tha Lục Huyền Lâu thứ người xấu này trong sạch đắc tặng, Nguyệt Thần Điện chủ quả nhiên là hiên ngang lắm người ta. Ý miệng. Văn Khê nghiêm nghị nói ra, ngươi coi thật sự cho rằng ta không dám cá chết lưới rách sao? Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Lục Huyền Lâu đối bản hầu bất kính, hắn chết, kỳ thật cũng rất tốt. Minh Nguyệt Hầu nghiền ngâm nói ra, không bằng như vậy đi, ngươi giết Lục Huyền Lâu, cho ta xuất thủ lý do. Ngươi cũng yên tâm, bản hầu không thương tổn ngươi Đông Hoang Thần Điện Thiên Kiêu, cái đồ tàn sát mặt khác Lục Đại Tiên môn Thiên Kiêu cùng cường giả như thế nào? Bảy Đại Tiên môn đồng khí liên chi, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Văn Khê quả quyết cự tuyệt nói ra, để cho ta cùng Đại Ngụy Vương Triều thông đồng làm vậy, bất quá là ngươi si tầm vọng tưởng thôi. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc a. Minh Nguyệt Hầu nói ra, trong mắt của ta, đây chính là hợp tác cùng có lợi mua bán a. Đại Ngụy mất đi một vị hoàng tử, đổi được Lục Đại Tiên môn Thiên Kiêu chết hết, sau đó tản bộ lời đồn, đi họa thủy đông dẫn sự tình, để Lục Đại Tiên môn cùng Đông Hoang Tiên môn trở mặt thành thù. Đại Ngụy nhất thống Đông Hoang chi lộ tất nhiên ít đi rất nhiều gian nan hiểm trở, đây tuyệt đối là một bút kiếm bội không lỗ sinh ý. Minh Nguyệt Hầu âm thầm thất vọng. Văn Khê mặc dù thất thân tại Lục Huyền Lâu, lại không mất đi lý trí, đáng tiếc. Lục Huyền Lâu, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày sau tất nhiên muốn ngươi mạng chó. Văn Khê giọng căm hận nói ra, có Minh Nguyệt Hầu tại, nàng vô luận như thế nào cũng giết không được Lục Huyền Lâu, lại nhìn tương lai. Đầu lâu liền trên cổ, muốn lấy liền tới, bản vương xin đợi đại giá. Lục Huyền Lâu không sợ hãi, hôm nay hắn lực yếu, Văn Khê còn giết không được hắn, ngày sau hắn lực thịnh, Văn Khê càng giết không được hắn. Văn Khê quay người muốn đi gấp, lại bị Minh Nguyệt Hầu ngăn lại đường đi. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Ngươi đã mất khí thế, bản hầu liền không sợ ngươi. Minh Nguyệt Hầu cười nói, giờ phút này địch quả ta chúng, nên ngươi vẫn lạc nơi này. Văn Khê bỗng nhiên biến sắc, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Minh Nguyệt hầu thế mà đối với nàng động sát tâm. Chương 133, Phong Thủy Luân chuyển chương 133, Phong Thủy Luân chuyển Minh Nguyệt hầu trưởng thương nơi tay, nhất cổ tác khí phía dưới, khí thế chớp mắt là tới đỉnh phong, bước vào niết bàn cảnh giới, quả nhiên vững vàng áp chế Văn Khê. Sáu vị sát tướng thấy thế, lập tức tứ tán ra, từ bên cạnh thăm dò, chỉ chờ Văn Khê cùng Minh Nguyệt hầu đại chiến lúc lực yếu, liền cùng nhau tiến lên, đem Văn Khê lưu ở nơi đây. Vẫn lạc một vị tiên môn niết bàn võ phu, nhất là Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê dạng này nhân vật cao quý, không thể nghi ngờ sẽ trầm trọng đả kích Đông Hoang Tiên môn khí diễm, công hiệu quả tại phía xa tàn sát Đông Hoang Tiên môn tiên tiêu phía trên. Trước kia Kính Hồ Thất Sát đem thực lực thấp, tuyệt không phải Văn Khê đối thủ, cũng dám có ý tưởng này, giờ phút này có Minh Nguyệt Hầu áp trận, Lục Huyền Lâu cũng có sức đánh một trận, Kính Hồ Thất Sát đem cũng có để Văn Khê vẫn lạc ở đầy tâm tư. Thục Vương điện hạ, tận trung bị nước, là bệ hạ hiệu lực, ngay tại hôm nay, thất thần làm cái gì? Còn không mau mau cùng bản hầu liên thủ, trấn áp Nguyệt Thần Điện chủ. Sáu vị Kính Hồ Sát tướng tất cả liền nói vị, Lục Huyền Lâu lại có vẻ do dự, không thấy ra tay chi tâm. Minh Nguyệt Hầu lập tức lòng có không vui, Văn Khê mặc dù khí thế suy kiệt, nhưng cảnh giới còn tại, nàng vừa mới thức tỉnh, không cách nào toàn lực xuất thủ. Kính Hồ Sát tướng, trông thì ngon mà không dùng được, tại niết bàn võ phu chi chiến bên trong hoàn toàn không có tác dụng, Lục Huyền Lâu lại có lực đánh một trận, nếu không có hắn từ bên cạnh hiệp trợ, Minh Nguyệt Hầu cũng không có mấy phần nắm chắc triệt để trấn áp Văn Khê. Cử động lần này không hợp đạo nghĩa, tha thứ bản vương khó mà toàn mệnh. Đông Hoang nữ tử lấy trong sạch làm trọng, Văn Khê muốn đưa Lục Huyền Lâu vào chỗ chết, Lục Huyền Lâu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng mà trượng phu luôn luôn đa tình, tuy là một ngày vợ chồng, Lục Huyền Lâu cũng không nguyện ý đối với Văn Khê xuất thủ. Chỉ là Minh Nguyệt Hầu lấy ra quốc trung nghĩa, phụ tử hiếu để Lục Huyền Lâu xuất thủ, Lục Huyền Lâu khó mà cự tuyệt, đành phải nghĩ ra như thế một cái không phải lý do. Đạo nghĩa. Minh Nguyệt Hầu giận quá thành cười, nói ra, xem ra bản hầu ngủ say thời điểm, phát sinh không ít sự tình, ta đại ngụy hoàng tử vậy mà thành ra vẻ đạo mạo ngụy quốc tử. Thục Vương điện hạ, ta đại ngụy đạo nghĩa cho tới bây giờ đều là trên sách đạo lý, mà là khắc vào đại ngụy hình ngục trên vách tường luật pháp. Minh Nguyệt Hầu cười lạnh nói ra, Thục Vương điện hạ nếu là không nỡ cái này khuynh thành tuyệt sắc, đều có thể nói thẳng, không cần vậy cái này chủng hoang đường lý do đến qua loa tắc trách bản hầu. Minh Nguyệt Hầu câu câu đều có lý, Lục Huyền Lâu không phản bắt được, đành phải trầm mặc. Văn Khê mặc dù phá vỡ mà vào niết bàn cảnh giới, nhưng vẫn như cũ thụ âm dương thần khư quy tắc áp chế, rất nhiều thủ đoạn khó mà thi triển. Minh Nguyệt Hầu biết, loại cơ hội ngàn năm một thở này chớp mắt là qua, gặp Lục Huyền Lâu chậm chạp không chịu động thủ, Minh Nguyệt Hầu cũng không khỏi lo lắng. Không cần bản hầu nhiều lời, chắc hẳn Thục Vương điện hạ cũng rõ ràng, ngươi mặc dù đạt được người của nàng, cũng không chiếm được lòng của nàng. Minh Nguyệt Hầu nói ra, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nhất là yêu mỹ nhân. Ta đại ngụy có Ninh thị nữ, khuynh thành chi tuyệt sắc, khuynh quốc chi dung nhan, tuyệt không lại Văn Khê phía dưới. Chỉ cần điện hạ trợ bản hầu trấn áp Văn Khê, ta liền vì điện hạ xin mời cưới. Ninh tự. Lục Huyền Lâu cười khẽ nói ra. Điện hạ nếu biết nàng này, liền biết ta lời nói không hoa. Minh Nguyệt Hầu cười nói, Ninh tự trước người không gãy eo, ngụy đế Lục Khải là duy nhất ngoại lệ, Minh Nguyệt Hầu không tin Lục Huyền Lâu sẽ là cái thứ hai. Rất xin lỗi, ta đối với nữ tử kia từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Lục Huyền Lâu lắc đầu nói ra, phế thái tử Lục Huyền Tông vết xe đổ, Lục Huyền Lâu không dám trêu chọc thị phi. Minh Nguyệt Hầu cầu người thủ đoạn ngược lại để bản vương mở mắt. Lục Huyền Lâu mỉa mai nói ra, Minh Nguyệt Hầu không giống như là vương hầu, càng giống là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn tiểu nhân hèn hạ, người như vậy thế mà chiếm cư tư không tiểu lâu thân thể. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Lâu trong lòng liền có một cỗ lửa giận vô hình cháy hừng hực. Mấy trăm năm chính phạt, bản hầu chính trực, ôn nhu đã sớm không còn sót lại chút gì, ngươi cảm thấy ta hèn hạ cũng không sai, nhưng dù cho như thế, bản hầu làm việc vẫn như cũ không thẹn với lương tâm. Minh Nguyệt Hầu nói ra, niệm tình ngươi là đại ngụy hoàng tử, cho nên bản hầu hảo luôn quyết bảo, đã ngươi không biết điều, vậy bản hầu cũng liền không nể mặt mũi. Hôm nay ngươi không xuất thủ, cũng phải xuất thủ. Minh Nguyệt Hầu trong lúc nói chuyện, móc từ trong ngực ra một đạo thánh chỉ, chống không không một chữ, lại có vô thượng đế uy, Lục Huyền Lâu thậm chí có thể ngửi được ngụy đế Lục Khải mùi. Thục Vương Lục Huyền Lâu tiếp chỉ, thánh chỉ không có chữ, kia Minh Nguyệt Hầu lời nói chính là thánh chỉ. Chiêu làm cho Thục Vương Lục Huyền Lâu lập tức xuất thủ, hiệp trợ Minh Nguyệt Hầu trấn ép Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê. Từng viên văn tự hiện hiện trên thánh chỉ, có kim long du đạn bốn phía, Minh Nguyệt Hầu buông tay, đạo thánh chỉ kia liền hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Lục Huyền Lâu trong tay. Minh Nguyệt Hầu đại nhân, đây coi là không tính giả truyền thánh chỉ đâu. Lục Huyền Lâu cười khổ hỏi. Minh Nguyệt Hầu cười nói, đại ngụy tam tướng thất hầu đều có chống không thánh chỉ nơi tay, chính là sợ gặp được điện hạ loại này người không nghe lời. Tống quận chi hành, Lục Huyền Lâu đã từng chiếm được một tâm chống không thánh chỉ, cái này ngụy đế Lục Khải thủ bút không giả. Thiên mệnh có trái, xin lỗi. Lục Huyền Lâu nhìn về phía Văn Khê, chắp tay hành lễ, chậm rãi lui lại mấy bước, khí thế kéo lên đến đỉnh phong, giống như một cái săn mồi hung thú, phong mang đều nội liễm, bên ngoài tùng mà bên trong gốc, chỉ chờ con mồi lộ ra sơ hở, là xong nhất kích tất sát sự tình. Minh Nguyệt Hầu cùng Lục Huyền Lâu một trước một sau, nhìn chằm chằm, từng tia từng sợi khí tức nguy hiểm du đãng mà đến. Văn Khê tràn đầy ngưng trọng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giơ kiếm tại trước ngực, gắt gao khóa chặt Minh Nguyệt Hầu, phân ra một chút tâm thần phòng bị Lục Huyền Lâu, sau đó gắt gao khóa chặt Minh Nguyệt Hầu. Lục Huyền Lâu tồn tại có lẽ quyết định thắng bại, nhưng Văn Khê cũng không có lẫn lộn đầu đuôi, Lục Huyền Lâu cố nhiên có tổn thương nàng chi lực, nhưng Minh Nguyệt Hầu mới thật sự là đòn sát thủ. Thật là một cái tỉnh táo nữ nhân a. Minh Nguyệt Hầu khẽ lắc đầu, vốn cho rằng thủ mới thủ cũ phía dưới, Văn Khê sẽ coi trọng Lục Huyền Lâu, cho nàng thời cơ lợi dụng, kể từ đó, cái này sẽ là một cuộc các chiến a. Trong dãy núi, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, mấy chục đạo thân ảnh từ trong núi rừng nhảy vào, trong nháy mắt tản mát bốn phía, cùng Lục Huyền Lâu, sáu vị kính hổ sát tướng giằng co. Người tới đều là Đông Hoang Tiên môn tiên tiêu, lấy đệ nhất kiếm tông Kiếm Ngộng cầm đầu, còn có võ bảng thứ 9 Chân Võ Tông Hứa Mặc, võ bảng thứ 10 Thiền Sơn Vân Cung Vân Miểu Miểu, võ bảng thứ 12 Bách Luyện Tiên Tông Việt Thanh Ly. Đông Hoang đương đại thiên kiêu vừa đưa ra bốn cái, trừ cái đó ra, còn có Đông Hoang thần điện lôi chi cùng các loại một đám võ bảng thiên kiêu. Đông Hoang thiên kiêu hiện thần, Văn Khê áp lực đống nhiên giảm bớt, thông dong đối mặt Minh Nguyệt Hầu, lại không vẻ mặt nghiêm trọng. Thuộc hạ thất trách, xin mời điện hạ thứ tội. Hứa Tú cùng Thiên Xu sát tướng khoan thai tới chậm, hai người vừa rồi hợp lực đại chiến Kiếm Mộng, cơ hồ đem Kiếm Mộng đẩy vào tuyệt cảnh. Ai ngờ Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu nhao nhao đã tìm đến, nếu không có người phát hiện Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê thân ở trong nguy hiểm, Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu không muốn cùng bọn hắn dây dưa, bọn hắn có lẽ đều không có cơ hội còn sống nhìn thấy Lục Huyền Lâu. Không trách các ngươi, đứng lên đi. Lục Huyền Lâu vỗ vỗ tay, sáu vị sát tướng lập tức trở về rút lui đến Lục Huyền Lâu bên người, đã có rút lui chi tâm. Lục Huyền Lâu nói ra, Minh Nguyệt Hầu đại nhân, dừng ở đây rồi. Đáng tiếc cơ hội ngàn năm một thừa này. Minh Nguyệt Hầu thất vọng mất mát, khí thế tùy theo thu liễm, nhẹ nhàng rơi vào Lục Huyền Lâu bên người. Theo Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu xuất hiện, ưu thế không còn sót lại chút gì, vẫn lạc Văn Khê đã là hy vọng xa vời. Văn Khê điện chủ, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Lục Huyền Lâu chắp tay nói ra, giết người không thành, còn muốn toàn thân trở ra, nào có việc dễ dàng như vậy. Vừa rồi Minh Nguyệt Hầu không để cho Văn Khê, giờ phút này Đông Hoang Tiên môn một đám Thiên Kiêu cũng không muốn để Lục Huyền Lâu bọn người cứ thế mà đi, quả nhiên là phong thủy luân chuyển a. Chương 134, hết sức căng thẳng. Chương 134, hết sức căng thẳng có việc. Lục Huyền Lâu nghe vậy quay người, manh mối cao lại, hiện lộ vẻ không vui. Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu xem thường, ôm cánh tay mà đứng, mắt có kiệt ngạo chi sắc, càng có ba phần sát ý kẻ giết người sẽ bị người giết, nữ nhân này nhất định phải lưu lại. Đông Hoang Thần Điện Lôi Chi cùng chỉ vào Minh Nguyệt Hầu nói ra, vừa rồi hắn nhìn rõ ràng, vì chém giết Văn Khê, Minh Nguyệt Hầu không tiếc lấy thánh chỉ bức bách Lục Huyền Lâu, nàng này lòng dạ rắn giết, tội ác tày trời. Ngu xuẩn. Minh Nguyệt Hầu âm thầm cười nhạo, Lục Huyền Lâu đối với nàng có lẽ không có hảo cảm, nhưng sao lại để Tư Không Tiểu Lâu bị thương tổn? Văn Khê cũng nhíu mày, theo Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu đến, song phương có thế lực ngang nhau chi thế, chính là dàn xếp ổn thỏa thời điểm, Lôi Chi cùng cử động lần này, song phương có lẽ đại chiến bộc phát. Minh Nguyệt Hầu mặc dù lần đầu hiện thân, lại cho Văn Khê lưu lại khắc sâu ấn tượng. Minh Nguyệt Hầu chỉ biết lợi và hại, giờ phút này chưa chắc sẽ quan tâm Lục Huyền Lâu sinh tử, một khi động thủ, tất nhiên toàn lực tàn sát Đông Hoang Tiên môn Thiên Kiêu, giờ phút này Lôi Chi cùng làm tức giận Minh Nguyệt Hầu, cái này tuyệt không phải sự tình tốt. Minh Nguyệt Hầu ý như thế nào? Lục Huyền Lâu trêu tức hỏi. Toàn bằng điện hạ làm chủ. Minh Nguyệt Hầu tùy ý nói ra, có Tư Không Tiểu Lâu tầm thân phận này, nàng cũng không lo lắng Lục Huyền Lâu sẽ lưu một mình nàng ở đây. Về phần đại chiến, Minh Nguyệt Hầu chỉ có thể nói là cầu còn không được, vô luận là nàng vẫn là Lục Huyền Lâu, chết thì chết, đại ngụy vẫn là đại ngụy, mà Đông Hoang Thiên kêu bỏ mình, Đông Hoang Thiên môn tương lai coi như không có mình. Lục Huyền Lâu cười nói, Văn Khê điện chủ, đây là ân oán giữa ngươi và ta, liền không có tất yếu huy động nhân lực đi. Có cần phải? Không đợi Văn Khê nói chuyện, Kiếm Ngọc liền thay Văn Khê làm ra trả lời. Đại ngụy vương triều công nhân vây giết Nguyệt Thần điện chủ, mà ta Đông Hoang Thiên môn giản xếp ổn thỏa, việc này nếu là chuyển hướng ra ngoài, ta Đông Hoang Thiên môn uy nghiêm ở đâu? Kiếm Ngọc nói ra, mà lại kiếm phi chết không rõ ràng. Ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, cho nên không chỉ có nữ nhân kia không có khả năng rời đi, ngươi cũng nhất định phải lưu lại. Lục Huyền Lâu nhịn không được cười lên, thật không biết những này Đông Hoang Tiên Kiêu dũng khí từ đâu tới nói ra những lời này đến. A, không coi ai ra gì, không biết điều, Đông Hoang Tiên Kiêu quả nhiên là kiêu căng a. Theo Kiếm Ngộng các loại Đông Hoang Tiên Kiêu xuất hiện, Văn Khê áp lực hoàn toàn không có, Minh Nguyệt Hầu cũng không giết người chi tâm, thật là muốn đánh nhau chết sống đứng lên, phần thắng vẫn tại Đại Ngụy Vương triều bên này. Đông Hoang Tiên môn có Kiếm Ngộng, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly, tổng cộng 4 vị đương đại thiên kiêu. Tuy là nửa bước tam thai cảnh giới, lại có tam thai cảnh chiến lược, quả thực không thể khinh thường. Mặt khác võ bảng thiên kiêu mặc dù không tại số ít, nhưng cũng không đáng giá nhắc tới. Trái lại Đại Ngụy Vương triều bên này có âm thần cảnh Hứa Tú, Kính Hồ Thất Sát đem đều là tam thai võ phu, mặc dù không kịp Đông Hoang Tiên môn nhân số đông đảo, nhưng tổng hợp chiến lược lại tại Đông Hoang Tiên môn phía trên. Vậy liên chiến một trận đi. Lục Huyền thoại âm rơi xuống, Kính Hồ Thất Sát đem không thấy mảy may do dự, thuận thế hướng về phía trước, hiện lộ cảnh giới cùng khí thế. Hứa Tú cũng án binh bất động, hộ vệ Lục Huyền Lâu tả hữu. Bảy vị tam thai cử đầu. Kiếm Ngộng các loại đương đại thiên tiêu không hề sợ hãi, nếu không có nghịch cảnh mà chiến thủ đoạn, sao dám xưng đương đại thiên tiêu? Lôi Chi cùng các loại võ bảng thiên tiêu lại là như gặp vô địch, luyện hư cảnh cùng tam thai cảnh cách nhau một đường, giống như khác nhau một trời một vực, thiên phú của bọn hắn cũng không khác duy trì bọn hắn nghịch cảnh mà chiến. Đại Ngụy Vương triều vì sao lại có chiến lược như vậy? Đại Ngụy tam tướng thất hầu danh chấn Đông Hoang, sống ở bọn hắn dưới bóng ma, Kính Hồ Thất Sát đem các loại một đám cường giả thanh danh không hiển hách, thanh danh không hiện, bởi vậy không làm biết, thậm chí có thật nhiều người đều coi là Đại Ngụy Vương triều chỉ có tam tướng thất hầu cái này mười vị cường giả. Lục Huyền Lâu, ngươi lại kiềm chế Nguyệt Thần Điện chủ một lát, cho ta xuất thủ, tàn sát Đông Hoang Tiên môn tiên kiêu, sau đó ngươi ta hợp lực, trấn áp Nguyệt Thần Điện chủ. Cơ hồ là cùng một thời gian, Minh Nguyệt Hầu làm ra chính xác nhất quyết định. Giờ này khắc này, Lục Huyền Lâu còn tại mượn lực thời điểm, chiến lược mặc dù không kịp Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê, nhưng vẫn là hai người phía dưới xuất độc nhất, như Lục Huyền Lâu có thể kiềm chế Văn Khê một chiêu nửa thức, đủ để làm Minh Nguyệt Hầu tranh thủ thời gian, đem Đông Hoang Tiên môn tiên kiêu tàn sát hầu như không còn. Ngươi dám? Văn Khê sắc mặt nghiêm trọng, lần nữa phá vỡ mà vào niết bàn cảnh giới, vọng tư trường kiếm huy động, bộ phát tia sáng chói mắt, khí thế càng cường hành. Lục Huyền Lâu, ngươi và ta sự tình tạm thời gác lại một bên. Đông Hoang Tiên môn thiên kiêu nguy hiểm đến tính mạng, Văn Khê cũng không khỏi không phục mềm, trầm giọng nói ra, giờ phút này một khi đổ máu, Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn chính là vẻ mặt, hậu quả rất khó tưởng tượng, ta khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao. Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoang Tiên môn chi tranh, bệ hạ tự có chủ trương, thuộc vương điện hạ cứ việc xuất thủ chính là. Minh Nguyệt Hầu sợ Lục Huyền Lâu có lòng kiên kỵ, từ đó lòng sinh thoái ý bản vương có dàn xếp ổn thỏa chi tâm, nhưng chiến sự là các ngươi bốc lên tới, bởi vậy bản vương tuyệt không lòng thương hại. Lục Huyền Lâu trầm giọng nói ra, hắn lần này tiến vào Âm Dương Thần Khư, mục đích chủ yếu chính là săn giết Đông Hoang Tiên môn tiên mà đến, giờ phút này lại không lùi bước lý lẽ. Những người khác tạm dừng không nói, Kiếm Ngộng, Hứa Mặc, Vân Miểu Miểu, Việt Thanh Ly đều là một tông chi Minh Châu. Văn Khê nói ra, bốn người bọn họ nếu là vẫn lạc nơi này, đệ nhất kiếm tông, Chân Võ Tông, Vân Đính Thiên Cung, Bách Luyện Tiên Tông sẽ phát cuồng thế tất sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhằm vào Đại Ngụy Vương triều, bảy đại tiên môn cường giả ra hết, không chỉ có thần khư chi địa máu chảy thành sông, Đông Hoang đại địa cũng đem thây nàng khắp động. Đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy sự tình sao? Lục Huyền Lâu lâm vào trầm tư, Văn Khê lời nói cũng không đạo lý, âm thầm săn giết tiên môn thiên kiêu không sao, quang minh chính đại tàn sát tiên môn thiên kiêu sát thực có mất ổn thỏa. Vì Đại Ngụy hy sinh thân mình, chính là chí cao vô thượng bình quang, ta chờ chết không có gì đáng tiếc. Thiên Xu sát tướng ngôn từ khẩn thiết, nói ra, đáng chết lúc lúc không tiết mệnh, còn xin điện hạ chớ có tiết mệnh. Văn Khê điện chủ, ngươi cũng thấy đấy, bản vương hữu tâm lui bước, nhưng quần tình xúc động phẫn nộ, lui không thể lui, cũng chỉ có đánh một trận. Lục Huyền Lâu buồn vô cớ thở dài, kiềm chế Văn Khê, hắn cũng nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gia quốc phía trước cũng không cho phép Lục Huyền Lâu tiết mệnh. Ngươi sẽ hối hận. Văn Khê trầm giọng nói ra, trong lòng một mảnh rét lạnh, quay đầu nhìn về phía Tiên môn Thiên Tiêu, thật không biết sau trận chiến này có thể có mấy người còn sống sót. Nếu tất cả mọi người có sầu lo, không ngại đều thối lui một bước, như thế nào? Song Phương Dương cung bạc kiếm đều có tử chiến chi tâm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hứa Tú mở miệng đánh vỡ không khí khẩn trương. Ý miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Minh Nguyệt Hầu không vui nói ra. Hứa Tú không sợ nói ra, ta chỗ hiệu trung giả, chính là Thục Vương điện hạ, không phải Đại Ngụy vương triều. Minh Nguyệt Hầu thân phận cố nhiên tôn quý, nhưng cũng không quản được trên đầu của ta đến. Lục Huyền Lâu nói ra, có ý nghĩ gì, ngươi cứ việc nói. Minh Nguyệt Hầu xuất thủ tàn sát tiên môn tiên tiêu, chính là vấn đề lăng lượng, bảy đại tiên môn đã sinh giận, đại chiến không thể tránh né. Hứa Tú nói ra, nhưng nếu do điện hạ xuất thủ, chém giết tiên môn tiên tiêu, chính là thiên tiêu chi tranh, bỏ mình nhân thủ chính là tài nghệ không bằng người, nghĩ đến bảy đại tiên môn cũng không thể nói gì hơn đi. Lục Huyền Lâu gật đầu nói, ngược lại là có mấy phần đạo lý, nói tiếp. Hứa Tú nói ra, cho nên thuộc hạ đề nghị, Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê điện chủ không cần nhúng tay việc này, do điện hạ xuất chúng ta cùng Đông Hoang Tiên môn tiên tiêu tử chiến, sinh tử phú quý, nghe theo mệnh trời. Chương 135, Tây Bắc đại chiến chương 135, Tây Bắc đại chiến cử động lần này rất là không tệ, bản hầu không dị nghị. Chỉ có Minh Nguyệt Hầu biết, Tư Không Tiểu Lâu là cái cuối cùng tiến vào Âm Dương Thần Khư người, có thể tận mắt nhìn thấy kính hầu cùng tiên môn cường giả tiến vào trong thần khư. Cho nên trong thần khư, tiên môn cường giả không tại số ít, đều có cùng Minh Nguyệt Hầu sức đánh một trận, mà Đại Ngụy Vương triều chỉ có kính hầu cùng Minh Nguyệt Hầu hai vị đỉnh phong chiến lực, thế đơn lực bạc, nếu là triệt để bại mặt, tự nhiên là quả bất địch chúng. Giờ phút này như lấy thiên kiêu tử chiến làm lý do, cách trở cường giả song phương xuất thủ lý do, tệ tại ngay sau đó, lợi tại toàn cục, Minh Nguyệt Hầu vui thấy kỳ thành. Đáng tiếc duy nhất chính là, kể từ đó, Minh Nguyệt Hầu liền không có lý do gì trấn áp Nguyệt Thần Điện chủ Văn Khê để một vị niết bàn võ phu toàn thân trở ra, Minh Nguyệt Hầu luôn luôn có chút không cam tâm a. Lục Huyền Lâu hỏi, Văn Khê điện chủ, ý như thế nào? Văn Khê do dự, trong lòng vẫn có sầu lo, Minh Nguyệt Hầu không xuất thủ, tiên môn tiên tiêu tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng mà có một vị âm thần cảnh quỷ tu, bảy vị tam thai cự đầu nhìn chằm chằm. Tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan, càng không nói còn có một cái mượn lực mà chiến Lục Huyền Lâu, cơ hội chính là vô địch tồn tại, trừ phi có người sẽ rách Âm Dương Thần Khư quy tắc. Nhưng nếu là cự tuyệt Hứa Tú đề nghị, do Lục Huyền Lâu xuất thủ kiểm chế nàng trong chốc lát, lấy Minh Nguyệt Hầu thực lực, đủ để gạt bỏ ở đây tất cả thiên tiêu. Đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải, trong lúc nhất thời, Văn Khê tình thế khó xử, đành phải đem Lục Huyền Lâu đám người tình huống nói cho Kiếm Ngọc bọn người, lại vì bọn họ phân tích tình thế, do chính bọn hắn làm quyết định. Văn Khê cuối cùng nói ra, vô luận các ngươi làm thế nào tuyệt trạch, ta đều có thể tiếp nhận. Ta là thiên tiêu, há có thể kiêng kỵ tam thai võ phu? Thiên tiêu tử chiến cũng không sao. Kiếm Mộng ngạo nghễ lên tiếng, quanh thân kiếm ý phun trào, hóa thành một đạo vắt ngang vài dặm viên hách kiếm quang, chiến ý không cần nói cũng biết. Chân võ, di võ vi chân, sao lại sợ chiến lý lẽ? Thế nhân đều là lời người ngụy hổ lang, từ trước tới giờ không sợ chết, ta Chân Võ Tông Hứa Mặc liền sợ không chết được. Chân Võ Tông đại sư Minh Hứa Mặc quyền trưởng chạm vào nhau, chợt nghe tiếng nổ đùng đoảng, nhấc lên từng đạo khí lãng, hiện lộ nó lực lượng kinh khủng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lục Huyền Lâu bọn người, chiến ý bỗng nhiên sôi trào. Chư vị lại nhìn, ta nhất định chém một vị giết tam thai cử đầu, nếu không có lỗi với thiên tiêu kia hai chữ. Thiên thượng vân cung Vân Miểu Miểu không nói gì, bước liên tục nhẹ nhàng, đi chí Chân Võ Tông Hứa Mặc bên người, một đôi nu để trèo lên Hứa Mặc cánh tay phải. Chân Võ Tông cùng Thiên thượng vân cung từ trước đến nay giao hảo, Hứa Mặc cùng Vân Miểu Miểu càng là phu thê tình thâm, phu sướng phụ tùy hẳn là tự nhiên lý lẽ. Một vị tam thai cử đầu không đủ, còn có thể lại nhiều hai cái. Nắm chặt một đôi nu để, Chân Võ Tông Hứa Mặc càng lộ vẻ hào hùng, triệt để không đem tam thai cử đầu lúc cường giả. Lục Huyền Lâu vỗ tay mà cười, đối với Chân Võ Tông Hứa Mặc tán thưởng có thừa. Có loại này lực lượng ủng hộ lòng người, làm võ phu đáng tiếc, hẳn là làm cái tướng quân mới đúng à. Chân Võ Tông Hứa Mặc lời nói hùng hồn, Đông Hoang Tiên môn rất là phân chấn, lại không sợ hãi chi tình, chỉ có đầy ngập nhiệt huyết, đem sinh tử không để ý, hận không thể lập tức liền cùng Lục Huyền lâu bọn người chém giết một trận. Thanh Ly chiến lược không tốt, có thể nói chư vị đúc kiếm, lấy chấn thanh thế. Việt Thanh Ly mặc dù không tại võ bảng top 10 hàng ngũ, nhưng thân là Bách Luyện Thiên Tông Thiên Kiêu số 1, có âm, dương lượng thần, là hàng thật giá thật lục phẩm thuật sĩ. Âm dương thuật sĩ mặc dù nhục thân yếu đuối, nhưng lực lượng thần hồn càng cường hành, thủ đoạn công kích khiến người ta khó mà phòng bị, nó khó chơi trình độ, sợ không còn hứa mặc, Vân Miểu Miểu phía dưới. Bốn vị đương đại thiên kiêu đã có quyết đoán, những đệ tử tiên môn khác không người phản bác, chỉ có phấn chiến chi tâm. Đã như vậy, ta đến xung phong. Đông Hoang Thần Điện Lôi Chi cuồng cất bước mà ra, trực diện Lục Huyền lâu, song quyền lôi đỉnh phun trào, khí tức kéo dài, hơn xa lúc trước, chắc hẳn tại trong thần khư cũng phải có tạo hóa. Lục Huyền lâu, ngày đó tại Đại Lương thành, ngươi lấy đạo binh tính toán tại ta, hại ta không cạn, hôm nay thủ mới nợ cũ nhất định phải cùng tính một lượng. Lôi Chi cuồng gằn giọng nói ra, đòn rông chịu đủ, không chỉ có hắn tại Đông Hoang Thần Điện không ngẩng đầu được lên, cũng làm cho sư tôn hắn mất hết thể diện, không ra một ngụm ác khí, nan giải trong lòng hắn mối hận. Lôi Chi cuồng, lui ra. Kiếm Mộng đống nhiên kinh hãi, thầm nghĩ Lôi Chi cuồng lỗ mãng, thời khắc này Lục Huyền lâu khí tức cường hành mà cuồng bạo, cho dù là nàng cũng chưa hẳn là đối thủ, Lôi Chi cuồng sợ không phải hợp lại chi địch. Không biết nặng nhẹ, cũng không biết tự lượng sức mình. Lục Huyền lâu khinh thường lên tiếng, bước về phía trước một bước, lưu lại một đạo tàn ảnh, thân thể đã xuất hiện tại Lôi Chi cuồng bên người. Lôi Chi cuồng hai mắt đống nhiên co vào, kinh hãi, sợ hãi xông lên đầu. Đây là hắn nhận biết cái kia tiểu nhân hèn hạ sao? Không đợi Lôi Chi cuồng có phản ứng, Lục Huyền lâu cười lạnh liên tục, giơ bàn tay lên hướng về Lôi Chi cuồng đầu lâu. Bành! Một tiếng vang trầm, lực lượng cường đại hướng bốn phía chấn động mà ra, đem mấy chục mét bên trong mảnh gỗ vụn, đá vụn quét sạch không còn. Lôi Chi cuồng thức hải chấn động, trước mắt một mảnh trống không, sau đó đống nhiên hắc ám, ý thức cũng biến mất theo, tay chân cũng mềm mại đứng lên. Lục Huyền lâu một tay lưng đeo sau lưng, một tay hướng về phía trước, mang theo Lôi Chi cuồng, liền tựa như chim ưng cắp gà con. Làm sao có thể? Kiếm Mộng cùng Hứa Mặc liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh hãi. Lôi Chi cuồng thân là Đông Hoang Thần Điện Lôi Thần Điện thần tử, võ bảng bên trên có kỳ danh, thực lực rõ như ban ngày. Giờ khắc này ở Lục Huyền lâu trong tay, thế mà không hề có lực hoàn thủ, võ bảng ba vị trí đầu yêu nghiệt chỉ sợ đều khó mà làm đến loại tình trạng này đi. Người này có bí pháp, có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới cùng thực lực, nghiết bàn phía dưới, người này có thể xưng vô địch. Văn Khê ngưng giọng nói, giờ phút này Đông Hoang Tiên môn cùng Đại Ngụy Vương triều chênh lệch không thể bảo là không nhỏ, nhưng cũng bèn bèn một cái Lục Huyền lâu, đợi đến Lục Huyền lâu kế tục không còn chút sức lực nào, Đại Ngụy Vương triều ưu thế cũng đem không còn sót lại chút gì. Lục Huyền lâu mặc dù cường thế xuất thủ, đánh tan Lôi Chi cuồng, nhưng hắn khí tức càng phát ra không ổn định, cái chán trận pháp cũng lúc sáng lúc tối, hiển nhiên cũng đến nhanh đến trình độ sơn cùng thủy tận. Minh Nguyệt Hầu thấy thế thúc giục nói ra, thừa dịp ngươi còn có mấy phần khí lực, mau mau xuất thủ, giết chết tất cả mọi người. Bản vương làm việc, không cần đến Minh Nguyệt Hầu khoa tay múa chân. Lục Huyền lâu hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem Lôi Chi cuồng ném qua một bên, tựa như ném rác rưởi một dạng. Văn Khê điện chủ, nể mặt ngươi bên trên, ta tha cho hắn không chết. Lục Huyền lâu nói ra, ta nhập thần khư trước đó, ngẫu nhiên gặp một vị đại nho. Lời thế này là ngàn năm đại tranh, có thiên kiêu cùng nổi lên như quá giang chi khanh. Hôm nay Đông Hoang đa số thiên kiêu đều ở trong thần hư, chúng ta mấy người thiên kiêu tử chiến, thực sự chưa hết hứng à. Lục Huyền lâu đứng dậy dạo bước, sau đó nói ra, bản vương muốn lấy thần hư Tây Bắc là chiến trường, tụ đại ngụy võ phu, tiên môn thiên kiêu, giang hồ võ phu làm một đường, thật tốt chém giết một trận, thắng giả vương hầu, bại giả khô cốt. Văn Khê nhữ mày nói ra, như vậy sắc nhiệt, há không nặng nề. Giết một là tội, đồ bạn là vì hùng. Đại tranh chi thế không giết người, như thế nào xưng anh hùng? Tây Bắc có đại chiến, tránh cũng không thể tránh. Lục Huyền lâu nói ra, bản vương xin mời hai vị lập tức khởi hành, đem tin tức này tản bộ ra, mà giật chấn thần khư Tây Bắc địa giới, động tiên trở lên không được ra, niết bàn phía dưới đều có thể nhập. Chương 136, Thiên Diêu Tử Chiến chương 136, Thiên Diêu Tử Chiến Lục Huyền lâu, người điên không thành. Văn Khê đôi mắt khẽ nhúc đích, không thể tin nhìn xem Lục Huyền lâu, Đại Ngụy Vương triều cùng Đông Hoàng Tiên môn riêng có ân oán, thường xuyên minh tranh ám đấu, trong lòng đều kìm nén nhất ước, song phương một khi làm to chuyện, tất nhiên máu chảy thành sông, không biết sẽ có bao nhiêu tiên môn tiên kiêu vẫn lạc, cũng không biết có bao nhiêu đại ngụy võ phu bỏ mình. Trên đời này đã có ham danh lợi người, tự nhiên cũng có không màng danh lợi người. Lục Huyền lâu nói ra, trận chiến này đã là thiên kiêu tử chiến, không sợ chết giả, nhập ta chiến trường, bên thắng dương danh Đông Hoàng, có vừa chờ phong lưu, chúng ta thiếu niên, hẳn là tâm thần hướng chi. Không sợ chết giả, nhập ta chiến trường, cái này mới là ta Đông Hoàng võ phu nên có khí phách. Trần Võ Tông Hứa Mặc là thuần túy võ phu, lớn nhất giang hồ thảo mãng khí hơi thở, giờ phút này nghe nói Lục Huyền lâu lời nói hùng hồn, một bầu nhiệt huyết đã sôi trào. Ta Hứa Mặc từ trước đến nay không quen nhìn Đại Ngụy Vương triều cái kia một bộ ngươi lừa ta gạt, nhưng ta kính trọng ngươi Lục Huyền lâu là cái nhân vật. Hứa Mặc lãng cười nói, trận chiến này, ta Hứa Mặc ứng, ta Trần Võ Tông đệ tử cũng ứng. Trần Võ Tông Hứa Mặc từ trong ngực lấy ra một đạo lệnh bài, quán chú linh khí sau, lệnh bài liền sáng lên một đạo pháp trận. Trần Võ đệ tử nghe lệnh, lập tức khởi hành, tiến về thần khư Tây Bắc, có đại chiến sắp lên. Hứa Mặc tiếng nói vừa ra, lệnh bài quang mang đại tác, đạo đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy, thoáng qua ngàn dặm, không cần một lát, Hứa Mặc mệnh lệnh liền truyền tống tới toàn bộ thần khư. Trần Võ Tông Hứa Mặc ứng chiến, Thiên Thượng Vân Cung Vân Miểu Miểu theo sát phía sau, đệ nhất kiếm tông Kiếm Ngộng cùng Bách Luyện Thiên Tông Việt Thanh Ly cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao ứng chiến, đồng thời riêng phần mình thủ đoạn, thông chi tông môn đệ tử, tiến về thần khư Tây Bắc tham dự đại chiến. Lục Huyền lâu thấy thế, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, giống như thả gánh nặng cảm giác. Từ nhìn thấy Văn Khê một khắc kia trở đi, Lục Huyền Lâu liền biết thần khư có biến cho nên, trong đó tiên môn cường giả không tại số ít, nếu là âm thầm săn giết tiên môn thiên kiêu, làm tức giận tiên môn cường giả, tất nhiên trêu chọc tai họa, kính hầu kế hoạch đã không thể được. Lục Huyền Lâu liền nhân cơ hội này, đưa ra thiên kiêu tử chiến, đã có thể quang minh chính đại phương thức chém giết tiên môn thiên kiêu, lại có thể tránh cho tiên môn cường giả nhúng tay trong đó, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Văn Khê từ Lục Huyền Lâu trên thân người được không giống bình thường hương vị, đó là âm nhu khí tức, bởi vậy Văn Khê cũng không tán thành cái gọi là thiên kiêu tử chiến, nhưng là Hứa Mặc bọn người tuần tự ứng chiến, nhiều lời vô ích, sẽ chỉ hao tổn Hứa Mặc đám người khí thế. Văn Khê nhắc nhở Kiếm Mộng nói ra, cẩn thận Lục Huyền Lâu, người này không thể khinh thường. Hứa Mặc là người thô kệch, một thân thảo mãng khí hơi thở, làm việc không cần đầu óc. Vân Miểu Miểu cùng Hứa Mặc tình thâm nghĩa đồng, có chí khó dùng, có việc cũng không đáng tin cậy. Việt Thanh Ly ngược lại là thanh tỉnh, nhưng thực lực trên lệch cường nhân ý tại Văn Khê xem ra, chỉ có Kiếm Mộng mới có chủ trì đại cục năng lực. Kiếm Mộng tuy là thiên tiêu, nhưng từ không tiêu căng chi tâm, tâm tính trầm ổn, tại phía xa kiếm huyền phía trên, cái này mới là nàng để cho người ta khen không dứt miệng địa phương. Đa tạ điện chủ nhắc nhở, Đoan Bối nhớ kỹ. Không cần Khê Văn nhắc nhở, Kiếm Mộng cũng sẽ không khinh thị Lục Huyền Lâu, dù sao một kích trọng thương lôi chi cuồng, Lục Huyền Lâu lưu cho Kiếm Mộng ấn tượng không thể bảo là không khắc sâu, nàng sao dám khinh thị Lục Huyền Lâu. Ôn Thất bên trong đóa hoa vĩnh viễn không chịu nổi băng sương xâm nhập, có một số việc ngươi nhắc nhở cũng vô dụng, an một hố mới có thể khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Minh Nguyệt Hầu thúc giục Văn Khê nói ra, đi thôi, nơi này đã là thuộc về người tuổi trẻ chiến trường, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này liền không thích hợp. Đối với tiên tiêu tử chiến, Minh Nguyệt Hầu cực kỳ tán thành, quản chi trận chiến này đại ngụy võ phu vô cùng có khả năng tử thương thảm trọng. Đông Hoang bảy đại tiên môn cộng lại cũng liền hơn 2 vạn người, thế hệ trẻ tuổi quyết định sẽ không vượt qua 5 ngàn người, trận chiến này nếu là có thể vẫn lạc Đông Hoang tiên môn một nửa đệ tử, như vậy cho dù thần khư bên trong đại ngụy võ phu chết hết, cũng là đại ngụy vương triều đại hoạch toàn thắng, chỉ vì đại ngụy có tuyệt đối mấy người miệng, xưa nay không thiếu võ phu. Hứa Tú nghe lệnh, trận chiến này ngươi không cần tham dự, mang theo Hoa Cẩu theo Minh Nguyệt Hầu rời đi, nàng như xảy ra chuyện, ngươi biết hậu quả. Thuộc hạ tuân mệnh. Hứa Tú rõ ràng Lục Huyền Lâu trong miệng nàng, không phải Minh Nguyệt Hầu, mà là Tư Không Tiểu Lâu. Tiểu nha đầu tại trong lòng ngươi phân lượng quá nặng đi, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì lắm. Minh Nguyệt Hầu khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, Lục Huyền Lâu cử động lần này có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Hứa Tú thực lực tại Kính Hồ Thất Sát Đem bên trên, là Lục Huyền Lâu dưới trướng thứ nhất đại tướng, hoa chó càng có thể vì Lục Huyền Lâu mượn lực, có thể nói là át chủ bài một dạng tồn tại. Bổn vương làm việc, cũng không nhọc đến Minh Nguyệt Hầu phí tâm. Lục Huyền Lâu cười lạnh nói ra, thần cư mặc dù không phải rất hung hiểm, bổn vương vẫn là muốn nhắc nhở Minh Nguyệt Hầu cẩn thận chút, ngươi như bị thương, bổn vương cũng khó có thể an tâm. Minh Nguyệt Hầu cười nói, vậy liền mời thuộc vương điện hạ an tâm, thần cư bên trong có thể thương bổn vương người thật không nhiều. Lục Huyền Lâu đạm mạc nói ra, như thế tốt lắm. Đưa mắt nhìn Minh Nguyệt Hầu cùng Văn Khê rời đi, hiếm có thể đợi một đám thiên tiêu vốn cho rằng đại chiến sắp lên, sao liệu Lục Huyền Lâu vừa lui mà lại lui. Sau nửa tháng, võ phu đưa quyền, kiếm tu xuất kiếm, thần khư tây bắc đều là chiến trường, nguyện chư vị tận hứng. Lục Huyền Lâu hai tay ôm quyền, định ra khai chiến thời gian, không chút nào dây dưa dài dòng, mang theo Kính Hồ Thất Sát Đem một đường đi nhanh, đi ra hơn 10 dặm, tìm tới một chỗ yên lặng hang động làm an thân chi địa. Điện hạ, vừa rồi sao không thừa cơ xuất thủ, chém giết tiên môn thiên tiêu, trước cất giọng uy. Thiên Xu sát tướng không hiểu hỏi. Thiên Xu sát tướng, giết người rất dễ dàng sao? Lục Huyền Lâu cười lạnh hỏi, đương thời thiên tiêu, tự có khí vận mang theo, là bổn vương muốn giết liền có thể giết sao? Trong lúc nói chuyện, Lục Huyền Lâu thân thể đột nhiên chấn động, mi tâm trận pháp vỡ vụn, phun ra một ngụm huyết, khí thế như thác nước rơi xuống đất, phát triển mạnh mẽ. Vừa rồi một kích trọng thương lôi chi cuồng, Lục Huyền Lâu đã tới cực hạn, nếu không có dáng chống đỡ nhất tức, chỉ sợ sớm đã hiển lộ xu hướng suy tàn, có thể chống đỡ hiện tại đã rất không dễ dàng. Lần này Lục Huyền Lâu mượn tới càng thêm lực lượng mạnh mẽ, phản vệ tự nhiên càng thêm hung mãnh. Cự liệt đau đớn từ toàn thân truyền đến, giống như hàng vạn con kiến thức cốt, Lục Huyền Lâu mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhịn không được kêu rên xuất một chút âm thanh. Điện hạ, Kính Hồ Thất Sát Đem ngồi vây quanh Lục Huyền Lâu bốn phía, vận chuyển linh khí, vì Lục Huyền Lâu ổn dưỡng kinh mạch, xương cốt, mặc dù không thể giảm bớt Lục Huyền Lâu thống khổ, cũng không đến mức lưu lại ám tật. Sau nửa canh giờ, phản vệ nỗi khổ yếu bớt, Lục Huyền Lâu quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, tựa như một cái ướt sũng, toàn thân suy yếu bất lực, giống như hư thoát giống như. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Thiên Xu sát tướng lo lắng hỏi. Tính dưỡng một thời gian, hẳn là có thể khôi phục, vấn đề không lớn. Lục Huyền Lâu nhàn nhạt nói phân, không có linh thảo phụ trợ, có chút thương thế khó mà cấp tốc khôi phục, nhưng Thiên Chi Võ Khố có vô tận linh khí, nửa tháng thời gian, đủ để cho Lục Huyền Lâu khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, sẽ không chậm trễ thiên tiêu tử chiến. Đại chiến sắp đến, chư vị không thể mang theo. Lục Huyền Lâu nói ra, Thiên Xu sát tướng nghe lệnh, bổn vương mệnh ngươi giám thị kiếm mộng các loại thiên tiêu, tìm hiểu hư thực, không có bổn vương chỉ lệnh, không được cùng người giao thủ. Thiên Tuyển sát tướng nghe lệnh, bổn vương mệnh ngươi lập tức hành tẩu thần khư tây bắc, lôi kéo giang hồ võ phu, nhất là luyện hư cảnh võ phu cùng tam thai cảnh võ phu. Diều Quang sát tướng nghe lệnh, bổn vương mệnh ngươi lập tức thu nạp đại ngụy võ phu, ngưng tụ sức mạnh, tùy thời mà động.